Giang Nam Xuyên triệt để bị chọc giận. Tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Cháu trai này làm sao mỗi câu nói đều hướng người trái tim bên trên đâm đâu. Bên cạnh cái kia nhặt ve chai thiếu niên cũng khó chịu, nổi nóng nói, cha ta nói không đúng sao? Ngươi còn có mặt mũi cắm miệng của ta? Như ngươi loại này tại thành phố lớn trong học viện sống an nhàn sung sướng học sinh, có thể có làm được cái gì? Các ngươi loại người này a, ta rõ ràng nhất. Nhiều lắm là cũng chính là cùng đồng học tranh giành tình nhân đánh nhau một chút, vẫn là không dám hạ tử thủ cái chủng loại kia. Thật nếu để cho các ngươi thấy máu, liều mạng tranh đấu, khẳng định cái thứ nhất dọa nước tiểu. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi lão sư đã tạm thời không bảo vệ được ngươi. Mà cái này bí cảnh bên trong có thể không có các ngươi những cái được gọi là đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có chém chém giết giết. Chương 35, thí nghiệm thực lực, vượt cấp tác chiến. Trần Diệp nhìn xem cái kia ngạo nghễ thiếu niên, nhíu mày nói, cha ngươi trang bức, là bởi vì hắn tốt xấu có cái năm cấp 6 trình độ, ngươi một cái cấp 2, cùng cái này thối đắc ý cái gì đâu. Nghe nói như thế, Giang Nam Xuyên mấy người tất cả đều sắc mặt tâm trầm, rất là bất mãn. Người nhặt rác bản thân liền là không thích bị pháp luật kết thúc, cho nên trải qua nhiều năm phân ly ở bí cảnh bên trong. Tính tình như vậy người, tự nhiên cũng không thích bị người xem thường. Lúc này Trần Diệp xuất thân Trấn Quốc Học viện dạng này đỉnh tiêm học phủ. Mặc trên người mang, lại tất cả đều là cấp cao linh khí. Bản thân là thuộc về thượng lưu giai tầng. Hiện tại đến chào phúng mấy cái người nhặt rác, tự nhiên là phát động bọn hắn cái kia mẫn cảm lòng tự trọng. Nhất là thiếu niên kia, càng là tức giận nói, ngươi còn dám xem thường ta. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Bất quá ngươi chỉ là cấp 1 kẻ đáng thương, ta chí ít cũng là cấp 2 tồn tại, thật cùng ngươi trực tiếp đánh, xem như khi dễ ngươi. Ta chấp ngươi một tay, lại ngươi nếu có thể đem ta bước ra cái vòng tròn này phạm vi, ta coi như ngươi thắng. Nói, thiếu niên kia dùng mũi chân trên mặt đất vẽ lên cái vòng tròn, còn ánh mắt tràn ngập khiêu khích nhìn xem Trần Diệp, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Diệp nhìn xem tiêu ngạo thiếu niên, nhìn nhìn lại bên cạnh một mặt cười lạnh Giang Nam Xuyên mấy người. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào Lục Vân Xương trên thân. Đi thôi, chết hay sống không cần lo. Lục Vân Xương thản nhiên nói. A, vậy thì dễ làm rồi. Trần Diệp trên chân phải kim quang lấp lóe, sau đó bay lên một cước, hung hăng đạp hướng về phía thiếu niên. Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, nhục thân hệ, còn chỉ có thể đem linh cục bộ bao trùm nhục thân. Như ngươi loại này rất rưởi, cũng xứng tiến Trấn Quốc Học viện, xem ra thật sự là đi cửa sau. Ô, phúc. Thiếu niên một câu nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, phun máu quẳng ở phía xa trên mặt đất. Nhi tử. Giang Nam Xuyên kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên. Cái khác mấy cái người nhặt rác cũng là kinh sợ chạy tới, trung tâm hộ thiếu chủ. Trần Diệp đứng tại chỗ, nhìn xem nằm trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu thiếu niên, đau lòng nhức óc nói, ta một cái Trấn Quốc Học viện ra thiếu gia binh, đều biết không nên tùy tiện khinh địch. Ngươi một cái tại bí cảnh bên trong chém chém giết giết nhiều năm chiến đấu tinh anh, làm sao còn dám tùy tiện xem nhẹ ta à? Nói đi, vừa rồi dùng mấy phần khí lực? Hẳn là chỉ có một phần a. Bằng không thì ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy đạp bay ngươi đây? Thiếu niên lúc đầu bởi vì thụ thương, liền kinh sợ không thôi. Lúc này nghe nói như thế, càng thêm trong lòng bị khuất, bởi vì hắn một mực ghi khắc phụ thân lời nói, liền xem như đối mặt rác rưởi, cũng không thể khinh địch. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, cho nên vừa rồi hắn là toàn lực phòng ngự, có thể Trần Diệp cứ như vậy một cước đem hắn đã bay, thậm chí còn bị đả thương. Mà lúc này hắn còn nói ra nhìn như vậy giống như giúp thiếu niên quên, kỳ thực điên cuồng nhục nhã lời nói. Thiếu niên lại nghĩ tới trước đó tự mình thả ngoan thoại, không khỏi trong lòng cực độ khuất nhục, lập tức lại là phun ra một ngụm máu. Bên cạnh cái kia duy nhất nữ tính người nhặt rác nhịn không được, giận dữ mắng mỏ Trần Diệp, nhà ta đội trưởng cùng tiểu quang đối ngươi cũng vô ác ý, ngươi vì sao liên tiếp ngôn ngữ tương kích, lại hạ độc thủ như vậy? A, là ta chủ động khiêu khích sao? Vậy ta quá đồ ngốc, ta sao có thể tùy ý chọn hơn người khác đâu? Trần Diệp trong giọng nói tràn ngập tự trách, nhưng này tràn ngập đùa cợt cùng ánh mắt khinh bỉ, lại không giả được. Cái này khiến mấy cái người nhặt rác càng thêm bị khuất, bởi vì chủ động khiêu khích, giống như thật sự là bọn hắn bên này thiếu niên. Nhưng này cũng đúng là bởi vì Trần Diệp nói chuyện thật khó nghe. Không khỏi, một tên tráng hán đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi đã như thế có tự tin, không bằng cùng ta thử một chút. Trần Diệp nhìn thoáng qua hán tử kia, một cái có được 108 khối bắp thịt tráng hán tên cơ bắp, 3. Cấp 7, nhục thân hệ đại lực linh, vừa dễ dàng dùng để luyện tay một chút nha. Trần Diệp cười hoạt động một chút thân thể. Hắn vừa thu hoạch được chân long huyết mạch, đang lo không có địa phương luyện tập đâu. Liền có người đưa tới cửa. Ngươi nói đây không phải đúng dịp sao? Đủ rồi, không nên hồi náo. Giang Nam Xuyên lạnh lùng ngăn cản. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Trần Diệp, xem ở Lục đội trưởng ngày xưa đã từng đối ta có ân, sự tình hôm nay chúng ta sẽ không truy cứu, nhưng cũng khuyên ngươi một câu. Về sau không có cao thủ ở bên cạnh thời điểm, tận lực quản tốt miệng của mình. Trần Diệp mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ còn cần ngươi nhắc nhở. Lục lão sư nếu là không tại, ta mẹ nó sớm liền chạy. Bất quá bên ngoài hắn khẳng định không thể nói như vậy, mà là tại trên mặt đất vẽ lên cái vòng tròn, đối vừa rồi khiêu khích cơ thể của mình nam ngoắc ngoắc ngón tay, đem ta đánh ra cái vòng này, tính ngươi thắng, ta thứ ở trên thân tùy ngươi chọn tuyển, cho nên ngươi mẹ nó tới a. Ngươi qua đây a, bốn chữ này bản thân liền rất có khiêu khích, lại thêm ân cần thăm hỏi đối phương mẫu thân, dạng này càng thêm khiêu khích từ ngữ. Thiên cơ bắc nộ khí trực tiếp tầng tầng điệp ra, sau đó bạo dạng. Người nhặt rác vĩnh bất vino, bao ăn bao ở cũng không được. Lúc này tên cơ bắp trực tiếp nói với Giang Nam Xuyên, đội trưởng, ta ta nhịn không được, hôm nay ta nhất định phải đánh hắn, bằng không thì ta tình nguyện rời khỏi tiểu đội, không nghe ngươi chỉ huy. Giang Nam Xuyên sắc mặt khó coi. Cái này tên Cơ Bắp mặc dù là trong đội thực lực yếu nhất, nhưng lại trung thành tuyệt đối, nhất là nghe lời. Là cái rất hợp cách cho săn. Giang Nam Xuyên tổ kiến đội ngũ không dễ dàng, có cái nghe lời trung tâm tiểu đệ càng không dễ dàng. Hắn tự nhiên không nguyện ý mất đi cái này tên Cơ Bắp, chỉ có thể làm khó dễ nhìn về phía Lục Vân Sương. Lục đội trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, là học sinh của ngươi chủ động khiêu khích. Lục Vân Sương lui ra phía sau một chút, đánh đi. Nhưng nghe vậy, Giang Nam Xuyên không có chút nào thở phào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn biết Lục Vân Sương chắc chắn sẽ không hố người một nhà. Như vậy nói cách khác, nàng thật đối cái này học sinh có lòng tin. Lại nghĩ tới Trần Diệp vừa rồi xác thực một cước đạp bay cảnh giới ở trên hắn thiếu niên. Không khỏi, Giang Nam Xuyên đối tên Cơ Bắp nói ra, cẩn thận một chút, loại thiên tài này xác thực không thể khinh thường. Tên Cơ Bắp cũng xác thực rất cẩn thận. Khi lấy được đối chiến sau khi cho phép, hắn trực tiếp triệu hoán tự mình linh, trên thân Cơ Bắp càng gia tăng, thân thể tựa hồ cũng biến tăng lên một vòng. Tiểu tử, thân là cấp một ngươi, vậy mà cũng dám khiêu khích ta. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngươi đem sẽ vì lựa chọn của ngươi, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Tên Cơ Bắp thanh âm như hồng trùng, vù vù rung động. Sau đó, hắn trực tiếp lao đến, một quyền đánh tới hướng Trần Diệp mặt. Trần Diệp tự nhiên là cũng sẽ không kinh địch, cho nên trực tiếp thu hồi ép mạch mang bên trong linh. Cảnh giới của hắn cấp tốc tăng lên, trực tiếp bạo đã tăng tới 3. Cấp 6. Khoảng cách tên Cơ Bắp cũng bất quá chỉ kém 0.1 cấp. Sau đó, Trần Diệp trên thân kim quang bùng lên, hóa thành trượng 6 kim thân. Bất quá lần này trượng 6 kim thân cũng đã từng lại lớn khác nhiều. Thân thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, kim quang cũng càng thêm hùng hực. Đứng sau lưng hắn Lục Vân Sương, càng là kinh ngạc phát hiện Trần Diệp trên lưng có một đầu nhàn nhạt hình rồng hình xăm. Theo Trần Diệp huyết mạch thức tỉnh, cái kia hình rồng hình xăm đúng là trực tiếp sống lại, vây quanh Trần Diệp kim cương thân thể xoay quanh bay múa. Nhưng vào lúc này, tên Cơ Bắp lao đến, cái kia so đuổi còn muốn cánh tay trắng kiện, chống đỡ ôm nổi đất lớn năm đấm, hung hăng đánh tới hướng Trần Diệp. Kinh phong thậm chí tại nắm đấm ngay phía trước, tạo thành một cái móc ngược hình cung LOG khí. Một quyền này, chỉ ít 30 tấn trở lên khí lực. Không tiếp nổi. Khẳng định không tiếp nổi. Liền xem như Trần Diệp linh đẳng cấp lại cao hơn, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền mạnh như vậy. Giang Nam Xuyên mấy người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Chương 36, ta là rồng, ta là chân long. Trần Diệp nhìn xem cái kia đập tới một quyền, phía sau long ảnh bỗng nhiên uốn éo. Sau đó, rồng sống. Cái kia rồng cấp tốc quấn quanh ở Trần Diệp trên cánh tay phải, đầu rồng ngẩng cao, nương theo lấy Trần Diệp nằm đấm, đối tên Cơ Bắp hung hăng đập xuống. Ầm. Song quyền đụng nhau. Tên Cơ Bắp lập tức đang rút lui mấy nhanh chân, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Cái này không khoa học a. Trần Diệp cũng là rút lui mấy bước, mỗi lui một bước, mặt đất đều sẽ bị giẫm nát một mảnh. Hắn trung quy là lực lượng được đến bất chính, cho nên rất là phù phiếm. Lúc này lại là có chút khống chế không nổi. Cũng may là có chân long huyết mạch hỗ trợ. Bằng không, vừa rồi một quyền kia chỉ sợ là đã bị thua. Nhưng, Trần Diệp trên mặt lại lộ ra một vòng tiêu dung. Bởi vì chiến đấu quả thật có thể để hắn tốt hơn nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Lại đến, Trần Diệp chẳng những không có e ngại, ngược lại xông về phía trước, lại lần nữa hung hăng nện quyền kế tiếp. Một quyền này trong lúc mơ hồ, lại có tiếng long ngâm. Ở đây mấy người, tất cả đều nhạy cảm bắt được. Nhất là Lục Vân Sương, trên mặt càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc, huyết mạch chi lực. Tiểu tử này thật là một cái tiểu binh hậu nhân sao? Tên Cơ Bắp cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không muốn chịu thua. Hắn một quyền nên đón, lại lần nữa cùng Trần Diệp đụng nhau. Song quyền lại lần nữa đụng nhau, lực lượng va chạm bạo hưởng, để cho hai người đồng thời nắm đấm run lên, cấp tốc lui lại. Trần Diệp mặc dù lui khoảng cách so tên Cơ Bắp xa, nhưng tên Cơ Bắp đau nhức, chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vì Trần Diệp nắm đấm thế nhưng là mang theo dị hóa từ đầu. Chấn kích, bạo tạc, hỏa diễm. Cái này một loạt thắng kình, để tên Cơ Bắp cánh tay run rẩy không ngừng. Có thể mắt thấy Trần Diệp lại lần nữa hưng phấn xông lại, hắn lại chỉ có thể nên chiến. Bởi vì tên Cơ Bắp cũng không muốn nhận sợ. Tự mình một cái uy tín lâu năm người nhặt rác, đối mặt một cái thái điều học sinh, nếu là đều nhận thua. Về sau chỉ sợ hắn không có mặt tại trong cái tiểu đội này đợi. Càng không mặt tại người nhặt rác cái nghề này bên trong pha trộn. Giống. Tên Cơ Bắp mang trên mặt vẻ dữ tợn, cùng Trần Diệp nâng quyền đối hoành. Hai người liền một quyền như vậy một quyền lẫn nhau nện. Động tác kia chi tàn nhẫn, lực lượng mạnh mẽ hung hãn, hoàn toàn là nghĩ đến đẩy đối phương vào chỗ chết. Lục Vân Sương liền ở bên cạnh nhìn xem, không chút phật lòng. Mà Giang Nam Xuyên mấy người thì là từ lúc mới bắt đầu khinh thường, dần dần biến thành ngưỡng trọng, sau đó càng là trong lòng đắng chát. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Diệp chính là cái hảo môn đại thiếu, tại bảo vệ nghiêm mật ở dưới, tới chỗ như thế nói là tu luyện, kỳ thật càng nhiều hơn chính là du ngoạn. Thật không nghĩ đến, lúc này người ta chiến đấu, so với mình những người nhặt rác này cũng không kém. Vô luận là đối với chiến đấu trường khống, vẫn là xuất thủ tàn nhẫn trình độ. Thậm chí Giang Nam Xuyên mấy người còn tại Trần Diệp trên thân cảm nhận được nồng đậm sát khí. Thế này sao lại là một thiếu niên tân sinh nên có dáng vẻ? Nói hắn trên chiến trường chém giết thật lâu bách chiến chi binh, đều có người tin tưởng. Liền ngay cả xem thường Trần Diệp người nhặt rác thiếu niên, cũng là không khỏi đem đầu thật sâu thấp đi. Hắn biết rõ, vừa rồi Trần Diệp nếu thật là giống như vậy đem hết toàn lực, chỉ sợ mình đã chết chắc. Nhưng vào lúc này, Trần Diệp trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc. Ngươi kỹ xảo chiến đấu quá yếu, chỉ bằng lấy một cánh tay khí lực có ích lợi gì? Cùng ngươi chiến đấu, đối ta trưởng thành quả nhiên là không nhiều lắm trợ giúp. Trần Diệp bất mãn nhả rãnh, để tên Cơ Bắp giận dữ. Người muốn chết. Tên Cơ Bắp đúng là bỗng nhiên móc ra một đôi quyền nhận. Quyền kia lưới đao là vũ khí của hắn, thép tinh lây sừng, cực độ cứng cỏi sắc bén. Lại phối hợp thêm tên Cơ Bắp lực lượng kinh khủng kia. Hắn thậm chí đã từng một đao bổ ra qua cao hơn 2 mét đá hoa cương. Lúc này tên Cơ Bắp triệt để bị chọc giận. Lúc đầu hai người thế lực ngang nhau còn chưa tính. Trần Diệp một cái tiểu mao hài tử, còn dám như thế khinh thị hắn. Người nhặt rác vốn chính là không chút kiêng kỵ vung thả hạ người. Lúc này tên Cơ Bắp bị chọc giận, lập tức không để ý hậu quả cầm trong tay quyền nhận, hung hăng đối Trần Diệp đâm tới. Lục Vân Xương sắc mặt băng hàn, lách mình đến đây. Nàng tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt cứu viện. Giang Nam Xuyên cũng là giật mình, gầm nhẹ xông lại ngăn cản, dừng tay. Nhưng không có các loại sự trợ giúp của bọn họ đi vào, Trần Diệp liền đã cười lạnh một tiếng. Long uy, một đạo kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Thân thể tất cả mọi người đều là run lên, bản năng đối Trần Diệp sinh ra kính sợ cảm xúc. Thậm chí liền ngay cả Lục Vân Xương loại này đẳng cấp, đều đối Trần Diệp càng tới một tia ánh mắt sợ hãi. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng cũng đủ để thấy Long uy cường đại. Về phần cái kia tên Cơ Bắp, càng là bị khống chế lại, trong lúc nhất thời cũng không dám hạ thủ. Sau đó, Trần Diệp lại lần nữa một quyền đánh tới hướng tên Cơ Bắp. Một quyền này, đúng là có kinh khủng gió giống lôi quang nương theo. Oeng! Rầm rầm rầm. Trần Diệp một quyền nện ở tên Cơ Bắp ngực, các loại dị hóa từ đầu đồng thời phát động. Tên Cơ Bắp ngay tại chấn kích cùng trong vụ nổ, run không ngừng lấy bay rất ra ngoài, hung hăng va sụp một mặt tường bích về sau, ngã rơi xuống tầng tiếp theo. Không rõ sống chết. Trần Diệp thu liễm trên thân quấn quanh long ảnh, thản nhiên nói, sinh nhỏ bé, chết phấn khích, ngươi cũng không uổng công đời này. Giang Nam Xuyên mấy người đã không để ý tới nhìn Trần Diệp trang bức. Bọn hắn phẫn nộ nhưng lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trần Diệp, sau đó cùng một chỗ chạy tới cứu đội viên của mình. Trần Diệp biết, bọn hắn sẽ không trở về. Hắn nhìn về phía Lục Vân Xương, hất đầu, thế nào, ca có đẹp trai hay không? Lục Vân Xương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, vừa rồi kia là long tộc huyết mạch chi lực sao? Đúng vậy a, vừa thức tỉnh. Trần Diệp cười nói, ngươi ăn cái kia trứng về sau thức tỉnh. Lục Vân Xương sắc mặt có chút hòa hoãn. Nàng còn tưởng rằng Trần Diệp lại đối với mình che giấu cái gì. Sắc thực nói, ta linh tướng chết xuất. Về phần nguyên nhân ta cũng không biết. Trần Diệp buông tay. Lục Vân Xương ánh mắt sợ hãi thán phục, ngươi cái này lại Phật linh, đơn giản quá thần kỳ, cảm giác không phải chỉ cấp độ SSS. Trần Diệp nghe vậy, lập tức bức khí đầy cách nói ra, lão sư, ngươi đây liền không hiểu được. Bọn hắn là cấp độ SSS, là bởi vì bản thân thực lực chỉ có thể đạt tới cấp độ SSS. Mà ta là cấp độ SSS nguyên nhân, là bởi vì thế giới này tối cao liền đến cấp độ SSS. Lục Vân Xương xoa mi tâm, đau đầu nói, rất tốt một hải tử, đáng tiếc lớn há mồm. Trần Diệp hì hì cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện xuất hiện trước mặt một đạo mưa đạn. Làm một cái mỹ nữ đắc tội ngươi, nên làm như thế nào? Giết. Vẫn là ngủ. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Còn có một cái cự đại mũi tên, chỉ vào tòa nhà này phía ngoài vách tường. Hiển nhiên là nơi đó có người, vẫn là nữ nhân. Trần Diệp nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Lục Vân Xương, "Lão sư, thân thể của ngươi thật không có chuyện sao? Có người nhìn lén ngươi cũng phát giác không được nữa." Lục Vân Xương nhíu mày, "Ở đâu?" "Hẳn là có cao đẳng ẩn nấp loại linh khí." Trần Diệp ồ một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới vách tường lỗ lớn bên cạnh, thăm dò nhìn xuống dưới, "Này, một người mặc đặc chế chiến đấu phục tóc dài mỹ nữ, chính ghé vào cao ốc tường ngoài bên trên, trên mặt có chút giật mình nhìn về phía Trần Diệp." Hiển nhiên, nàng không rõ ràng chính mình là thế nào bị phát hiện. Chương 37, ta sẽ lấy gần đảm hình thái xuất kích. Trần Diệp nhìn lấy cô gái trước mặt, toàn chi mưa đạn lại lần nữa xuất hiện. Mục Thanh Lam, ba vòng là. Tốt ta, ngươi khả năng đối cái này không có hứng thú. Nhưng nàng là Hoa Thanh Đại học giáo hoa nha. Cũng là cái kia chú định đời này đều muốn cười ở trên thân thể ngươi cả nước khảo hạch thảm nhất. Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nguyên lai nữ nhân này chính là năm nay khảo hạch thảm nhất. Duy nhất vượt trên tự mình một đầu nữ nhân. Nghe nói nàng thức tỉnh linh là gần đảm. A, không đúng, là cô máy chiến tranh. Nhưng không sai biệt lắm hẳn là. Đương nhiên, để Trần Diệp càng thêm kinh ngạc chính là cái này toàn chi mưa đạn vậy mà không có có biểu hiện Mục Thanh Lam thực lực cùng linh tình trạng. Hiển nhiên trên người nàng xác thực có cái gì mạnh lực bảo vật, ngay cả tất cả của mình biết mưa đạn đều có thể che đậy. Trần Diệp cười ha hả chào hỏi, "Mục Thanh Lam, ngươi tốt." Còn nằm sấp ở trên vách tường, Mục Thanh Lam cấp tốc khôi phục bình thường sắc mặt, nói ra, "Phiền phức để cho ta đi lên trước được không?" "Không tốt, dù sao ngươi nghe được bí mật của ta. Ngươi nói ta còn nên hay không một cước đem ngươi đạp xuống dưới đâu?" Trần Diệp không có chút nào bất luận cái gì lân hoa tiếc ngọc dự định. Mục Thanh Lam thở dài, "Cha ta là Mục đẹp trai, ngài mời lên đi." Trần Diệp lui ra phía sau hai bước, khắp khuôn mặt là nhiệt tình tiêu dung. Mục Thanh Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Trần Diệp ngay cả phương chiến thần cũng dám đối, căn bản sẽ không sợ hãi cha nàng. Hẳn là chỉ là bởi vì chính mình phụ thân đã giúp hắn, mới có thể nhường nhịn một lần. Trên thực tế, Mục Thanh Lam đoán không sai. Đợi nàng đi lên về sau, Trần Diệp nói ra, "Ta đã cho ngươi một cơ hội, xem như báo đáp Mục đẹp trai giúp ta biện hộ cho ân. Nhưng ngươi biết thật sự là nhiều lắm, cho nên hiện tại ngươi tốt nhất lại cho ta một cái không giết ngươi lý do." Mục Thanh Lam không để ý đến Trần Diệp, mà là nhìn về phía Lục Vân Xương, "Lục lão sư, chúng ta lại gặp mặt." Lục Vân Xương sắc mặt hòa hoãn, "Là ngươi à, Trần Diệp không nên ồn ào, nàng sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi." "Vì sao?" Trần Diệp kỳ quái. "Người nhà họ Mục 10 đời trung liệt, không có lắm mồm như vậy miệng lưỡi người. Lục Vân Xương chân thành nói. Trần Diệp giật mình, khẽ bước cằm, vậy được đi, may mắn nàng cũng không biết ta bí mật lớn nhất. Mục Thanh Lam nghe vậy, có chút hiếu kỳ, ngươi có chân long huyết mạch còn không phải bí mật lớn nhất. Vậy ta có thể hỏi thăm một chút bí mật lớn nhất là cái gì không? Hắc hắc, 18 cm. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên. Lục Vân Xương hơi nghi hoặc một chút, cái gì? Nàng lâu dài chinh chiến, căn bản không hiểu cái gì nội hàm tiết mục ngắn. Mục Thanh Lam nhìn xem vô cùng thanh thuần, lại là dây hiểu, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô sỉ cầu tặc, khó trách ta cha nói ngươi mặc dù có thiên phú, nhưng nếu như không thay đổi đổi tính tình, khó thành đại khí. Trần Diệp vô cùng lo lắng, mục đẹp trai vậy mà nhìn như vậy ta. Hắn là lúc nào mù? Ngươi muốn chết thật sao? Mục Thanh Lam tức giận vô cùng. Lục Vân Xương cũng là trừng Trần Diệp một nhãn, đối mục đẹp trai phải gìn giữ cơ bản tôn trọng. Trần Diệp nhanh nhẹn xin lỗi, thật có lỗi, nhất định chú ý, lần sau nhất định. Mục Thanh Lam mặt lạnh lấy, vốn còn muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ, hiện tại xem ra thôi được rồi, ngươi quá đáng ghét. Làm người khác ưa thích, chăm xem không chán ý tứ sao? Trần Diệp bản năng tiếp tra. Ngươi đủ. Mục Thanh Lam tức hổn hển. Nàng thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này miệng làm sao như vậy nát. Lục Vân Xương cũng là lắc đầu, nói ra, Thanh Lam, không cần để ý hắn, ngươi có nhiệm vụ gì cần hai người hợp lực. Đánh giết cực hàn khổng tước vương. Mục Thanh Lam không để ý tới Trần Diệp, mà là mong đợi nhìn xem Lục Vân Xương. Lục Vân Xương lại là nhíu mày, Trần Diệp cũng tiếp nhiệm vụ này, vì cái gì nhiệm vụ này có thể hai người tiếp? Mục Thanh Lam lập tức nói ra, ta gặp qua quái vật kia, thực lực của nó rất mạnh, chí ít tại cấp 3 đi lên, đoán chừng là muốn để cho người ta hợp lực đánh giết đi. Cái kia cũng hẳn là viết lên hợp tác nhiệm vụ nhắc nhở mới đúng. Tình huống có chút không đúng lắm. Bất quá hai người các ngươi đều nhận được, những học sinh khác cũng có khả năng tiếp vào. Chúng ta còn là đi qua nhìn một chút. Lục Vân Xương là điển hình trong nóng ngoài lạnh. Nàng tự nhiên không cho phép có nhiệm vụ hại học sinh, nhất là Trấn Quốc học viện cùng Hoa Thanh đại học những tinh anh này học sinh. Bọn hắn đều là nhân loại sau này. Mục Thanh Lam nghe xong Lục Vân Xương muốn đi, lập tức cao hứng không thôi. Nàng lập tức ở phía trước dẫn đường. Chỉ là tại trải qua Trần Diệp bên người lúc, lại ném hạ một cái liếc mắt, không thèm để ý. Trần Diệp cũng không so đo, cười ha hả đi theo hai nữ sau lưng. Dù sao, hai nữ một cái thành thục, một cái non nớt, lại dáng người đều là cực phẩm. Lúc này cái kia hai cái bờ mông song song bốn éo, cho hắn nhìn cực sướng. Phế đô hoàn cảnh hết sức phức tạp. Nơi này nếu như từ trên bản đồ nhìn, chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy bao vây lấy sắt thép đô thị. Nhưng đem địa đồ phóng đại về sau, lại sẽ phát hiện trong rừng rậm có các loại kỳ dị cảnh quan. Không chỉ có một ngọn núi lửa, có một đầu ầm ầm sóng dậy đại hà, còn có dưới mặt đất động rộng rãi, thậm chí là còn có một tòa dấu ở hồ nước hạ hầm băng. Cái kia cực hàn khổng tức vương liền sinh hoạt tại hồ nước hạ trong hầm băng, mà tại bên cạnh hồ một bên có rất nhiều khổng tức tiểu quái tại thành thời sinh hoạt. Trần Diệp bị hai nữ mang tới về sau, toàn chi mưa đạn đã phát ra dự cảnh. Xin chú ý, phía trước cao năng, một đám xinh đẹp hoa cái đuôi khổng tức chính sinh hoạt tại đây, cái đuôi của bọn nó có thể vũ trang linh khí, da lông có thể làm hộ giáp, huyết nhục có thể làm nội tạng, có thể nói toàn thân là bảo. Nhưng ngươi phải cẩn thận lao đại của bọn nó, kia là cái ba cấp 9 biến dị bột. Về phần thực lực của nó, ngươi nghe nói qua thánh đấu sĩ sông băng sao? Trần Diệp nhíu mày, sông băng, cái kia có thể phóng thích độ không tuyệt đối cường đại tồn tại, lần này khả năng không dễ đánh lắm a, khó trách cần hợp tác. Trần Diệp nhìn về phía Lục Vân Xương, lão sư, ngươi muốn xuất thủ sao? Không, ta trước quan sát. Lục Vân Xương cự tuyệt. Mục Thanh Lam mặc dù rất đáng ghét Trần Diệp, nhưng nàng cũng là có linh giác, cho nên cảm giác được rất lớn nguy hiểm. Không khỏi, nàng cố nén bất mãn trong lòng, nói ra, hợp tác một chút. Trần Diệp gật đầu, hợp tác thế nào? Ta biết ngươi mạnh nhất năng lực là đơn thể cận chiến, cho nên ta đi trước thanh tràng, nhìn có thể hay không dẫn xuất cực hàn khổng tước vương. Một khi tên kia ra, ngươi trước chống đỡ một hồi, ta thanh tràng xong liền tới giúp ngươi, như thế nào? Mục Thanh Lam nói. Trần Diệp gật đầu, cứ làm như thế, nhưng ngươi thanh tràng sẽ không quá chậm a? Sẽ không, bởi vì ta sẽ lấy gần đảm hình thái xuất kích. Mục Thanh Lam đột nhiên vọt lên trên trời, linh bị triệu hoán đi ra, chỉ gặp từng khối không biết tên chất liệu đặc thù giáp phiến bắt đầu chống rông xuất hiện, sau đó cấp tốc chắp vá. Trong chớp mắt, một tôn tiếp cận cao 6 mét, tay trái hộ thuẫn, tay phải cầm súng to lớn gần đảm ngưng tụ thành hình. Trần Diệp nhìn xem cái kia tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, lóe ra mê người quang trạch chiến giáp sắc ngoài, không khỏi hoa mắt thần mê. Gần đảm a, vô số nam nhân mộng tưởng, vì sao lại bị một cái nữ hải tử đã thức tỉnh? Trần Diệp hâm mộ vô cùng. Mục Thanh Lam trong tay pháo máy xạ kích, một viên đạn ra ngoài, trực tiếp bắn thủng mấy cái song song đứng thẳng khổng tức quái vật. Cái kia khổng tức tiểu quái, chí ít cũng là cấp 1 a. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm một thương miểu sát mấy cái. Trần Diệp nhìn càng thêm hâm mộ, nhịn không được quay đầu hỏi, "Lão sư, theo nói người khác linh là có thể cướp đi đúng không hả?" Cha nàng là mục đẹp trai, mẫu thân là Hoa Thanh đại học hiệu trưởng. Cứu cứu là thức tỉnh học viện liên minh cao tầng. Nghe nói còn có cái tốt khuê mật, đồng dạng là cấp độ SSS giác tỉnh giả, còn giống như là thích khách loại hình. Ngươi nghĩ muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại bị đuổi giết cùng ám sát trong sự sợ hãi sao? Lục Vân Xương hỏi lại. Trần Diệp trầm mặc một lát, sau đó cười khan nói, ta chính là mở nhỏ trò đùa, không có ý tứ gì khác. Mau đi đi, cực hàn khổng tức vương có động tĩnh. Lục Vân Xương một cước đem Trần Diệp đá ra ẩn tăng địa. Trần Diệp lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia anh tuấn gần đảm, lại phát hiện nó ngay tại phát xạ laser. Ngoa tạo. Laser A. Trần Diệp hâm mộ trong mắt đều đỏ. Không được, cô em gái này ta chắc chắn phải có được. Tương lai ta muốn để nàng biến thành cơ giáp cho ta chơi. Trần Diệp thầm nghĩ, động tác cũng không chậm. Hắn đã hóa thành trượng 6 kim thân, cùng sông đi tới hồ nước trên không, sau đó hung hăng một quyền đánh tới hướng mặt hồ. Chấn kích. Cựu liên vòng. Bạo tạc. Rầm rầm rầm. Liên tục 9 đạo tiếng nổ vang, một đường hướng phía dưới lan tràn. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ réo vang. Mặt hồ bắt đầu cấp tốc đông kết. Cực hàn khổng tức vương, ra đến rồi. Chương 38, độ không tuyệt đối, giáng lâm. Trần Diệp trên mặt hồ đông kết trong nháy mắt, liền đã trở lại bên bờ. Khổng tước sẽ không biết bơi hắn không biết, nhưng hắn biết mình cũng không am hiểu bơi lội. Nhưng dù cho là trở lại bên bờ, tầng băng vẫn là cấp tốc lan tràn ra. Tương ngạn bên cạnh hoa hoa thảo thảo, tất cả đều đông kết thành băng điêu. Thậm chí liền ngay cả một gốc liêu rủ, cũng là bị hoàn toàn đông kết, phía trên một con rùa cũng không kịp đào tẩu. Trần Diệp cấp tốc rút lui, không muốn tiếp xúc cái này tầng băng. Muội nện, nhanh cho ca đến một pháo. Trần Diệp đối Mục Thanh Lam hô to. Ông. Vâng. Một đạo bạch sắc laser nổ bắn ra mà đến, sắt Trần Diệp tóc kia, bắn tới băng trên mặt. Còn dám nội hàng ta, lần sau liền sẽ không lệnh cái này một cm. Mục Thanh Lam xấu hổ thanh âm truyền đến. Trần Diệp hắc cười một tiếng, cũng không có sinh khí. Mà cái kia pháo laser bắn phá mặt hồ tầng băng về sau, xâm nhập dưới nước. Đoán chừng là không có đánh trúng cái kia cực hàn khổng tức vương. Nhưng cái này khiêu khích để cực hàn khổng tức vương nổi giận vô cùng, lại là một tiếng tiếng rít chói tai. Sau đó, nó rốt cục trồi lên mặt băng. Trần Diệp định thần nhìn lại, chỉ gặp đây là một con cao hơn 1 mét khổng tước, xinh đẹp hoa cái đuôi đang đứng ở triển khai trạng thái, phía trên tản ra tùn hàn vụ, để không khí chung quanh đều thấp xuống mấy độ. Trần Diệp ở vào kim cương bất hoại hình thái, ngược lại là không có việc gì. Nghe nói khổng tước khai bình là đang cầu xin ngộ a, ta phảng phất nghe được nó tại nói với ngươi, nhanh lên a, có bản lĩnh bên trên ta à? Nhưng đề nghị ngươi không nên tới gần cái đuôi của nó, bởi vì nó có thể phóng thích độ không tuyệt đối, đồng thời cái đuôi còn có thể phát xạ băng tiễn. Bất quá cái kia cái đuôi tựa như là bắn liền không cách nào tái sinh. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, biết cái này không tức được điểm. Táo bạo dễ giận, cái đuôi không cách nào tái sinh. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi bắn trước một đợt lại nói. Trần Diệp trực tiếp nắm lên bên cạnh một con chết khổng tước, hung hăng đã đánh qua. Cái kia khổng tước thi thể bị hắn như vậy lực mạnh ném một cái, lập tức giống như đạn pháo đồng dạng phát bắn xuyên qua. Khổng tước vương phát ra khó nghe tiếng kêu, sau đó cái đuôi quét một cái. Cực hàn đóng băng chi lực của tới, trực tiếp đem cái kia khổng tước thi thể biến thành một cái lớn tảng băng, sau đó lại bị hàn phong quét sạch, sụp đổ không trung. Trần Diệp thấy thế, nhíu mắt. Mạnh hơn phần a, huynh đệ. Trần Diệp chỉ có thể phóng thích ghép mạch mang bên trong lực lượng. Sau đó lại lần nữa nắm lên một cái thi thể ném qua đi. Lần này, thi thể kia càng nhanh càng mạnh. Khổng Tước Vương rốt cục cảm thấy uy hiếp, cái đuôi nhoáng một cái. Một cây khổng tước linh nổ bắn ra mà đến, xuyên qua khổng tước tiểu quái thi thể về sau, còn tốc độ không giảm, xông về Trần Diệp. Trần Diệp hưu tâm thử một chút thực lực của mình cùng cường độ thân thể, không tránh không né, một quyền đánh xuống. Đinh. Khổng Tước Linh đánh trúng Trần Diệp nắm đấm. Băng xương chi lực cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt liền đã bao khỏa toàn bộ nắm đấm, đồng thời hướng phía cánh tay, bả vai, thậm chí toàn thân lan tràn. Không đợi Trần Diệp kịp phản ứng, cả người hắn đều biến thành một tòa băng điêu. Mục Thanh Lam khí muốn chết, tại gần đằng bên trong giận phun, ngươi đúng là ngu xuẩn, cái kia cực hàn khổng tức vương cường đại nhất, chính là những cái kia cái đuôi, ngươi cũng dám trực tiếp tiếp xúc. Trong chớp nhóm này, Mục Thanh Lam cảm thấy mình tuyệt đối là tìm nhầm đồng đội. Nếu không phải Lục Vân Xương ở đây, chỉ sợ hai người là muốn bàn giao ở nơi này. Nhưng ngay lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng răng rắc truyền đến. Sau đó, Trần Diệp biến thành băng điêu bên trên, xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Ầm. Băng điêu sụp đổ, Trần Diệp thoát khốn mà ra. Hắn cười ha hả nói với Mục Thanh Lam, đây không phải lão sư tại cái này sao, ta muốn thử xem thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Rất hiển nhiên, thực lực của ta không có thấp hơn ta dự đoán, cũng vượt qua ngươi bình phán. Mục Thanh Lam hừ một tiếng, bớt nói nhảm, Khổng Tước Vương xung lại. Sau đó, trên vai của nàng oanh ra hai cái đạn hỏa tiễn, giúp Trần Diệp thanh không bên người Khổng Tước tiểu quái. Trần Diệp trên thân long ảnh kích hoạt, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Sau đó, hắn hướng phía Khổng Tước Vương vọt tới. Đã ngay cả Khổng Tước Vương mạnh nhất cái đuôi cũng không thể vây khốn chính mình. Cái kia còn sợ gì chứ? Cực hàn Khổng Tước Vương vọt tới, trong mồm phát ra khó nghe tiếng kêu. Khoảng cách này tới gần, Trần Diệp mới biết được, nguyên lai Khổng Tước Vương không phải mù kê như thế. Tiếng kêu của nó lại có quấy nhiễu người suy nghĩ tác dụng. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa, sóng âm sẽ khuếch tán. Cái này rút ngắn khoảng cách về sau, Trần Diệp lập tức nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Bất quá, ai không biết đâu. Tại Khổng Tước Vương xông lại, dùng cái kia sắc bén cứng cỏi miệng đâm Trần Diệp trong nháy mắt. Long uy. Trần Diệp nắm lấy thời cơ, phóng thích long uy. Sau đó, Khổng Tước Vương dọa đến giật mình, công kích lập tức ngừng. Trần Diệp lóe kim quang nằm đấm, liền đánh vào Khổng Tước Vương trên thân. Một quyền này mang theo cụ phong lực, lại là sinh sinh đem Khổng Tước Vương thổi bay lên trên trời. Trần Diệp lăng không nhảy lên, nhấc chân bay đạp. Chân kia bên trên đúng là hiện lên vô số đạo hồ quang điện, lấy lôi đỉnh chi lực hung hăng đánh vào Khổng Tước Vương trên thân. Khổng Tước Vương lập tức kêu thảm bay ra ngoài, ngã ở trên mặt băng. Nó bị đánh bay, vốn định phẫn nộ đứng lên báo thù, nhưng trên thân lại thỉnh thoảng tránh qua điện quang, bị điện giật run rẩy không ngừng, căn bản đứng không dậy nổi. Khổng Tước Vương vô cùng phẫn nộ, cặc cặc gọi bậy, đúng là lại lần nữa đối Trần Diệp phun ra một cây khổng tước linh. nhưng bởi vì bị điện giật, nó chính xác kém rất nhiều. Trần Diệp rất nhẹ nhàng liền né tránh qua đi, sau đó phóng tới Khổng Tức Vương. Cực Hàn Khổng Tức Vương gặp Trần Diệp xung lại, đúng là lộ ra một vẻ bối rối. Dù sao vừa rồi Long Uy thật sự là quá dọa người. Rắc. Nương theo lấy Cực Hàn Khổng Tức Vương một trận thét lên, sau lưng nó Khổng Tức Linh, đúng là tất cả đều phun ra, vọt lên thiên không. Trần Diệp gặp cái kia Khổng Tức Linh cũng không có hướng về phía tự mình tới, có chút kỳ quái. Phun sai lệch. Nhưng sau một khắc, hắn cường đại linh giác dự cảnh. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, Trần Diệp nghĩ đến Cực Hàn Khổng Tức Vương đại chiêu. Độ không tuyệt đối. Mục Thanh Lam, đánh bay những khổng tức đó linh. Trần Diệp lập tức hô to, đồng thời nhanh chóng chạy đi. Mục Thanh Lam nghe ra Trần Diệp trong thanh âm sốt ruột, lập tức từ bỏ vây quanh tự mình những cái kia tiểu quái, mặc cho những khổng tức đó công kích mình, mà là nhắm ngay trên bầu trời Khổng Tức Vương linh anh ra tất cả thủ đoạn. Phá máy, laser, đạn hỏa tiễn, rầm rầm rầm. Một trận cuồng oanh loạn tạc, lại tại tất cả lực lượng tiếp cận những khổng tức đó linh thời điểm, đều sẽ bị đóng băng. Mục Thanh Lam thấy thế, cũng là nhịn không được ngọa tào một tiếng, đây là vật gì? Nàng thanh âm kia ngọt ngào thanh thúy, nói liên tục một tiếng này ngọa tào, đều là như thế dễ nghe. Nếu là bình thường, Trần Diệp tất nhiên trêu chọc. Nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới. Nhìn xem cái kia đạn pháo thậm chí là laser đều bị đông cứng, lập tức càng nhanh hơn đào tẩu. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn xuất hiện mưa đạn. "Đừng chạy, mời lớn tiếng hô lên ngươi gì ngôn đi." Trần Diệp nhìn thấy cái này mưa đạn, lập tức dừng chân lại, sắc mặt khó coi. "Cam, nói cho ta làm sao phá cục?" Trần Diệp gầm nhẹ. Nhìn thấy phía sau ngươi Khổng Tức Vương không? Chơi nó. Xem ra nhất định phải giết chết Cực Hàn Khổng Tức Vương, mới có thể để cái này độ không tuyệt đối mất đi hiệu lực. Trần Diệp lập tức từ bỏ đào tẩu, quay người phóng tới Khổng Tức Vương. Đồng thời, hắn còn dành thời gian liếc bầu trời một cái. Những khổng tức đó linh đã ở giữa không trung làm thành một vòng, không ngừng xoay tròn, băng xương chi lực cấp tốc đánh tới. Mắt Trần có thể thấy, không trung trôi nổi cho bụi đều kết thành băng hạt, sau đó vỡ vụn. Nhiều lắm là lại có hai cái hô hấp thời gian, liền sẽ rơi xuống Trần Diệp trên đầu. Chương 39, lần thứ 2 vạn giới rút ra, vương giả kho trang bị. Mắt thấy đỉnh đầu băng hàn chi lực rơi xuống, Trần Diệp không thể không kề sát đất trượt. Hắn phi tốc đi tới Khổng Tức Vương bên người, sau đó một quyền truy hướng bụng của nó. Khổng Tức Vương cũng không phải dễ chơi. Lúc này nó hung hăng đem miệng đối Trần Diệp mổ xuống tới. Long uy. Trần Diệp lại lần nữa thi triển lực lượng này. Cái kia quen thuộc mãnh liệt sợ hãi cùng uy áp, lại lần nữa bao khỏa Khổng Tức Vương, để nó lâm vào trì độn cùng hoảng sợ bên trong, không còn dám công kích. Trần Diệp thừa cơ một quyền đánh vào Khổng Tức Vương trên thân. Tất cả dị hóa từ đầu cùng một chỗ phát động. Đồng thời phong lôi chi lực quấn quanh ở Trần Diệp trên tay, hung hăng đánh vào Khổng Tức Vương trên bụng. Khổng Tức Vương kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi. Nhưng nó thân là cường đại quái vật, đương nhiên sẽ không tùy tiện chết đi. Nó cặc cặc kêu loạn, trên thân kết băng, vậy mà sinh sinh đem Trần Diệp nắm đấm đông kết tại trên bụng của mình, đồng thời không ngừng thúc dục độ không tuyệt đối hạ xuống tới. Xa xa Lục Vân Dương thấy thế, than nhẹ một tiếng. Cực Hàn Khổng Tức Vương loại địch nhân này đối với Trần Diệp tới nói, vẫn là quá sớm sao? Mà Trần Diệp cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lực lượng của hắn cuối cùng vẫn là có chút phù phiếm, không cách nào làm được đối chiến vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp tồn tại. Mục Thanh Lam thì là thử nghiệm qua tới cứu viện. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Trần Diệp trong thai chuyển đến đinh một tiếng. Kiểm tra đến túc chủ cần vũ khí, bắt đầu vạn giới rút ra. Chúc mừng thành công rút ra vương giả kho trang bị. Túc chủ có thể ở trong đó chọn lựa bất luận cái gì trang bị, đem sẽ tự động chuyển hóa làm thế giới này linh khí. Hệ thống thanh âm đến nhanh, biến mất cũng nhanh, 10 phần ngắn gọn. Tựa như là một cái hợp cách phá bạn, chỉ tại thời điểm cần thiết đến, thoải mái xong liền rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Trần Diệp thì là đã lâm vào trong vui mừng. Vương giả kho trang bị a. Đao đao bạo kích vô cực chiến nhận. Chiêu chiêu hút huyết khắp huyết chi lưới đao. Còn có phản tổn thương đâm giáp, phục sinh giáp. Trần Diệp không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức chọn lựa một cái thích hợp nhất lúc này dùng trang bị. Ma nữ áo choàng. Bạch. Một kiện uy phong anh tuấn áo choàng đống nhiên xuất hiện sau lưng Trần Diệp, tản mát ra ánh bảo quang, đem hắn bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, độ không tuyệt đối giáng lâm. Lục Vân Dương cũng đã xuống lại, bàn tay bỗng nhiên kéo dài, tựa như là cao su dây thường đồng dạng vùng tới, muốn kéo đi Trần Diệp. Nhưng trong dự đoán Trần Diệp bị đóng băng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vậy mà tại độ không tuyệt đối trong lĩnh vực đứng lên. Cái này sợ ngây người Khổng Tức Vương cùng Lục Vân Dương cùng Mục Thanh Lam. Sau một khắc, Trần Diệp lại lần nữa vây tay, một thanh uy phong ảo ảo trường kiếm xuất hiện. Phá Quân. Kỳ thật Trần Diệp cũng nghĩ dùng vô cực chiến nhận, nhưng Phá Quân có cái năng lực liền rất tuyệt. Đối với HP thấp hơn 50% địch nhân, ngoài định mức tạo thành 30% tổn thương. Khổng Tức Vương bị Trần Diệp đánh lâu như vậy, đoán chừng đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Long uy. Trần Diệp kích phát lực lượng, sau đó hung hăng đối Khổng Tức Vương đầu cắm xuống dưới. Phúc. Phá Quân nhẹ nhõm cắm vào Khổng Tức Vương thân thể, sau đó dụng lực xoắn một phát. Cực Hàn Khổng Tức Vương tại trong thống khổ nuốt hận. Cái kia duy trì độ không tuyệt đối lĩnh vực Khổng Tức Linh cũng trong nháy mắt mất đi hào quang, chậm rãi rơi xuống đất. Bên cạnh hai nữ ý nguyên còn tại trạng thái đờ đẫn. Các nàng rất là không dám tin. Trần Diệp làm sao bỗng nhiên liền bạo chồng, mà lại cái kia áo choàng cùng trường kiếm, rất đẹp trai. Trần Diệp giết hết Khổng Tức Vương, tiện tay đem quái vật hạch tâm nhặt lên, quay đầu nhìn về phía hai nữ. Gặp hai nữ khiếp sợ nhìn xem tự mình, vốn định trang cái bức, thật không nghĩ đến một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Hắn linh bị lấy hết. Bởi vì cái này Phá Quân cùng ma nữ áo choàng mặc dù cường đại, nhưng đối với linh cũng là yêu cầu rất cao. Trần Diệp có thể chống đỡ lấy sử dụng một phút, liền là cực hạn. Lúc này hắn linh vốn là tiêu hao không ít, lại sử dụng hai cái sức mạnh như thế trang bị, tự nhiên là bị hút khô, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất quá tại té xịu trước đó, hắn đã bị kịp phản ứng Lục Vân Xương xông lại tiếp được. Làm Trần Diệp lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã về tới Trấn Quốc Học viện. Vương Mập Mạp chính thủ ở bên cạnh, thành thơi soát lấy video. Trần Diệp từ trên giường ngồi xuống, cảm thụ thân thể một cái. Hẳn là bị cho ăn thuốc, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, linh cũng một lần nữa trở nên dồi dào. Bất quá đại bộ phận linh vẫn là tại ép mạch mang bên trong tiến hành lặp đi lặp lại áp xúc rèn luyện. Vương Mập Mạp nhìn thấy Trần Diệp tỉnh lại, vội vàng nói: "Lão Trần, ngươi đã tỉnh à, ta cho ngươi hạ điểm mì sợi ăn." "Con mẹ nó ngươi nếu là nữ nhân tốt biết bao nhiêu." Trần Diệp thở dài. Lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy chính là cái nam nhân còn chưa tính, còn như thế ôn nhu quan tâm, khiến cho Trần Diệp đều vô ý thức sờ lên cái mông, kiểm tra tự mình có phải hay không còn thuần khiết. Vương Mập Mạp im lặng, ngươi ngược lại là muốn cho Lục lão sư hầu hạ ngươi đây, nhưng nàng nói muốn đi khôi phục thương thế, mà lại cũng trong lần chiến đấu này phát hiện một chút không bình thường, đi báo cáo. Mục Thanh Lam đâu? Trần Diệp hỏi. Ai? Vương Mập Mạp có chút không hiểu. A, ngươi không biết, vậy xem ra là không đến cùng. Bất quá sau cùng chiến lợi phẩm là làm sao phân phối? Trần Diệp muốn đi hỏi một chút Lục Vân Xương. Hắn cũng không phải rất muốn đạt được cực hàn khổng tức vương quái vật hải tâm, nhưng tổng phải hiểu rõ, đừng làm rộn đến cuối cùng tự mình chiếm tiện nghi, ngược lại không biết. Vương Mập Mạp cười ha hả nói ra, chớ đi, Lục lão sư đã nói với ta, cái kia cực hàn khổng tức vương quái vật hạch tâm cùng cái khác khổng tức tiểu quái vật hạch tâm đều giao cho ngươi, nhưng ngươi trả ra đại giới chính là từ bỏ nhiệm vụ này. Trần Diệp giật mình, đại khái chính là hạch tâm về tự mình, nhiệm vụ ban thưởng về Mục Thanh Lam. Lục Vân Xương hẳn là nghĩ đến quái vật hạch tâm đối với mình hữu dụng, mới có thể cố ý lưu lại. Vậy được, ta còn là trước ăn chút cơm đi, thật có điểm đói bụng. Trần Diệp xoa xoa bụng. Vương Mập Mạp lập tức đi cho nấu cơm. Trần Diệp cảm thấy chờ lấy cũng là chờ lấy, dứt khoát kiểm tra một hồi mình bây giờ giao diện thuộc tính. Tính danh: Trần Diệp. Cảnh giới: 1437, cấp bình xét cấp bậc SSS. Linh tên: Đại Phật. Kỹ năng: Toàn chi, mắt, Phật quang phổ chiếu, mắt, kim cương bất hoại, mắt. Dị hóa từ đầu: Hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành. Huyết mạch: Chân long huyết mạch, 0.7%, điểm kích triển khai. Linh khí: Vương giả kho trang bị. Lần tiếp theo rút ra thời gian: Không biết. Ân, thăng 0.1 cấp. Bất quá chủ yếu là vương giả kho trang bị. Trần Diệp còn tưởng rằng đây coi như là tự mình cái thứ hai linh, nhưng không nghĩ tới chỉ có thể coi là linh khí. Mà linh khí, đan dược các loại phụ trợ vật dụng đẳng cấp, cũng là 1 đến cấp 9 dạng này. Vương giả kho trang bị hơn 100 cái trang bị, đã bao hàm từ cấp 1 đến cấp 9 tất cả linh khí. Nhưng chính như Trần Diệp trước đó trang bức lúc nói qua, có chút trang bị sở dĩ chỉ có cấp 9, là bởi vì thế giới này cấp bậc tối cao liền định đến 9 cấp. Cũng tỉ như những cái kia phục sinh giáp loại hình cường hãn đạo cụ, làm sao cũng có thể tính siêu cấp 9 vũ khí à. Bất quá tại vương giả trang bị chuyển hóa thành thế giới này linh khí về sau, mỗi lần vận dụng cũng phải cần tiêu hao linh, dẫn đến có chút linh khí Trần Diệp dùng kỳ thật chính là rất cật lực, nhưng có liền so không có mạnh. Trần Diệp mừng khấp khởi đem bảng thu lại, sau đó lại nhìn về phía trên mặt bàn đặt ở đặc thù trong thùng quái vật hạch tâm. Quái vật kia hạch tâm sẽ một mực bay hơi lực lượng, nhất định phải phong ấn, bằng không thì qua không được bao lâu liền lại biến thành vô dụng tảng đá. Trần Diệp đem hộp mở ra, vốn định trực tiếp hấp thu, lại không nghĩ rằng bên trong lại còn có một chương màu hồng tờ giấy nhỏ. Trần Diệp nhíu mày, làm sao, chẳng lẽ là ta xuất khí chấn kinh Lục Vân Xương, nàng cho ta viết thư tình biểu bạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Mục Thanh Lam, đêm nay ngươi có rảnh không? Trần Diệp mang theo ảo tưởng không thực tế, cầm lấy tờ giấy. Phía trên là một chuỗi dãy số, ghi rõ là Nít Vệ Trạng. Phía dưới lưu lại ghi chú danh tự, là Mục Thanh Lam. Nguyên lai là nàng a. Trần Diệp có chút thất vọng, nhưng nhớ tới cái này muội tử có thể biến thân gần đậm, lại hưng phấn lên. Hắn lập tức đem Mục Thanh Lam Nít Hệ Chặt tăng thêm. Đối phương vậy mà cũng là dây thông qua, còn cấp tốc hồi phục, đợi lát nữa trò chuyện, tại tham gia hội học sinh hội nghị. Trần Diệp thấy thế, chỉ có thể để điện thoại di động xuống. Vừa vặn, Vương Mập Mạp cũng bưng một tô mì sợi trở về, phía trên còn nằm lấy một trái trứng. Trần Diệp tiếp nhận mặt, hỏi: "Mập Mạp, ngươi hôm nay còn chưa lên khóa?" "Lên a, lão sư ta dạy ta luyện đàn tới." Nhưng hắn phát hiện ta không phải nguyên liệu đó. Vương Mập Mạp cười ha hả nói. Trần Diệp nhìn hắn cười vui vẻ, không khỏi kỳ quái, ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Không thể luyện đan, về sau ngươi còn thế nào làm phụ trợ? Ta tìm cái này lão sư, cũng không phải là vì học luyện đan a. Ta chính là đi bạch cọ đan dược. Dù sao ta linh chỉ cần đem quái vật ném vào, bản thân liền có thể hóa thành tinh thuần nhất năng lượng cốt lõi. Vương Mập Mạp tự hào nói. Trần Diệp cũng là đầu chuyển một chút, mới phản ứng được. Đúng a, Vương Mập Mạp cái kia linh lại không thích hợp luyện đan, hắn vậy mà tuyển cái luyện đan sư làm lão sư. Đoán chừng cái kia lão luyện đan sư cũng nhìn ra Vương Mập Mạp tư tưởng không đơn thuần, cho nên dứt khoát cái gì cũng không dạy, chỉ là mang theo bốn phía sóng. Nhưng lão sư này hẳn là cũng sẽ không đơn thuần như vậy thiệt lương, chỉ muốn dỗ dành Vương Mập Mạp chơi. Người lão sư tìm ngươi đòi tiền không? Trần Diệp hỏi. Muốn a, hai ngày này muốn đi mấy trăm vạn luyện đan kinh phí hết. Kỳ thật hai ta nói trắng ra là đều không đơn thuần. Hắn nhìn chúng cha ta là chục tỷ phú hảo, trong nhà có mỏ. Ta nhìn chúng hắn luyện đan kỹ thuật. Hiện tại hai ta đã nói xong, ta về sau cho hắn cung cấp kinh phí, nhưng hắn muốn đem mỗi một lô đan dược đều phân ta một viên. Vương Mập Mạp biểu lộ lạnh nhạt, nghĩ rất mở. Trần Diệp bội phục nhìn xem hắn, ta nếu như bị người như thế lợi dụng, sớm trở mặt. Đại khái là bởi vì ngươi nghèo đi. Kẻ có tiền cuối cùng sẽ kinh lịch loại sự tình này. Trước kia mỗi một cái tiếp cận nữ nhân của ta, vô luận đẹp xấu, đều là đồ tiền của ta tới. Được rồi, nói cho ngươi cái này đi. Ngươi một cái nghèo so sẽ không lý giải nổi thống khổ của ta. Vương Mập Mạp tiếc nuối lắc đầu. Trần Diệp nghe hắn không có hai câu nói lại bắt đầu khoe của, kém chút một cước đặt tới. Vì né tránh Mập Mạp chết bầm này, hắn cấp tốc xoay xong mì sợi, sau đó ngay cả bắt dẫn người cùng một chỗ đuổi ra ngoài. Hắn thì là ngồi ở trên giường, bắt đầu hấp thu cái kia khổng tức vương cùng cái khác khổng tức tiểu quái hạch tâm. Chờ hắn hấp thu xong, bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tính danh: Trần Diệp. Cảnh giới: 1 năm 3.8, cấp bình xét cấp bậc SSS. Linh tên: Đại Phật. Kỹ năng: Toàn chi, mắt, Phật quang phổ chiếu, mắt, kim cương bất hoại, mắt. Dị hóa từ đầu: Hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành, đóng băng. Huyết mạch: Chân long huyết mạch, 0.7%, điểm kích triển khai. Linh khí: Vương giả kho trang bị. Lần tiếp theo rút ra thời gian: không biết. Dị hóa từ đầu tăng thêm một cái đóng băng. Đẳng cấp cũng thăng 0.1 cấp. Bất quá theo lý mà nói, dạng này hấp thu hạch tâm tăng trưởng lực lượng nhưng thật ra là không tốt. Nhưng người nào để hắn có ép mạch mang đâu? Trần Diệp bên này làm xong, dưới lầu truyền đến vương thanh âm của Mập Mạp: Lão Trần, Vu Bân tới. Cái này Thiên Long Nhân đến làm gì? Trần Diệp nghi ngờ xuống lầu, nhìn xem cố gắng bảo trì trấn định, nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt mũi tràn đầy hỉ khí Vu Bân, hiếu kỳ nói: ngươi làm sao cao hứng như vậy? Nàng dâu mang thai vẫn là lão mụ hai thai rồi. Đứng đắn một chút, ta là tới mời ngươi tham gia liên nghị hội. Còn nhớ rõ ta trước đó nói Hoa Thanh Đại học giáo hoa sao? Nàng từ bí cảnh lịch luyện trở về, ta lại mời nàng. Vu Bân ngạo nghễ nói. Trần Diệp giật mình, vậy xem ra nàng là đáp ứng. Vu Bân nhìn như phong khinh vân đạm gật đầu: đương nhiên, ta xuất mã, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng, bất quá lại yêu cầu đem liên nghị hội địa điểm định tại chúng ta học viện. Ta suy nghĩ rất nhiều nơi, cuối cùng phát hiện vẫn là ngươi ký túc xá phù hợp, cho nên có thể không thể mượn dùng một chút ngươi nơi này. Trần Diệp có chút kỳ quái: ngươi ký túc xá không được? Ngươi biết, liên nghị hội nha, tổng biết uống rượu. Có người uống nhiều rượu liền sẽ muốn đi ngủ. Mà ta ký túc xá ở 4 người, đã không có phòng trống. Trước đó ta để người lựa chọn không trường học, cũng là nguyên tại đây. Nhưng trải qua chuyện lúc trước náo trò, học viện bắt đầu nghiêm tra không trường học tình huống, đã không cách nào lặng lẽ sử dụng. Cho nên lựa chọn ngươi nơi này tương đối tốt. Vu Bân trầm giọng nói. Trần Diệp giật mình, sau đó mỉm cười: cái kia ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Có thể thu được ta hữu nghị. Vu Bân không chút do dự: cái kia có cái chip dùng. Trần Diệp mắt trợn trắng. Vương Mập Mạp tức thời xen vào: đừng nói, thật đúng là có thể có cái chip dùng. Vu Bân nhìn xem không đứng đắn tổ hai người, lúc này mặt đen, nghĩ muốn chỗ tốt cũng được, ba khỏa cấp một quái vật hạch tâm, thế nào? Trần Diệp nhìn về phía Vương Mập Mạp: ngươi thế nào? Thiếu một chút. Vương Mập Mạp lắc đầu: nếu là quái vật này hạch tâm cấp bậc lại cao một chút liền tốt. Cao ta cũng có, nhưng dùng để đổi lấy các ngươi trường học một đêm mượn dùng quyền, cũng không có lời. Vu Bân không chút khách khí nói. Trần Diệp khẽ gật đầu: được thôi, dù sao cũng chính là một đêm. Vu Bân lập tức lộ ra tiểu dung: vậy ta gọi người đến trang phục nơi này, đến lúc đó hai vị huynh đệ cũng có thể tham gia. Ta không hứng thú. Vương Mập Mạp gặp nhiều liên nghị hội, những cái kia tham gia nữ nhân mặc dù xinh đẹp, nhưng đều sẽ bưng thái độ, nhìn xem rất khó chịu. Vẫn là hội sở tiểu tỷ tỷ, luôn luôn nhiệt tình như vậy như lửa. Trần Diệp kỳ thật cũng không quá muốn tham gia. Mặc dù có mỹ nữ, nhưng hắn vẫn là càng muốn huấn luyện. Dù sao lần này tiến vào phế đô, thật để hắn cảm thấy nguy cơ. Bí cảnh còn tại lan tràn, tràn lan. Hắn không muốn một ngày kia cuộc đời mình thành thị, cũng thay đổi thành phế đô như thế, mà tự mình lại bất lực. Vu Bân gặp hai người đều không muốn tham gia, cười nói: lần này thế nhưng là có Hoa Thanh cùng lớn Bắc Hoa Khôi của trường tham gia, lại các nàng đều là tiếng tăm lừng lây thiên tài. Trần Diệp nghe vậy, trong lòng hơi động: có Mục Thanh Lam sao? Vương Mập Mạp hiếu kỳ: Mục Thanh Lam là ai? Ngươi mẹ nó ngay cả năm nay cả nước Trạng Nguyên cũng không biết. Trần Diệp im lặng: ai chú ý cái này a, ta chỉ chú ý Hoa Khôi. Vương Mập Mạp buông tay. Vu Bân nhíu mày: đừng đem Thanh Lam cùng những cái kia bẩn nữ nhân đặt chung một chỗ so sánh, bất quá Trần huynh ngươi ngược lại là có thể cùng Thanh Lam nhìn một chút, dù sao các ngươi một cái thứ nhất, một cái thứ hai, cũng coi là kỳ phùng địch thủ. Nhưng nói đến, năm nay tất cả mọi người đang nhìn Trấn Quốc Học viện trò cười đâu. Dù sao những năm qua cả nước Trạng Nguyên đều xuất từ chúng ta học viện. Năm nay lại bị Hoa Thanh cướp đi, Trấn Quốc Học viện tất cả mọi người thật đáng tiếc. Mặc dù nói là tiếc nuối, nhưng Vu Bân trong giọng nói lại tràn đầy tự hào. Liên phảng phất, thắng nổi Trần Diệp chính là hắn như vậy. Trần Diệp thần sắc cổ quái nhìn xem Vu Bân: ngươi đừng nói cho ta, ngươi đang đuổi Mục Thanh Lam. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi là như thế thiên tài. Ta tự nhiên là muốn theo đuổi nàng, bởi vì chỉ có nàng mới xứng làm thê tử của ta. Vu Bân lẽ thẳng khí hùng. Trần Diệp há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động, lấy ra xem xét, là Mục Thanh Lam phát tới hoài trạng: đêm nay có rảnh không, có cái làm người ta ghét ra hỏa tổ chức liên nghị hội nhất định phải ta qua đi, ta nghĩ mời ngươi cùng đi. Trần Diệp. Chương 41, ngẫu nhiên gặp Mục Thanh Lam mẫu nữ, mẹ vợ ngươi tốt. Trần Diệp nhìn xem điện thoại, nhìn lại Vu Bân. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ đồng tình. Vu Bân bị hắn nhìn khó chịu, nhịn không được hỏi, thế nào? Ta hỏi ngươi vấn đề a. Trần Diệp đóng lại điện thoại. Ta ban đêm mang cái muội tử đi các ngươi liên nghị hội, được không? Vu Bân nhíu mày, bạn gái? Không kém bao nhiêu đâu. Trần Diệp cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên là không có vấn đề a. Không biết là cái gì cô nương, có thể tam sinh hữu hạnh, bị Trần huynh dạng này thiên tài nhìn trúng. Vu Bân hiếu kỳ. Trần Diệp cười cười, thiên phú không yếu, cũng là cấp độ SSS, địa vị cũng rất cao, chí ít cao hơn ta. Vu Bân điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, cái này kêu cái gì nói? Chúng ta tương lai nhất định đều là chiến thần, vô luận nàng hiện ở địa vị cao bao nhiêu, tương lai chúng ta đều sẽ đứng tại cùng một giai tầng. Cho nên dù là nàng liền xem như mục đẹp trai nữ nhi, liền xem như thứ nhất công chúa, chúng ta cũng là cùng nàng bình khởi bình tọa. Trần Diệp đồng ý gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có một vấn đề là, có người một mực tại dây dưa bạn gái của ta. Vu Bân nhíu mày, còn có như thế không biết sống chết người. Sẽ không phải cũng là cấp độ SSS ta. Trần Diệp trên dưới quét mắt một nhãn Vu Bân, đúng vậy, còn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cái kia cũng không sao, một cái cấp độ SSS, luôn luôn đánh không lại hai cái cấp độ SSS. Nếu là người kia còn không biết sống chết dây dưa Trần huynh bạn gái. Đêm nay qua đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Vu Bân hào khí vạn trượng nói. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lại ra vẻ khó xử. Có thể cái kia ca môn cũng không có làm gì sai, chúng ta tại sao khi phụ người ta như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Vũ Bân lắc đầu, trầm giọng nói, người liền phải không ngừng tiến thủ, không ngừng tranh thủ hết thảy. Tài nguyên, nữ nhân, công danh lợi lộc, ta toàn đều muốn. Bởi vì chỉ có bảo trì một cái vĩnh không lạc hậu tâm, chúng ta mới có thể leo lên đỉnh phong. Cho nên mặc kệ đối phương là tốt hay xấu, đã cùng ngươi trở thành đối đầu, vậy liền tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Trần Diệp cảm giác sâu sắc đồng ý, đa tạ Vu huynh, ta hiểu được, đêm nay ta liền nói với hắn rõ ràng. Vu Bân cũng là lộ ra vẻ vui mừng, Trần huynh, ngươi cuối cùng là minh bạch, chúng ta dạng này siêu cấp thiên tài, trời sinh nên cao cao tại thượng. Bất quá ngươi nếu là đi tìm người kia thời điểm, tốt nhất đem ta gọi, giúp ngươi chống đỡ giữ thể diện tổng là có thể. Trần Diệp gật đầu, yên tâm, ta lúc nói ngươi nhất định sẽ ở đây. Vu Bân có chút kỳ quái, không biết Trần Diệp có ý tứ gì, nhưng nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng liền không lại nhiều trò chuyện, trực tiếp nói ra, đã các ngươi đáp ứng, vậy ta trước hết đi gọi người đến đem nơi này sửa sang một chút. Được. Trần Diệp đáp ứng một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn Vu Bân rời đi. Lúc này, Vương Mập Mạp mới hỏi, "Lão Trần, ngươi hôm nay làm sao có tâm tư cùng Vu Bân trò chuyện nhiều như vậy?" "Bởi vì ta mới vừa nói cái kia cái bạn gái, chính là Vu Bân đang đuổi muội tử." Trần Diệp thản nhiên nói. Vương Mập Mạp một mặt chấn kinh. "Ngươi mẹ nó không là mỗi ngày đều tại tu luyện sao, là thế nào thiệt hồ?" Trần Diệp buông tay, "Ngươi phải hiểu được, vóc người đẹp trai chính là như vậy, vô luận giấu ở cái nào đều không che giấu được ta quan huy, đều sẽ để những cái kia nữ hải phấn đấu quên mình nhào về phía ta." "Ai, thật là phiền." Vương Mập Mạp bĩu môi, hội sở tiểu tỷ tỷ đều không có ngươi như thế sẽ thổi, nhưng thổi lại cứng rắn cũng vô dụng, ngươi đến bây giờ cũng vẫn là cái xử nam. Rất nhanh liền không phải. Trần Diệp rất có lòng tin. Sao, bạn trai ngươi muốn tới thăm ngươi? Vương Mập Mạp giễu cợt. Xéo đi. Trần Diệp một cước đá văng Vương Mập Mạp. Hai người cười đùa một trận, Vu Bân gọi tới trang trí biệt thự người tới, bọn hắn cũng liền riêng phần mình đi ra ngoài. Trần Diệp đi tìm Lục Vân Sương, nghĩ đến nhìn nàng một cái thương thế khôi phục như thế nào. Ai nghĩ đến, lại vô hụt. Lục Vân Dương lại còn đang cùng nhân viên nhà trường cao tầng họp. Rất hiển nhiên, cực hàn khổng tức vương vấn đề hẳn là không nhỏ. Trần Diệp tìm không thấy Lục Vân Dương, dứt khoát rời đi học viện. Hắn đến Đế Đô cũng đã mấy ngày, nhưng vẫn không đi ra ngoài đi dạo qua. Kiếp trước thời điểm, Trần Diệp cũng là đi qua Đế Đô, còn du ngoạn qua. Nhưng cái này thế giới song song bởi vì linh khí khôi phục, bí cảnh buộc phát nguyên nhân, dẫn đến nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt phát sinh vô cùng cải biến cực lớn. Liền ngay cả Đế Đô cách cục cái gì cũng đều cải biến. Trấn Quốc học viện là tại Đế Đô vùng ngoại thành vị trí. Trần Diệp từ trong học viện ra, đánh cái xe thẳng đến Tử Cấm Thành. Có thể chờ đến Tử Cấm Thành về sau, Trần Diệp phát hiện bên này thủ vệ nghiêm nghiêm. Ba bước một tốt, năm bước một chạm. Trần Diệp hơi hỏi thăm một chút mới biết được. Nguyên lai cái này Tử Cấm Thành đã không còn là ngắm cảnh du lịch địa phương. Tại năm đó linh khí khôi phục về sau, cái này Tử Cấm Thành nội bộ bộc phát linh khí đúng là so ngoại giới nồng đậm gấp 10. Cho nên về sau Hoa Hạ cao tầng liền mang vào, liên đối lấy Bát Đại Chiến Thần gia quyến còn có một số siêu cấp thiên tài cũng được cho phép sinh hoạt trong đó. Trần Diệp còn nghe nói Tử Cấm Thành bên trong có một tôn siêu cấp thiên tài, người mang dòng máu của thần, thức tỉnh linh cũng là một tôn thần. Bất quá không biết là thật hay giả. Dù sao ngoại nhân vào không được Tử Cấm Thành, chỉ có thể dựa vào các loại truyền ngôn hiểu rõ. Bởi vì vào không được, Trần Diệp nghĩ đến vẫn là rời đi được rồi. Nhưng lại tại hắn lúc xoay người, lại nghe được sau lưng truyền đến kinh ngạc tiếng chào hỏi, "Trần Diệp, ngươi làm sao đến nơi này?" Trần Diệp nghe âm thanh quen thuộc kia, quay người nhìn lại, lại phát hiện là Mục Thanh Lam. Trần Diệp cũng rất kinh ngạc, "Ngươi làm sao tại cái này?" "Ta liền ở tại cái này a." Mục Thanh Lam chỉ vào Tử Cấm Thành nói. Trần Diệp nhìn xem Tử Cấm Thành, lại nhìn xem xinh đẹp Mục Thanh Lam. "Nhà các ngươi còn muốn con rể tới nhà sao? Ta có thể ăn ít nhiều làm." Nghe nói như thế, Mục Thanh Lam lập tức mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Có thể bên người nàng lại truyền đến cười khẽ thanh âm. Trần Diệp lúc này mới chú ý tới, Mục Thanh Lam bên người còn có một nữ nhân. Nữ nhân kia người mặc váy dài, chân đạp giày cao gót, mái tóc cao cao co lại. Cái kia nở nang dáng người, tựa như là chín mọng cây đào mật, ngon nhiều chất lỏng. Ân, một cái tiêu chuẩn nhân thê. Mà lại từ cái này, nữ nhân trên người phát ra ung dung khí chất đến xem, hẳn là địa vị không thấp, thực lực cũng không yếu. Cho nên đây là mẹ vợ. Trần Diệp thử thăm dò xưng hô nói. Một tiếng này lập tức đem người kia vợ hô sử sốt. Mục Thanh Lam thì là tức nổ tung, phẫn nộ nói, "Trần Diệp, ngươi muốn chết đúng không? Có tin ta hay không hiện tại liền nói cho vệ binh ngươi quấy rối ta." Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi chỉ có ta như vậy siêu cấp thiên tài, mới xứng với ngươi không phải sao? Trần Diệp cười đùa tí từng nói. Nhân thế ngay vậy, nhiều hứng thú đánh giá Trần Diệp. Mà Mục Thanh Lam lại mặt đen lên, "Ngươi làm sao nói cùng tên kia một cái thối đức hạnh? Trấn Quốc học viện mỗi ngày liền dạy các ngươi cái này. Ngươi nói là Vu Bân a?" Trần Diệp cười nói, "Ngươi biết?" Mục Thanh Lam kinh ngạc. Trần Diệp gật đầu, trước đó náo qua một điểm hiểu lầm, xem như có biết, hắn còn mời ta tham gia buổi tối liên nghị hội. Ta vì giúp ngươi, có thể nói là nhọc lòng a. Sau đó, Trần Diệp đem tự mình trước đó nói với Vu Bân lặp lại một lần. Mục Thanh Lam nghe được đều trợn tròn mắt, nhịn không được nói ra, may mắn đế đô không nuôi gấu trúc lớn, bằng không thì chắc là phải bị ngươi cho chết đói. Nhân thê cũng là cười không được, "Thanh Lam, tiểu tử này chính là cái kia cả nước thứ hai sao, thật đúng là thật có ý tứ. Ta mẹ vợ chính là có ánh mắt." Trần Diệp giơ ngón tay cái lên điểm tán. "Ta đã nói rồi, không cần luận hô." Mục Thanh Lam nhịn không được gào thét, dẫn người đi đường liên tiếp nhìn tới. Liền ngay cả xa xa vệ binh cũng bị kinh động, chạy tới mấy cái. Chương 42, mẹ nuôi thành đáng ngưỡng mộ, nhạc mẫu giá cao hơn. Mục Thanh Lam lão mụ phất phất tay, đuổi đi vây tới đám binh sĩ. Sau đó, nàng nhìn xem Trần Diệp nói ra, "Nghe nói trước ngươi tại phế đô bí cảnh bên trong biểu hiện rất không tệ." Trần Diệp nhìn thoáng qua Mục Thanh Lam, cái sau hừ một tiếng, quay đầu ra. Hắn lập tức cười nói, "Tạm được, luôn luôn so ra kém Mục nữ thần, muốn không có nàng trợ giúp, ta cũng đánh không thắng con kia Khổng Tước." Mục Thanh Lam bĩu môi, "Tính ngươi biết nói chuyện." Nhân thê cũng là nói ra, "Không cần kiêm hư, dù sao liền ngay cả Mục đẹp trai cũng khoe qua ngươi đây." "Vậy khẳng định, cha vợ nhìn con rể, càng xem càng thích nha." Trần Diệp thuận miệng nói. "Mục Thanh Lam, Nhân thê." Mắt thấy hai mẹ con bị tự mình xen vào làm cho nói không ra lời, Trần Diệp chỉ có thể chủ động tiếp cha nói ra, "Các ngươi hiện tại là muốn đi chỗ nào sao? Ta có thể đưa các ngươi." "Ngươi có xe?" Mục Thanh Lam hỏi. "Ta có thể đưa các ngươi bên trên xe taxi." Trần Diệp cấp tốc đổi giọng. Mục Thanh Lam thở dài một tiếng, "Thật không rõ, ngươi là thế nào bình yên vô sự sống đến lớn như vậy?" Trần Diệp vừa muốn nói chuyện, chợt cảm giác được tự mình giống như bị ai khóa chặt. Hắn có chút kỳ quái nhìn về phía Mục Thanh Lam cùng Nhân Thê. Vốn cho rằng là hai nàng này tức giận, khóa chặt tự mình, muốn hù dọa chính mình. Nhưng nhìn các nàng mặc dù im lặng, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Trần Diệp xem chừng hẳn là người khác. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, "Các ngươi âm thầm có hộ vệ a?" "Ừm." Nhân Thê nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhìn thấy Trần Diệp cảnh giác dáng vẻ, không khỏi che miệng cười khẽ, "Để ngươi nói hiệu nói vượng, bị cảnh cáo a." Đang khi nói chuyện, cái kia tỏa định cảm giác biến mất. Xem ra thật đúng là hai người này hộ vệ đang cảnh cáo chính mình. Dù sao Mục đẹp trai là hoa hạ có thụ tôn sùng chiến đấu anh hùng, hắn thân thuộc hẳn là nhận tôn trọng cùng bảo hộ. Vừa rồi mình hẳn là chọc giận bọn hắn. Trần Diệp vừa nghĩ đến đây, lúc này nghiêm mặt nói, "Nếu như vừa rồi va chạm đến hai vị, ta rất xin lỗi." Mục Thanh Lam nhếch môi, "Bây giờ mới biết sợ." "Chậm, ta sợ các ngươi làm gì?" Trần Diệp nhún nhún vai, "Ta chẳng qua là cảm thấy vị kia cảnh cáo đúng, ta xác thực không nên đối anh hùng gia thuộc như thế trêu chọc. Đương nhiên, các ngươi muốn là ưa thích, ta còn là rất tình nguyện tiếp tục." Lúc đầu hai mẹ con nghe được Trần Diệp như thế đứng đắn, còn đối với hắn công nhận. Kết quả lại nghe được câu nói sau cùng, lập tức cùng nhau ném qua đến một cái liếc mắt. Nhân thế ngược lại là cũng không có sinh khí, dù sao Trần Diệp mặc dù mở miệng một tiếng mẹ vợ, mở miệng một tiếng cha vợ, cũng xác thực không có chiếm tự mình tiện nghi. Về phần Mục Thanh Lam bị chiếm tiện nghi, Nhân thế liếc qua nữ nhi của mình, gặp nàng mặc dù ngoài miệng xem thường, kỳ thật toàn không một chút sinh khí, cũng hiểu, mà lớn không phải do mẹ a. "Được thôi, hai người các ngươi đi chơi, ta còn có chuyện đi làm việc. Bất quá ban đêm nhớ kỹ về nhà nha, nữ nhi." Nhân thê cười nhẹ ném câu nói tiếp theo, lắc mông thân đi. Mục Thanh Lam có chút bất đắc dĩ, quá bị động. Không riêng muốn đối mặt Trần Diệp cái này hai nghịch ngợm, mẫu thân mình vậy mà cũng đâm lưng chính mình. Trần Diệp thì là cảm khái nói, "Dạng này mẫu thân, ai không muốn muốn đâu. Có đúng không? Vậy ngươi có thể làm nàng con nuôi." Mục Thanh Lam cười lạnh. "Được rồi, mẹ nuôi thành đáng ngưỡng mộ, nhạc mẫu giá cao hơn." Trần Diệp lập tức thu tầm mắt lại, trên dưới quét mắt Mục Thanh Lam. Hôm nay nàng xuyên rất là hiu nhàn. Một đầu thẳng màu lam thẳng ống quần jean, sơn thác cặp kia ngọc chân lại dài lại thẳng. Thân trên là một kiện thuần trắng nhỏ áo sơ mi, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Nàng bản thân liền là thanh thuần mối tình đầu mặt, lúc này ăn mặc như thế tới mát, càng khiến người ta cảm thấy tâm động. Trần Diệp nhìn xem Mục Thanh Lam, nhịn không được nói ra, "Nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn đến ta." "A, ngươi thành công buồn nôn đến ta." Mục Thanh Lam khinh bị xoay người rời đi. Trần Diệp tự nhiên là theo sau, "Chúng ta đi cái nào a?" "Là ta muốn đi đâu, ngươi tốt nhất chớ cùng lấy ta." Mục Thanh Lam bất mãn. "Không được, ta nhất định phải đối ngươi nhiều làm quen một chút. Muốn như vậy bên trên ta liền có thể làm bộ là bạn trai ngươi, khí đi Vu Bân." Trần Diệp nói. Nghe nói như thế, Mục Thanh Lam bước chân dừng lại. Vu Bân xác thực rất để đầu nàng đau. Mặc dù Trần Diệp miệng cũng không thành thật, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so bức khí 10 phần Vu Bân, mạnh rất rất nhiều. Vậy được đi, ngươi đi theo cũng có thể. Bất quá, thân là bạn trai, có phải hay không muốn vì ta tính tiền? Mục Thanh Lam khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng đáng yêu cười xấu xa. Trần Diệp tự tin nói, yên tâm, ta có tiền. Có tiền đúng không? Đi. Mục Thanh Lam đưa tay, ngăn lại một chiếc xe taxi. Nàng lên trước, Trần Diệp theo sát phía sau đi lên. Mới vừa lên xe, Mục Thanh Lam nói ra, đi Tây Đơn. Tại linh khí khôi phục về sau, Tây Đơn vẫn là đế đô tương đối lớn một cái trung tâm thương nghiệp. Nhưng khác biệt chính là, hiện ra tại đó bán là đan dược, linh khí loại hình. Các loại đến lúc đó về sau, Trần Diệp nhìn xem cái kia tràn ngập nhà cao tầng, trong lòng không hiểu sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Hắn cảm giác ví tiền của mình tại trận trận căng lên, tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Lại nhìn Mục Thanh Lam, đã xuống xe trực tiếp đi vào một gian cửa hàng. Cửa hàng này tên là Chân Bảo Các, là một nhà cả nước mắt xích cỡ lớn cửa hàng, kinh doanh đan dược, linh khí, cổ võ bí tịch loại hình hàng hóa. Trần Diệp đi theo Mục Thanh Lam đi vào cửa hàng thời điểm, liền nghe nàng đối tiêu thụ nói ra, ta muốn đi đan dược khu, hôm nay từ Trần công tử tính tiền. Tiêu thụ theo bản năng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, vị kia Trần công tử. Mục Thanh Lam hướng phía sau lưng một chỉ, cái này chẳng phải. Ai? Người đâu? Trần Diệp đã sớm chuẩn ra cửa hàng. Hắn đã nhìn ra, giới nương môn cũng không giống như mà tốt ngân. Nàng muốn móc sạch tự mình. Thất hương cũng không riêng luôn luôn tại quá độ mệt nhọc về sau, còn có thể là tại tiêu sạch về sau. Cho nên Trần Diệp vì thân tâm của mình khỏe mạnh, lập tức liền chạy trốn. Mục Thanh Lam khí muốn chết, lập tức đuổi theo ra đến, ngươi tên hốn đản không là muốn làm bạn trai ta sao? Trần Diệp nhìn thấy nàng còn theo đuổi không bỏ, vội vàng nói, cứu mạng a. Phi lễ á. Mục Thanh Lam tức nổ tung, tuyệt mỹ trên mặt trái xoan tràn đầy xấu hổ, ngươi có muốn hay không mà ta? Có xấu hổ hay không? Chẳng lẽ ngươi còn buôn bán nhân thể khí quan? Trần Diệp kinh hô. Mục Thanh Lam đại hận, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà theo đuổi không bỏ. Trần Diệp cũng là phi nước đại chạy trốn. Hai người ở Mỹ đưa tới rất nhiều người qua đường chú ý. Có chuyện tốt người đi đường không khỏi đem hai người truy đuổi chạy hình tượng vô số đến, thượng truyền đến trên mạng. Còn cho phối một cái tiêu đề. Nàng truy, hắn chạy, bọn hắn tại yêu thế giới bên trong chắp cánh khó thoát. Sau đó, cái này TikTok liền lên nóng lục soát. Bởi vì có dân mạng nhận ra, đây không phải năm nay cả nước Trạng Nguyên cùng cả nước thứ hai sao? Nguyên lai hai người là tình lữ a. Như thế xuất khí xinh đẹp còn chưa tính, cũng đều là siêu cấp thiên tài. Quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ đâu. Không ít người biểu thị bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó, hâm mộ nước mắt rưng rưng. Bất quá Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam cũng không biết chuyện này. Hai người một đuổi một chạy. Chưa quen thuộc đường Trần Diệp rất nhanh bị theo tới trong ngõ cụt. Chạy a, ngươi lại chạy a. Mục Thanh Lam cười lạnh tới gần. Ngươi đừng tới đây a, đừng tưởng rằng ngươi là giáo hoa liền có thể khi dễ người, cẩn thận ta hô cứu mạng a. Trần Diệp ôm mình ngực, tựa như là một con vô hại con cừu nhỏ. A, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hôm nay ta nếu không đánh ngươi tâm phục khẩu phục, lao nương liền không họ mục. Mục Thanh Lam hận không đi nổi. Nhưng ngay tại Trần Diệp cười hì hì chuẩn bị phản bác thời điểm, một đạo băng lanh thanh âm từ cửa ngõ truyền đến, ngươi đương nhiên muốn họ mục, bằng không thì chúng ta tới nơi này làm gì đâu. Ai? Mục Thanh Lam giật mình, quay người nhìn lại. Trần Diệp trước mặt cũng xuất hiện một đạo toàn chi mưa đạn. A, xui xẻo. Lại bị tà giáo thành viên ngăn ở không người trong hẻm nhỏ. Đừng nghĩ đến trốn. Đối phương có 3 cái cấp 4 cường giả, đồng thời đã phá hỏng tất cả đào tàu đường. Cái này gọi cái gì? Tú ân ái, chết được nhanh. Chương 43, hiền giả che chở cùng danh đào tư mệnh. Trần Diệp cũng không lộn xộn, chậm rãi đi lên trước, cùng Mục Thanh Lam tựa lưng vào nhau đứng thẳng, ba người, hư hư thực thực cấp 4 trở lên, tà giáo thành viên. Mục Thanh Lam hít sâu một hơi, ba cái cấp 4. Ngươi có thể đối phó mấy cái? Liền nói như vậy, nếu bọn hắn không cùng lúc bên trên, từng bước tới tình huống phía dưới. Ta hy vọng ta quan tài là nắp trượt. Trần Diệp thấp giọng nói. Đó chính là một cái cũng đánh không lại. Mục Thanh Lam sắc mặt khó coi. Nói nhảm, ta mẹ nó mới mấy cấp. Ngươi có thể đánh thắng mấy cái? Trần Diệp hỏi. Mục Thanh Lam nghĩ nghĩ, ta kỳ thật ứa xong mở cửa quan tài. Trần Diệp biểu thị rất nhức cả trứng. Mà nhưng vào lúc này, toàn chi mưa đạn bỗng nhiên tiêu xuất hai cái to lớn mũi tên con trỏ. Cái kia hai cái mũi tên, liền chỉ vào ngõ nhỏ vách tường hai cái sừng rơi. Hiện tại ba cái lưu manh là hiện lên tam giác chi thế bao vây Trần Diệp hai người. Có thể thử đào tẩu hoặc là gây nên người qua đường chú ý sao? Mục Thanh Lam hỏi. Trần Diệp liếc qua toàn chi mưa đạn, có che đậy, tựa như là kêu cái gì cấm giới loại hình đồ chơi. Mục Thanh Lam sắc mặt càng thêm khó coi, cái kia chết chắc, thứ này cùng loại với lĩnh vực, một khi bao phủ nơi này, chúng ta bị tháo thành tám khối đều không có người biết. Dù sao cũng là cái nguyên soái chi nữ, vì cái gì ngươi không có hộ vệ đâu? Trần Diệp có chút bất đắc dĩ. Ta có hộ vệ. Mục Thanh Lam cười khổ, nhưng ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ không nghĩ biện pháp cản ở hộ vệ của ta. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, như vậy nói cách khác, kiên trì một hồi, vẫn là có cơ hội các loại tới cứu viện. Mục Thanh Lam trong giọng nói không có chút nào hy vọng, trên lý luận là như thế này, nhưng ngươi có thể kiên trì ở sao? Hẳn là có thể. Trần Diệp nói nhỏ. Sau đó, hắn xác nhận cuối hẻm góc tường hai người kia chỉ là phụ trách không để cho mình đào tẩu, sẽ không tùy tiện tiếp cận. Hắn dứt khoát quay người, nhìn về phía cửa ngõ đi tới người kia. Kia là cái nam nhân, người mặc quần áo thể thao, mang trên mặt như một xuân phong tiếu dung. Thấy thế nào đều là một cái tích cực hướng lên người tốt, không giống như là tà giáo thành viên. Lần đầu gặp gỡ, xin cho phép ta tiến hành một chút tự giới thiệu. Hoàn Mỹ gia viên Đế Đô phân hội, hội trưởng Chớ Cây Sồi Xanh. Cái kia nam nhân nói, còn rất lịch sự có chút xoay người. Trần Diệp cũng là lập tức đi lên trước, tự giới thiệu, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, Trần Diệp. Mục Thanh Lam nghe được nháy mắt mấy cái này tính là gì tự giới thiệu? Chớ Cây Sồi Xanh lập tức cười thoải mái, vị tiểu huynh đệ này quả nhiên có ý tứ, bất quá ngươi là muốn kéo dài thời gian đi, vô dụng. Ba người chúng ta trên thân đều có bom, chỉ cần dẫn bạo, ngõ hẻm này cùng các ngươi đều sẽ không còn sót lại chút gì. Mục Thanh Lam mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tự sát thức tập kích. Lá cũng là không dám tin, ta có thể hỏi một chút các ngươi vì sao muốn làm thế này sao? Vì sáng tạo Hoàn Mỹ gia viên. Chớ Cây Sồi Xanh sắc mặt chăm chú, lại tràn đầy vô tận hướng tới. Làm sao sáng tạo? Trần Diệp hiếu kỳ. Theo chúng ta, để thế giới trở nên không hoàn mỹ, kỳ thật liền là nhân loại. Chúng ta nghĩ muốn hủy diệt tất cả nhân loại, đạt được thần cứu rỗi. Đến lúc đó thần hội cho chúng ta sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Thế giới kia chính là Hoàn Mỹ gia viên. Chớ Cây Sồi Xanh nói phấn khởi, khoa tay múa chân. Trần Diệp gật gật đầu, minh bạch, đối Mục Thanh Lam nói ra, đây là điển hình chứng vọng tưởng, cần phải trị. Ngươi có biện pháp trị liệu hắn? Mục Thanh Lam hỏi. Mặc vào cái này. Trần Diệp vứt ra một kiện kim sắc cùng màu lam giao nhau khôi giáp. Cái kia áo giáp phía trên quấn quanh lấy sức mạnh kỳ diệu, để cho người ta nhìn một chút liền không bỏ được lại chuyển mở trong mắt. Đây là cấp 9 linh khí. Mục Thanh Lam con người địa chấn. Ừm, mặc vào đi, nó gọi hiền giả che chở, có thể có một lần miễn tử hiệu quả. Trần Diệp thúc giục nói. Vậy còn ngươi? Mục Thanh Lam không chịu xuyên. Ta cũng có. Trần Diệp lấy ra một khối miễn tử thạch. Cái này là trước kia Tam Trung hiệu trưởng cho hắn. Nhìn thấy tảng đá kia, Mục Thanh Lam thở phào, lập tức mặc vào khôi giáp, sau đó hâm mộ nói, không nghĩ tới ngươi còn có miễn tử thạch, ta đều không có. Ừm. Trần Diệp nhíu mày. Giang Thành hiệu trưởng đều có thể có đồ vật, vì cái gì Mục đẹp trai nữ nhi sẽ không có? Không đợi Trần Diệp nghĩ lại, Chớ Cây Sồi Xanh đã cười nói, miễn tử linh khí sao? Vô dụng. Ba người chúng ta người sẽ không cùng một thời gian phát động bạo tạc, mà là sẽ liên tiếp tự bạo. Đến lúc đó ba đạo sóng xung kích, mỗi một lần đều có thể muốn mạng của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi bảo bối này có thể chống đỡ miễn tử tam lần? Mục Thanh Lam nhìn về phía Trần Diệp, chờ mong câu trả lời của hắn. Trần Diệp than nhẹ một tiếng, lại lần nữa rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao. Danh đao tư mệnh. Tự mang kỹ năng bị động ám mạng, nhận trí mạng thương hại lúc, ngắn ngủi tiến vào vô địch trạng thái, cũng gia tăng 30% tốc độ di chuyển, tiếp tục thời gian 1 giây. Nhưng hẳn là cũng đủ. Ta cây đao này còn có thể miễn tử một lần. Trần Diệp bình tĩnh nói. Vậy ngươi cũng chính là miễn tử hai lần, đạo thứ ba bạo tạc ngươi làm sao khiêng? Chớ Cây Sồi Xanh châm chọc nói. Trần Diệp cười cười, quay người đem tư mệnh gác ở Mục Thanh Lam trên cổ, đem ta khôi giáp trả lại. Mục Thanh Lam. Nhưng rất nhanh, Mục Thanh Lam minh bạch Trần Diệp dụng ý, dự định giúp hắn cùng một chỗ kéo dài thời gian. Nhưng Chớ Cây Sồi Xanh lại cười ha ha, ta đều nói qua, kéo dài thời gian vô dụng. Vậy dạng này đâu? Trần Diệp đưa trong tay miễn tử thạch cùng danh đao đều giao cho Mục Thanh Lam. Lần này nàng có thể miễn tử tam lần. Các ngươi tự bạo, ta chết chắc. Nhưng các ngươi muốn giết chính chủ không chết, ngươi nói cái này có thể thế nào lấy a? Trần Diệp một mặt ta đều thay các ngươi sầu muộn bộ dáng. Đừng nói, lời này thật đúng là để Chớ Cây Sồi Xanh sắc mặt tiếu dung biến mất, trở nên ngưng trọng. Mục Thanh Lam trực lăng lăng nhìn xem Trần Diệp, có chút không dám tin. Gia hỏa này, thật sự đem duy nhất sống sót cơ hội lưu cho mình. Hắn tại sao phải làm như vậy? Ngươi tại sao muốn đánh bạc tính mệnh bảo hộ nàng? Chớ Cây Sồi Xanh cũng nghĩ không thông. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nghe hiểu được sao? Có muốn hay không ta nói điểm trực bạch? Ta muốn cho nữ nhân này cho ta chăn ấm. Tốt nhất 3 năm ôm hai. Trần Diệp tiếu dung tràn đầy. Mục Thanh Lam nghe được gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nếu như nói trước đó Trần Diệp chỉ là trêu chọc, nhưng bây giờ Mục Thanh Lam đột nhiên cảm giác được hắn tựa hồ nói là thật tâm nói. Mà Chớ Cây Sồi Xanh lại sắc mặt âm trầm buông xuống nghĩ kéo ngự thuốc nổ kiếp nổ tay. Rất tốt, ngươi thành công để ta muốn thân tự sát ngươi. Triệu hoán các ngươi linh. Chớ Cây Sồi Xanh quát lạnh một tiếng. Hắn cùng mặt khác hai cái âm thầm tồn tại, đồng thời triệu hoán tự mình linh. Chớ Cây Sồi Xanh là vũ khí hệ, thiết giáp. Lúc này trên người hắn bao trùm lên tầng tầng giáp phiến, biến thành một cái áo giáp người. Toàn chi mưa đạn đều đang nhắc nhở, gia hỏa này vật phòng pháp kháng tăng gấp bội, chỉ sợ rất khó phá vỡ phòng ngự. Mà hai người khác triệu hoán linh, mặc dù cũng bị bách hiện thân, nhưng vẫn là mười phần cứng hãn. Bọn hắn một cái là nhục thân hệ, linh tên lò xo, một cái là động vật hệ, huyễn tưởng loại, song đầu long. Trần Diệp nhìn xem ba người này, đông nhiên minh bạch vì cái gì bọn hắn yếu như vậy, sẽ còn bị tà giáo phái đến đế đô tới. Đế đô thủ vệ sông nghiêm, đối tà giáo thành viên kiểm tra càng là nghiêm mật đến cực điểm. Nhưng ba người này tiềm lực đều không yếu, trưởng thành tính rất mạnh. Không ai sẽ hoài nghi ba cái thiên phú rất tốt người trẻ tuổi sẽ nguyện ý gia nhập tà giáo. Dù sao tin loại này tà giáo bình thường đều là sinh hoạt không như ý, càng quan trọng hơn là một khi bị ba người này trưởng thành lại đâm lưng đế đô một đao, vậy sẽ là chí mạng nhất. Cũng tỷ như hiện tại, một khi Mục Thanh Lam tại đế đô tầng tầng bảo hộ bên trong chết đi, đối Mục đẹp trai cùng cái khác cao tầng tạo thành xung kích tuyệt đối to lớn. Chớ Đông Thanh Tam người chậm rãi tới gần, cải biến sách lược, không có ý định tự bạo, khí thế bức người, trực tiếp ra tay.
Chương 44, quá tốt rồi, chính cung tới.
Giết. Trần Diệp gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hóa thân Phật Đà. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một thanh bóng đen chiến phủ. Người có thiết giáp phòng ngự. Lao tử bóng đen chiến phủ, chuyên công phá giáp. Kỳ thật đối phó cái này thiết giáp người, tốt nhất vũ khí là tảng sáng cung. Nhưng Trần Diệp không có học qua bán tên, chính xác rất kém cỏi, lại nói hắn kỹ năng giai đoạn hiện nay vẫn là thích hợp nhất cận chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần Diệp cùng chớ cây sồi xanh chính diện đụng thẳng vào nhau. Chớ cây sồi xanh ỷ có thiết giáp, một quyền đánh tới hướng Trần Diệp. Trần Diệp không lùi không phòng, một đũa bổ về phía chớ cây sồi xanh đầu. Đại lượng linh tràn vào bóng đen chiến phủ, để Trần Diệp trở nên có chút hư nhược đồng thời, nhưng dịu bên trên quang mang cũng đống nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, chớ cây sồi xanh thân thể run lên, rõ ràng là cảm nhận được bóng đen chiến phủ truyền đến tính nguy hiểm lực lượng. Hắn đúng là không tự chủ được muốn chạy trốn. Long Uy, dù cho là đối người, Long Uy cũng là có tác dụng. Chớ cây sồi xanh thân thể lại lần nữa giật mình, căn bản không thể động đậy. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, chiến phủ rơi vào chớ cây sồi xanh trên đỉnh đầu. A! Chớ cây sồi xanh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu ngã trên mặt đất. Hắn ôm mình đầu, thống khổ điên cuồng lăn lộn. Nhưng lúc này, hai người khác cũng đã xông lại. Trong đó cái kia lò xo nam hai chân hóa thành lò xo, đột nhiên nhảy lên, lập tức nổ bắn ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Lại vào lúc này, một tôn to lớn gần đảm xuất hiện sau lưng Trần Diệp, tấm chắn trùng điệp đâm trên mặt đất. Ầm. Lò xo nam đụng ở trên kiên, phát ra bạo hưởng. Gần đảm lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn âm thanh. Linh, là đỉnh tiêm linh. Nhưng nhân cảnh giới, nhưng bây giờ là kém nhiều lắm. Mục Thanh Lam bị đụng bay ra ngoài, lại tại sắp đụng vào vách tường thời điểm, bị một đạo vô hình năng lượng bích chặn đứng. Phù phù. Nàng quằn xuống đất, thống khổ không chịu nổi, lại chật vật ném cho Trần Diệp một cái bình nhỏ, ăn, đang dược. Trần Diệp thi triển sau cùng linh bay nào. Có thể cái kia lò xo nam càng nhanh, hai chân bắn ra, lại lần nữa nổ bắn ra mà đến, bắt lấy cái kia màu trắng bình sứ, nghị căn thuốc. Hỏi qua ta sao? Đồ ngốc. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó đã sớm chuẩn bị lăng không chuyển hướng, nào về phía nơi khác. Lò xo nam còn không có kịp phản ứng, trong tay bình sứ lập tức bạo tạc. Ở trong đó căn bản không phải đan dược gì, mà là một viên vi hình bom. Bom tuy là vi hình, nhưng tổn thương lại cường hãn. Lò xo nam tay phải đều bị trực tiếp vỡ nát, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Hậu chi hậu giác lò xo nam mới cảm giác được đau, điên cuồng gào thét, con mẹ nó chứ giết cả nhà các ngươi. Bạch. Hắn lại lần nữa xuống lại. Nhưng Mục Thanh Lam đã cùng Trần Diệp hội hợp, đồng thời đem chân chính đan dược cho hắn. Thân là nguyên soái chi nữ, trên thân mang chút cao cấp đan dược, cái kia không thể bình thường hơn được. Cho nên nàng cùng Trần Diệp ăn đều là cấp 5 đại hoàn đan. Một viên xuống dưới, linh cấp tốc sôi trào phun ra ngoài. Trần Diệp lại lần nữa long tinh hổ mãnh, sau đó phóng tới lò xo nam. Mục Thanh Lam vỡ vụn áo giáp sắc ngoài cũng đã chữa trị, sau lưng phun ra làm diễm, xông về song đầu long. Nói là song đầu long, kỳ thật chính là hai cái đầu mãng xà. Lúc này kia song đầu rồng dãy rủa thân thể khổng lồ xông lại, hai cái đầu sọ lại là đồng thời phun ra hỏa diễm cùng xương độc. Mục Thanh Lam pháo máy phun ra đạn, lại tại vừa tiến vào phạm vi công kích, liền bị ngọn lửa cùng xương độc làm không có. Thậm chí ngay tiếp theo xương độc tiếp xúc đến Mục Thanh Lam thời điểm, để nàng gần đạm sắc ngoài đều nhanh chóng ăn mòn. Trên lệch đẳng cấp vẫn là quá lớn. Dù sao, nàng cũng bất quá cấp 2. Có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, nhiều lắm thì cấp 3 khoảng chừng. Hiện tại nên chiến cấp 4 trở lên, thật sự là phí sức. Bất quá phí sức cũng muốn gánh vác. Bởi vì Trần Diệp mệt mỏi hơn, hắn thậm chí lấy một chọi 2. Mặc dù chớ cây sồi xanh cùng lò xo nam đều thụ thương, nhưng dù sao cũng là thực sự hai cái cấp 4 cao thủ. Cho nên khi bọn hắn cố nén đau sót vây đánh Trần Diệp thời điểm, vẫn là để hắn không cách nào chống cự. Bất quá mắt thấy lấy hai người này vậy mà đều là vật lý công kích, Trần Diệp cảm thấy mình vẫn là có hy vọng. Hắn dành thời gian, đem phản tổn thương đâm giáp cho mình trang bị bên trên. Đem tự thân bị thương tổn 25%, lấy pháp thuật phương thức trả về cho địch nhân. Nếu là Mục Thanh Lam mặc cái này, đơn giản lãng phí. Bởi vì nàng bản thân không biết pháp thuật, chỉ am hiểu bàn tháo. Nhưng Trần Diệp còn có chân long huyết mạch. Lúc này long ảnh cuốn quanh, phong lôi chi lực đi theo, để hắn rất có tự tin. Trần Diệp vừa mặc vào phản tổn thương đâm giáp, phẫn nộ chớ cây sồi xanh đã cơ thiết quyền đánh tới hướng Trần Diệp đầu. Đánh lén là đi, phá giáp đúng không? Người đi chết đi. Chớ Đông Thanh nhất quyền nện ở Trần Diệp trên đầu. Oeng. Trần Diệp quả thật bị nện bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, nhưng hắn nhưng không có nhận thương nặng cỡ nào, mà chớ cây sồi xanh lại kêu thảm một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một quyền của mình tựa như là đập vào thép tấm lên. Dù sao Trần Diệp vốn là đủ cứng, phản tổn thương đâm giáp lại cho thêm 400 phòng ngự, cái kia phòng ngự hiệu quả tuyệt đối mạnh đến bạo tạc. Nhưng cái này cũng chưa hết, bởi vì Trần Diệp phản kích vừa mới bắt đầu, hắn có thể thao túng thân thể mỗi một nơi phát động chân kích. Lúc này hắn lấy chân kích chi lực phản chấn chớ cây sồi xanh năm đấm, để chớ cây sồi xanh cánh tay không chế không nổi rung động. Hết lần này tới lần khác lúc này. Phản tổn thương đâm giáp bắt đầu đả thương ngược lại. Mặc dù Trần Diệp không có thụ bao lớn tổn thương, nhưng chớ cây sồi xanh lực công kích thế nhưng là thực sự à. Chớ cây sồi xanh lúc đầu đang đứng tại cái kia thống mạ Trần Diệp vì cái gì cứng như vậy, làm cho hắn thật là đau thời điểm. Đột nhiên một cỗ kỳ quái cự lực chống rông đánh tới, đánh vào trên người hắn. Chớ cây sồi xanh kêu thảm bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất. Nhưng hắn hoảng sợ quá nhiều thống khổ, đối không khí giống to, là ai? Ai đang đánh lén? Ra. Trần Diệp thấy thế, phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức giả bộ như hưng phấn hét lớn, chúng ta giúp đỡ tới, không hổ là đế đô, cứu viện chính là nhanh. Mục Thanh Lam cùng Trần Diệp trải qua hai lần chiến đấu, đã thành lập nên ăn ý. Nàng lúc này cho dù là dùng cái mông nhìn, cũng có thể nhìn ra Trần Diệp đang nói láo. Nhưng nàng vẫn là lập tức dùng ngạc nhiên thanh âm hô to, ta liền biết, Lưu Thúc Thúc ngươi nhất định sẽ tới, mau giết đầu này xong đầu xà. Xong đầu xà lập tức kinh sợ dùng một cái khác đầu xoay người đi lục soát địch nhân. Trần Diệp gào thét một tiếng, Lưu Thúc Thúc đến vậy. Hắn biết rõ Mục Thanh Lam nói lời này, liền là muốn để cho mình cùng với nàng hợp lực vây công cái hai đầu này rồng. Cho nên trực tiếp thu hồi bóng đen chiến phủ, thay vào đó là thiểm điện chủy thủ. Cái này thiểm điện chủy thủ có thể thêm tốc độ đánh cùng bạo kích. Nhưng Trần Diệp thích nhất vẫn là nó kỹ năng bị động. Đòn công kích bình thường có 30% tỷ lệ phóng thích mát xích thiểm điện, không chỉ có thể tạo thành tổn thương, còn có thể để cho địch nhân ở vào cứng ngắc trạng thái, linh khí phiên bản. Nhưng cái này 30% tỷ lệ, giảng thật, đến Trần Diệp trong tay, trên cơ bản chính là 100%. Ai bảo trên người hắn có phong lôi chi lực đâu? Trần Diệp mặc bí pháp chi dày xung lại. Hắn vừa nghĩ đến, nếu là đeo kho vũ khí có thể trở về làm trang bị, vậy có phải hay không có thể khôi phục tự mình linh? Sự thật chứng minh, có thể. Bí pháp chi dày hồi lam hiệu quả phát huy, để Trần Diệp thể nội linh đang gia tăng. Hơn nữa còn tăng lên pháp thuật xuyên thấu. Trần Diệp xung lại, hai tay nhanh chóng huy động. Thiểm điện năm ngay cả roi. 3333. Trước mắt năm đao chạm tại song đầu long trên thân, đao đao bạo kích, lại hỏa hoa mang thiểm điện. Song đầu long kịch liệt run rẩy, thống khổ gào thét. Mà Mục Thanh Lam cũng đã chuẩn bị xong, laser nổ bắn ra. Ầm. Laser trực tiếp bắn nổ một cái đầu rắn. Song đầu long càng thêm thống khổ vặn vẹo gào thét, điên cuồng phun lên hỏa diễm. Hỏa diễm quét sạch toàn bộ ngõ nhỏ, đúng là hình thành một cái biển lửa. Cái kia nóng rực lực lượng, để Mục Thanh Lam gần đạm sắc ngoài đều tại hòa tan. Nhưng đây cũng không phải là chơi game, công kích là không phân biệt ta. Biển lửa này đồng thời cũng thương tổn tới chơ cây sồi xanh cùng lò xo nam. Trần Diệp lại là lập tức rút lui, một quyền truy trên mặt đất, đồng thời phát động đóng băng từ đầu. Băng xương lan tràn, đem hắn bao vây lại. Mặc dù không đến mức đạt tới cực hàn khổng tức vương độ không tuyệt đối, nhưng dùng để ngăn cản hỏa diễm là không có vấn đề. Vẫn chưa tới ca ca trong lực đến, muốn bị thiêu chết sao? Trần Diệp đối Mục Thanh Lam hô. Mục Thanh Lam bất đắc dĩ nói, ta sẽ không bị chết có a. Sẽ không, mặc dù ca ca kỹ năng rất lạnh, nhưng ngực của ta rất ấm. Trần Diệp lặng lẽ cười. Mục Thanh Lam lập tức thu hồi tự mình linh, xông về băng xương khu vực. Trần Diệp vẫn là tại kim cương Phật đà trạng thái, thân thể to lớn. Hắn đưa tay chộp một cái, đem Mục Thanh Lam nắm trong lòng bàn tay, sau đó giấu vào ôm ấp. Mục Thanh Lam mặt đỏ lên. Bởi vì Trần Diệp nói không sai, LOG ngực của hắn tốt ấm, có thể ấm nàng cả ngày. Mà chớ cây sồi xanh cùng lò xo nam bị biển lửa vây quanh, vô cùng phẫn nộ. Đủ rồi, đừng mẹ hắn phun lửa. Chúng ta bị hai cái này vương bắt đạn lửa gạt. Chớ cây sồi xanh cùng lò xo nam gầm thét. Song đầu long mặc dù thống khổ, nhưng không biết có phải hay không là tín ngưỡng lực lượng. Hắn vậy mà thật bắt đầu khống chế lực lượng của mình, cố gắng để cho mình thanh tỉnh. A a, xong đời. Trần Diệp nhìn về phía ba người, trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì chớ đông thanh tam người ngay tại liên thủ tới gần. Trước đó hắn cùng Mục Thanh Lam mặc dù nhìn như đã thương nặng ba người, nhưng đó là bằng vào đan dược và trang bị, cùng xuất kỳ bất ý đánh lén. Nhưng bây giờ, ba người đã coi trọng hơn bọn hắn tới, lại đã liên thủ vây quanh. Tự nhiên là sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì mưu lợi cơ hội. Về phần đan dược và linh khí, ai không có a? Dù sao cũng là tà giáo phân hội hội trưởng, tự nhiên sẽ ủng có nhất định tài nguyên. Vừa rồi không uống thuốc, là bởi vì một mực không có cơ hội, cũng cảm thấy uống thuốc mới có khả năng rơi hai cái đẳng cấp thấp học sinh quá mất mặt. Nhưng bây giờ, ba người sẽ không như thế suy nghĩ. Bọn hắn một bên tới gần, một bên phục dụng đan dược chữa thương. Chỉ gặp miệng vết thương của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thậm chí tản chi đều tại một lần nữa sinh trưởng. Đan dược chính là cường hãn như thế, còn có cơ hội phá cục sao? Trần Diệp hỏi. Toàn chi mưa đạn xuất hiện. Game over. Đơn giản một câu điều ngữ, để lộ ra vô tận lòng chua xót. Trần Diệp thở dài một tiếng, mẹ nó. Giết. Chớ cây sồi xanh gầm thét xuống lại. Trần Diệp lập tức đem Mục Thanh Lam vứt ra, quắc, chớ nâng tay, giết. Mục Thanh Lam cũng biết đến sinh tử tồn vong thời điểm, lại lần nữa triệu hoán gần đảm, không tiếc bất cứ giá nào điều động linh, ngang nhiên đánh phía ba người. Trần Diệp cũng là liều mạng, cùng sông mà đến, một quyền đánh tới hướng toàn thân thiết giáp chớ cây sồi xanh. Chớ cây sồi xanh lại không nhìn Trần Diệp một quyền này, trực tiếp đem bàn tay tiến ngực, dùng sức kéo một phát, tiểu tử, chết đi. Cam. Trần Diệp không có nghĩ tới tên này căn bản không muốn lại đánh. Đúng là thừa dịp trên người hắn không có mang theo miễn tử linh khí, muốn đồng quy vu tận. Mục Thanh Lam kinh hô lập tức đem miễn tử thạch ném qua tới. Có thể cũng không kịp, chớ cây sồi xanh đã bạo tạc, sóng xung kích quần quần quét sạch. Hôn nguyên nhất khí che đậy. Một đạo thanh âm lãnh khốc giữa trời truyền đến. Sau đó, một cái trong suốt LOG khí, đem bạo tạc chớ cây sồi xanh móc ngược trong đó. Cái kia vốn là đã khuyết tán bạo tạc sóng xung kích, đúng là bị trực tiếp chế trụ, nửa điểm cũng không có tiết lộ ra ngoài. Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam kinh hỉ ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời công chính có một tôn ông lão mặc áo bào trắng lơ lửng, trong tay còn đang nắm một cây pháp trượng, sắc mặt lãnh khốc. Sau đó, một đạo kình phong từ Trần Diệp bên người thổi qua. Trần Diệp nhìn lại, chỉ gặp một đạo xinh đẹp bóng lưng nổ bắn ra mà đến, bắt lại lò xo nam mặt, hung hăng đè xuống đất. Oeng! Mặt đất đều trực tiếp bị tạc mở một cái hố to. Người của ta các ngươi cũng dám động? Lục Vân Xương thanh âm lãnh khốc truyền đến. Trần Diệp càng thêm thở phào, quá tốt rồi, chính cung tới. Mục Thanh Lam, ừm. Chương 45, Hoàn Mỹ gia viên thần sứ, cấp độ SSS nào chấn động. Lão giả áo bào trắng cùng Lục Vân Xương xuất hiện, để chớ Đông Thanh Tam người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch, mình đã không cách nào giết hai tiểu tử này. Mắt thấy trận này hẳn là tình thế bắt buộc tập kích. Vậy mà liền dạng này là bại. Ba người đều rất không cam tâm. Mà nếu như tại Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam bên trong, lấy ra một cái thống hợp nhất. Cái kia ba người bọn họ đã hết sức ăn ý đem tất sát mục tiêu đổi thành Trần Diệp. Dù sao nếu không phải Trần Diệp liên tiếp quấy rối, còn xuất ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ cường đại linh khí, bọn hắn cũng sớm đã đắc thủ, làm sao đến mức thất bại. Trong lúc nhất thời, ba người oán niệm càng ngày càng mạnh. Thần sứ, phải tất yếu giết chết cái kia gọi Trần Diệp tiểu tử a. Chớ cây sồi xanh bỗng nhiên kêu gào thê lương. Ở đây mấy người đều là biến sắc. Lục Vân Dương càng là đưa tay đi sờ chớ cây sồi xanh thân thể. Chỉ chốc lát sau, nàng tìm được một cái vi hình máy truyền tin. Ta minh bạch. Trong máy bộ đàm truyền đến băng lãnh thanh âm, thần hội thu liễm linh hồn của ngươi, cho phép ngươi tại Hoàn Mỹ gia viên bên trong phục sinh. Chớ Đông Thanh Tam người tất cả đều kích động run rẩy, trong mắt cũng là mang theo hưng phấn cực độ cùng hướng tới. Sau đó các băng tập thể ở ra giám. Lục Vân Dương sắc mặt khó coi, cách không diệt khẩu. Đây là năng lực gì? Giữa không trung, lão giả áo bào trắng nói ra, ta nhớ được 10 năm trước, tại Ma Đô đã từng đi ra một cái cấp độ SSS siêu cấp thiên tài. Hắn nhận lấy Ma Đô trọng điểm bồi dưỡng, cơ hồ tiếp nhận tất cả cao thủ dạy bảo. Liền ngay cả bát đại chiến thần đều đối với hắn khen ngợi có thừa, đồng thời lớn thêm bồi dưỡng. Nhưng cuối cùng, cái kia thiên tài lại phản bội Ma Đô, gia nhập vào một cái gọi Hoàn Mỹ gia viên tổ chức nhỏ bên trong. Tại vị thiên tài kia dẫn đầu dưới, vốn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu tà giáo, lại tại 10 năm bên trong phát triển lớn mạnh không gì sánh nổi. Rất hiển nhiên, ba người này trong miệng thần sứ, hẳn là cái kia siêu cấp thiên tài. Mục Thanh Lam nhíu mày, vậy hắn đến cùng là năng lực gì? Lão giả áo bào trắng than nhẹ, cấp độ SSS, nhục thân hệ, nào chấn động. Đây là một môn vô cùng cường đại tinh thần loại linh, có thể thông qua não bộ phát ra sóng chấn động, công kích hắn đại não của con người, hoặc là đối sinh ra ảnh hưởng cùng khống chế. Vừa rồi hắn cách không chém giết năng lực các ngươi cũng nhìn thấy. Hiển nhiên, gia hỏa này đã đem sóng não của mình sóng năng lực phát huy đến cực hạn, có thể thông qua thiết bị truyền thông tin, cách không giết người. Nghe nói như thế, ở đây mấy người tất cả đều lâm vào trầm mặc cùng lo lắng. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Diệp. Vừa rồi chớ cây sồi xanh trước khi chết, thế nhưng là cùng thần sứ nói qua, làm cho đối phương phải tất yếu giết chết Trần Diệp. Cái kia Trần Diệp chẳng phải là muốn lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong? Mục Thanh Lam rất là ấy nấy, có lỗi với Trần Diệp, đều là ta liên lụy ngươi. Ngươi biết liền tốt. Trần Diệp lẽ thẳng khí hùng, vậy còn không hôn ta một cái, Liêu Đồng Hồ ấy nấy. Mục Thanh Lam. Lục Vân Xương cũng là cao mày nói, ngươi có hay không nghiêm chỉnh thời điểm? Có biết hay không ngươi lâm vào nguy hiểm? A, ta tin tưởng kia cậu thí thần sứ, tuyệt đối là khá cường đại. Nhưng muốn nói hắn có thể tùy ý mượn nhờ máy truyền tin cách không giết người, ta cũng không tin. Mặc dù ba người kia bị giết, nhưng ta hoài nghi, bọn hắn trong đầu hẳn là sớm đã bị gieo xuống cái gì tinh thần lực bom loại hình đồ vật. Sau đó tại cùng thần sứ cho chuyện lúc, bị hắn dẫn bạo cái kia trong đầu đồ vật, mới sẽ chết. Mà lại liền xem như sử dụng năng lực này, khẳng định cũng sẽ nhận song phương tinh thần lực mạnh yếu hạn chế. Dù sao nếu là thật có thể tùy ý cách không giết người, vậy hắn tùy tiện gọi điện thoại cho chiến thần, bát đại chiến thần sớm đã chết cả rồi. Trần Diệp mang trên mặt vẻ khinh thường. Bên cạnh mấy người nghe nói như thế, cũng là kịp phản ứng. Bọn hắn đúng là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao được coi trọng nhất hai cái học sinh, kém chút bị tập kích chí tử. Đối phương lại thi triển thần bí như vậy cách không năng lực giết người. Cái này khiến mấy người đều có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới quá nhiều. Thật không nghĩ đến, hãm sâu tập kích phong bạo bên trong Trần Diệp, vậy mà như thế nhạy cảm đã nhận ra vấn đề. Lão giả áo bào trắng không khỏi tán thưởng nói, "Trần Diệp đúng không? Ta có chút thích ngươi." Trần Diệp ngẩng đầu, nhìn xem còn lơ lửng ở giữa không trung, cầm trong tay pháp trượng lão giả, nói ra, "Ngài là Trấn Quốc Học viện hiệu trưởng a?" "Vâng, ngươi có lời gì muốn nói?" Bạch Bao viện cười dài nói, "Chính là ngươi có thể hay không xuống tới, bay cao như vậy, ta đều nhìn thấy ngươi màu đỏ quần cấp tử, ngươi năm bản mệnh a." Trần Diệp hảo tâm nhắc nhở. "Đáng người." Viện trưởng bay thẳng đi. Hắn đúng là rất muốn lưu lại chủ trì đại cục, lại an ủi động viên một chút bị thương tổn hai cái ưu tú học sinh. Nhưng hắn hiện tại cảm giác tự mình càng cần hơn an ủi cùng chữa trị. Trần Diệp cái miệng túi kia, chỉ dùng một câu, liền để hắn hoài nghi nhân sinh. Mà nhìn xem viện trưởng đi, những người khác lại một mặt im lặng bộ dáng. Trần Diệp chỉ có thể buông tay, ta thật nhìn thấy. "Đi, ngậm miệng đi." Lục Vân Xương trừng mắt liếc Trần Diệp. Mục Thanh Lam cũng là tức giận nói ra, "Ngươi nếu là người cầm, tuyệt đối có thể trở thành vạn người mê." Đang khi nói chuyện, Mục Thanh Lam lão mụ chạy đến, còn mang theo mấy tên hộ vệ. Một cái vết thương chẳng chịt hộ vệ rất là ấy nấy, quỳ một gối xuống tại Mục Thanh Lam trước mặt, là thuộc hạ khinh địch, lại bị những cái kia tà giáo thành viên ngăn cản, không cách nào kịp thời cứu viện ngài. Mục Thanh Lam lắc đầu, "Bọn hắn đã giam tập kích ta, khẳng định làm xong sách lược vẹn toàn, không thể hoàn toàn trách ngươi." Mục Thanh Lam lão mụ cũng chính là cái kia gợi cảm ung dung nhân thê, cũng là lo lắng nhìn xem Mục Thanh Lam, "Nữ nhi ngoan, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện, là Trần Diệp đã cứu ta. Nếu không phải hắn cơ trí, chúng ta bây giờ đã sớm chết." Mục Thanh Lam đem hết thể công lao đều đẩy tại Trần Diệp trên thân. Trần Diệp lập tức tiếp tra, ai nói không phải đâu, may mắn ta cơ trí, lần này có thể được thưởng ta 180 viên thuốc cái gì. Yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nhân Thê cười nói. Nàng nhìn Trần Diệp ánh mắt, càng rót đầy hơn ý cùng thân cận. Có chút mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. Trần Diệp ngược lại là không có chú ý tới Mục Thanh Lam mẹ ánh mắt. Hắn chỉ là tại may mắn, tự mình ra mặt đủ dày. Bằng không thì quay đầu các loại cho ban thưởng thời điểm, những người này nói cho ngươi tiền cùng đan dược quá tụ, dứt khoát ban thưởng cho ngươi 500 khối cùng một bản giấy chứng nhận thành tích, lại hoặc là trực tiếp cho một mặt cờ thưởng. Cái kia mẹ nó đồ đần mới nguyện ý đâu? Bởi vì ba cái kẻ cầm đầu đã tử vong. Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam cũng bị riêng phần mình mang đi. Mục Thanh Lam bị mang đi ra ngoài thật xa, mới nhớ tới Trần Diệp cho tự mình linh khí còn không có trả lại. Có thể đợi nàng kiểm tra một chút, lại phát hiện trên người mình linh khí đều không thấy. Chẳng lẽ cái này linh khí còn có tự động trở lại chủ bên người thân công năng? Cũng đúng, cấp 9 linh khí, chắc chắn sẽ có chút chỗ huyền diệu. Mà Trần Diệp cũng xác thực nhận được linh khí trở về nhắc nhở. Rất nhanh, Lục Vân Xương mang theo Trần Diệp về tới học viện, còn dẫn tới nàng ký túc xá. Trần Diệp tiến túc xá thời điểm, còn thật cao hứng, coi là có thể trông thấy chút gì không thích hợp thiếu nhi quần áo cái gì. Kết quả phát hiện túc xá này bên trong sạch sẽ tựa như là không người ở qua đồng dạng. Lục Vân Xương thì là ra hiệu Trần Diệp ngồi ở trên ghế salon, sau đó trầm giọng nói, ngươi có đại phiền toái. Chương 46, lão sư, ngươi ăn dấm rồi. Cái gì đại phiền toái? Cái kia thần sứ. Trần Diệp hỏi. Đúng vậy a, cái kia thần sứ tuyệt đối để mắt tới ngươi. Lại thêm bản thân ngươi liền như mặt trời ban trưa thanh danh, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ muốn giết chết ngươi. Thậm chí, còn có thể giá họa cho phương chiến thần. Cuối cùng thông qua dư luận, đến gây nên mọi người đối chiến thần cừu hận cùng kiêng kỵ. Mà mỗi khi nhân dân nội bộ sinh ra hỗn loạn, liền sẽ là tà giáo trắng trợn phát triển thời cơ tốt. Lục Vân Xương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi ở tại học viện, đừng đi ra ngoài. Trần Diệp nghĩ nghĩ, hỏi, vậy lao sư ngươi là thế nào phát hiện lần này tà giáo muốn gây sự? Lục Vân Xương vô ý thức nói ra, làm lại chính là thông qua cái kia cực hàn khổng tức vương nhiệm vụ. Nói được nửa câu, Lục Vân Xương đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói ra, ngươi hoài nghi trong học viện có nội ứng. Không xác định, mấu chốt là phải điều tra rõ cực hàn khổng tức vương nhiệm vụ nơi phát ra. Bất quá bây giờ chớ cây sồi xanh bọn hắn chết rồi, coi như tra được cái gì, cũng đã không có chứng cứ. Về phần không nên rời đi học viện, với ta mà nói ngược lại không gọi sự tình. Trần Diệp không quan trọng nói. Hắn đoạn thời gian gần nhất, hoàn toàn có thể nhiều tu luyện một chút cái gì. Nhất là cận chiến kỹ, quyền pháp đao pháp loại hình. Trải qua lần này chiến đấu, Trần Diệp phát hiện kỹ xảo chiến đấu vẫn là rất trọng yếu. Mà Hoa Hạ truyền thừa rất nhiều cổ võ thuật, đều có thể tăng cường rất nhiều năng lực chiến đấu. Lục Vân Xương nói ra, ngươi nghĩ luyện công đây là chuyện tốt, tiếp xuống ta sẽ thêm dạy bảo ngươi một chút chiến kỹ. Vừa vặn, học viện thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu, ngươi dứt khoát liền ở trong học viện tu luyện, chờ lấy thi đấu đi. Trần Diệp cũng nhớ tới đến học viện thi đấu sự tình. Phó Minh chủ thế nhưng là hứa hẹn cho hắn, chỉ cần thi đấu có thể đi vào ba hạng đầu, liền có thể nhìn thấy chính Minh chủ. Liền có thể hỏi một chút, chính Minh chủ cùng Mục đẹp trai, đến cùng cùng Phương Chiến Thần hàn huyên cái gì? Để hắn cho đến nay đều không có một chút nhắm vào mình, cũng lại không có đề cập tự mình làm phụ trợ sự tình. Trần Diệp đang nghĩ ngợi, lại nghe bên cạnh Lục Vân Xương nói ra, đúng rồi, lần này học viện thi đấu cùng trước đó không đồng dạng. Dĩ vãng Trấn Quốc học viện cao cao tại thượng thái độ, đưa tới rất nhiều người bất mãn, cho nên rất nhiều người đều muốn giết một giết học viện ngạo khí, một mực rất muốn cùng học viện tiến hành một chút tỉ thí. Nhưng dĩ vãng Trấn Quốc học viện đều ra nguyên nhân nào đó, cự tuyệt học viện khác luận võ yêu cầu. Có thể năm nay các đại học viện lấy cả nước trạng nguyên không có xuất hiện tại Trấn Quốc học viện danh nghĩa, nói là hoài nghi Trấn Quốc học viện thực lực giảm xuống, cực lực yêu cầu học viện chứng minh tự mình, nếu không liền không thể lại lấy thứ nhất học viện lấy xưng. Học viện vì trấn an trong học viện các học sinh tâm lý cân bằng, lại thêm cũng bị học viện khác làm cho phiền muộn không thôi, dứt khoát đáp ứng. Cho nên lần thi đấu này, không riêng sẽ có Trấn Quốc học viện học sinh tham gia, còn có Hoa Thanh, Lớn Bắc, Sáng Phục, Thông Giao các loại rất nhiều sở học viện đều phái học sinh tới tham gia. Trần Diệp nghe luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn có chút chần chờ. Những người kia là bằng vào ta là cả nước thứ hai lý do, yêu cầu Trấn Quốc học viện cùng bọn hắn tiến hành tỷ võ. Lục Vân Xương gật đầu, cho nên à, bởi vì việc này, Trấn Quốc học viện một bộ phận thầy trò đối ngươi là có chút phê bình kín đáo. Đương nhiên, cái này không gọi chuyện gì. Ta cũng chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, không cần qua lo lắng nhiều. Trần Diệp đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện này, ta ngay cả chiến thần đều có thể cương, sợ một đám học sinh làm cái gì. Chỉ là ta làm sao luôn cảm thấy, Trấn Quốc học viện đáp ứng lần thi đấu này là không có hảo ý đâu. Hiệu trưởng là không phải là muốn đem học viện khác triệt để thu phục. Lục Vân Xương thản nhiên nói, không thể nói như vậy, chúng ta cái này gọi hữu hảo giao lưu. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi có khả năng ra tay sẽ nặng một chút. Tốt ta, trên cơ bản có thể xác nhận. Trấn Quốc học viện liền là muốn thu thập cái khác không phục học viện. Lần thi đấu này có chuyện vui nhìn. Lão sư, nếu là không có việc gì, ta liền đi về nghỉ trước. Lần này cảm ngộ rất nhiều, ta nghĩ kỹ tốt tiêu hóa một chút. Trần Diệp nói, nơi này ngay cả kiện không nên nhìn tất chân cùng ăn đều không có. Đợi tiếp nữa. Cũng không có cái gì ý tứ. Lục Vân Xương vừa muốn gật đầu, nhưng chợt nhớ tới cái gì, chần chừ nói, ta trước đó thấy được ngươi tại trên mạng TikTok, tuy nói nếu không phải cái kia video cho thấy các ngươi sau cùng vị trí, ta cũng không có khả năng rất mau tìm đến các ngươi, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Mục Thanh Lam thật tại yêu đương.
Hắc hắc, lão sư ngài ăn dấm à nha.
Trần Diệp cười đùa tí từng mà hỏi.
Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Mục Thanh Lam thân phận đặc thù. Nếu như ngươi thật muốn cùng nàng yêu đương, nhận áp lực có thể sẽ không nhỏ.
Chí ít vị kia được vinh dự thần chi tử, khả năng liền sẽ cái thứ nhất đến khảo nghiệm ngươi.
Lục Vân Xương tức giận nói.
Trần Diệp nhíu mày, thần chi tử?
Là trong truyền thuyết Tử Cấm Thành bên trong, cái kia có dòng máu của thần siêu cấp thiên tài.
Vâng, hắn là trên thế giới đều công nhận hóa hạ đệ nhất thiên tài.
Càng là trong truyền thuyết, nhất có cơ hội thu hồi phế đô tồn tại.
Chỉ bằng hắn có thể một mực ở tại Tử Cấm Thành bên trong, tiếp nhận nghiêm khắc nhất bảo hộ cùng bồi dưỡng, ngươi liền biết hắn thiên phú mạnh bao nhiêu.
À đúng, lần này nếu như ngươi thi đấu có thể cầm tới 10 vị trí đầu, cũng là có cơ hội đi Tử Cấm Thành tu luyện một tuần thời gian.
Lục Vân Xương nhắc lên thần chi tử, trong giọng nói cũng tràn ngập kiêng kỵ.
Có thể để cho một tôn đánh chết mấy chục vạn quái vật hình người nữ bạo long kiêng kỵ như vậy.
Xem ra cái kia thần chi tử xác thực châu phê.
Trần Diệp đối cái kia thần chi tử tương đương cảm thấy hứng thú,
nhưng xem chừng một lát cũng không được gặp mặt.
Trần Diệp lắc đầu, hướng Lục Vân Xương cáo tử.
Lục Vân Xương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Trần Diệp bóng lưng rời đi, trong đôi mắt mang theo chần chờ.
Kỳ thật nàng còn muốn hỏi hỏi, Trần Diệp là như thế nào đánh bại Chớ Đông Thanh Tam người?
Cùng lúc trước hắn làm đã dùng qua những linh khí đó từ đâu mà tới?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ai còn không có cái bí mật?
Nếu quả thật đem Trần Diệp làm cho quá ác, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả.
Vẫn là trước nhiều tiếp xúc một chút, về sau lại tìm cơ hội hỏi đi.
Lại nói, Mục Thanh Lam bên kia dù sao cũng sẽ tiến hành hỏi thăm, hết thảy tin tức đều có thể từ bên kia biết.
Lục Vân Xương dứt khoát từ bỏ hỏi thăm, mà là đi tìm hiệu trưởng.
Tà giáo người đã chết, nhưng sự tình còn không có kết thúc đâu.
Mà Trần Diệp thì là một đường trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa nhớ tới, ký túc xá đã bị tự mình cho mướn.
Mà lúc này trong biệt thự cũng đã răng đèn kết hoa.
Các loại giải lụa màu đen màu còn có hình chữ nhật cái chủng loại kia yến hội bàn, phía trên bày đầy các món ăn ngon cùng rượu.
Rất nhiều từ bên ngoài mời tới chuyên nghiệp người hầu, chính thuần thục sửa sang lấy sân bãi.
Mà Vu Bân ba cái tùy tùng, chính ở chỗ này chỉ huy.
Mà bận rộn tổ ba người nhìn thấy Trần Diệp đến, lập tức biến sắc.
Nhưng mặc cho bằng bọn hắn lại không thoải mái, vừa nghĩ tới Vu Bân mệnh lệnh,
bọn hắn vẫn là chỉ có thể cùng đi tới, khách khí dò hỏi, ngài có chuyện gì sao?
Không, đi ngang qua, đến đuổi theo.
Trần Diệp quay người rời đi.
Ký túc xá trở về không được, xem ra chỉ có thể đi thí luyện tràng.
Trần Diệp đi sân thí luyện tìm luyện công đặc chế con rối, bắt đầu phục quận trước đó chiến đấu.
Hắn muốn nhìn, tự mình có cái gì làm sai, có lẽ không bằng chỗ của người khác, tiến hành kịp thời sửa đổi cùng tăng cường huấn luyện.
Cái này một bận rộn, chính là mấy giờ.
Mãi cho đến Mục Thanh Lam gọi điện thoại cho hắn, nhắc nhở liên nghị hội đã bắt đầu.
Trần Diệp lúc này mới kết thúc tu luyện, chạy tới ký túc xá.
Trên nửa đường, Trần Diệp đụng phải đồng dạng hưng phấn chạy tới Vương Mập Mạp.
Trần Diệp có chút kỳ quái, ngươi cao hứng như vậy làm gì?
Có trò hay nhìn có thể không cao hứng sao?
Ta thật muốn nhìn một chút. Vu Bân khổ cực như vậy theo đuổi nữ thần, kết quả lông đều không có đụng phải một cây, nữ thần lại tiến vào trong ngực của ngươi, hắn là biểu tình gì?
Đến lúc đó, Vu Bân cái kia tự cho là đúng thiên long nhân, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo tẩu a.
Vương Mập Mạp tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói.
Chương 47, ta là cả nước thứ hai không giả, nhưng các ngươi lại là một đám rác rưởi a.
Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp cùng đi đến cửa biệt thự.
Hai người cũng chưa kịp đổi cái gì lễ phục loại hình,
nhưng bọn hắn mặc Trấn Quốc Học viện đồng phục cùng vệ tinh đồng hồ, cũng đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ lễ phục. Cho nên cũng không có người hầu loại hình dám làm khó hắn nhóm.
Hai người nên ngang tiến vào biệt thự, phát hiện cái này đến người đã không ít.
Nam nam nữ nữ nhóm riêng phần mình tụ tập, thấp giọng nói chuyện phiếm.
Thỉnh thoảng có người bưng chén rượu xuyên trận,
sẽ còn ngẫu nhiên phát ra cười đùa thanh âm.
Mặc dù đều là một chút người trẻ tuổi, nhưng cũng đã có chút thượng lưu xã hội vòng xã giao tử hình thức ban đầu.
Mà Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp đến, không thể nghi ngờ là gây nên một chút chú ý.
Chủ yếu là Trần Diệp bây giờ quá nổi danh,
cả nước thứ hai,
dẫn đối phương chiến thần.
Vẫn là Trấn Quốc Học viện bị học viện khác ép buộc kẻ cầm đầu.
Thật nhiều người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Diệp.
Liền ngay cả một chút nói chuyện phiếm chính này người cũng bị đồng bạn chọc lấy hai lần, nhìn về phía Trần Diệp.
Trong lúc nhất thời, lúc đầu có chút ồn ào yến hội, vậy mà an tĩnh lại.
Tất cả mọi người đang len lén nhìn về phía Trần Diệp bên này.
Vương Mập Mạp chú ý tới một màn này, lập tức lo lắng nói, "Lão Trần, là ta đẹp trai đến bọn hắn sao? Vì cái gì bọn hắn đều đang rình coi ta?
Bọn hắn là đang nhìn ta."
Trần Diệp bình tĩnh nói.
Vương Mập Mạp lập tức thở phào, "Còn tốt còn tốt." Vậy khẳng định là ngươi xấu đến bọn hắn.
Trần Diệp một cước đá văng Vương Mập Mạp.
Cái sau nhưng lại mặt dày mày dạn lại gần, nói, có người đến, tựa như là đến gây chuyện.
Trần Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ gặp một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi chính đi tới, trong tay bưng rượu đỏ, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, tựa hồ là đến mời rượu.
Nhưng Trần Diệp cũng không có bị Tiếu Dung lừa gạt,
bởi vì hắn cường đại linh giác có thể cảm nhận được, tây trang này nam thân bên trên phát ra ẩn ẩn ác ý.
Toàn chi mưa đạn cũng đã cho thấy hắn là đến gây chuyện.
Bất quá vấn đề không ở chỗ đây.
Trần Diệp kinh ngạc chính là hắn có thể cảm nhận được câu phục nam ác ý là bởi vì linh giác cường đại.
Vương Mập Mạp là làm sao nhìn ra được?
Không đợi Trần Diệp tới kịp hỏi thăm, Âu phục nam liền đã đi tới.
Hắn cười đối Trần Diệp vươn tay, nói ra, kinh sư học viện Khang Khải nhận thức một chút.
Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh mặt người mặt tươi cười,
Trần Diệp ngược lại là cũng không có quá phận, cho nên vươn tay cùng Khang Khải nắm tay, ngươi tốt, ta
ta gọi cha ruột.
Tần Ngã.
Khang Khải kinh ngạc, gia hỏa này không phải gọi Trần Diệp sao?
Ai?
Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp đồng thời cười ha hả đáp ứng một tiếng. Khang Khải đến cùng là thông minh, trong nháy mắt kịp phản ứng mình bị chiếm tiện nghi.
Hai cái này hạ lưu.
Bất quá Khang Khải cũng là cười lạnh lui lại, lớn tiếng đùa cợt nói, khó trách ngươi chỉ có thể làm cả nước thứ hai, nguyên lai đúng là như thế ngu xuẩn. Nơi xa cũng có một chút quen thuộc Khang Khải người, lộ ra vẻ trầm trọng. Bọn hắn chậm rãi vây tới, nhìn lên náo nhiệt. Những người khác thấy thế, cũng là hiếu kỳ đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Một người mặc cổ chữ V nữ hài nhỏ giọng hỏi bằng hữu của mình. Bên cạnh bạn của Khang Khải, dùng đùa cợt ngữ khí giải thích nói, Khang Khải đang đùa ra hỏa này đâu. Đường đường cả nước thứ hai, cấp độ SSS tồn tại, lại bị một cái cấp A đuồng địch, nói ra thật chết cười. Trấn Quốc học viện thật sự là một giới không bằng một lần, thật không biết bọn hắn dựa vào cái gì như thế cuồng. Các ngươi không biết đi, ta nghe nói Trấn Quốc học viện cũng nhìn ra hỏa này rất khó chịu đâu, liền ngay cả cái này cả nước thứ hai thanh danh, cũng là bởi vì internet dư luận lên án, hoàn toàn bất đắc dĩ mới cho hắn. Bên cạnh mấy người cũng là rêu cợt liên tục, hồ bịa chuyện bậy. Cái này khiến bên cạnh cái khác người vây xem đều càng thêm không hiểu. Bởi vì bọn hắn nhìn xem Trần Diệp giống như không bị đến tổn thương gì a. Khang Khải nhìn thấy đám người không hiểu, lúc này đắc ý tự giới thiệu mình, xin cho phép ta hướng các vị giới thiệu một chút chính mình. Bị nhân, kinh sư đại học Khang Khải, cấp A nhục thân hệ giác tỉnh giả, linh tên. Nham biến. Đám người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể được thỉnh mời đến nơi này, đều là thiên phú không tồi, gia thế cũng rất tốt. Bọn hắn đối linh hiểu rõ rất nhiều. Nham biến là một loại đặc thù nhục thân hệ linh, có thể thông qua tiếp xúc thân thể của đối phương, để thân thể đối phương phát sinh nham biến, không ngừng biến yếu thậm chí tử vong. Mà tất cả mọi người còn nhớ rõ, vừa mới Khang Khải giống như cùng Trần Diệp nắm tay rồi. Chẳng lẽ, hắn tại Trần Diệp trong thân thể trồng nham biến tế bào? Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khác nhau. Có đối Khang Khải đùa nghịch ám chiêu xem thường, đương nhiên cũng có đối Trần Diệp như thế ngốc bạch ngọt khinh miệt. Đường đường cấp độ SSS tồn tại, liền dễ dàng như vậy bị người đùa bỡn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn biết Trần Diệp sẽ ứng đối như thế nào. Khang Khải càng muốn biết. Hắn trên mặt mỉa mai mà hỏi, "Ta nghe nói Phương Chiến Thần nghĩ để ngươi làm phụ trợ, là bởi vì ngươi có trị liệu năng lực, ngươi có thể khu trục ta nham biến năng lực sao?" Nhưng mọi người đều biết, nham biến là tế bào tính, tuyệt đại bộ phận chữa trị năng lực đều không thể khu trục. Cho nên Khang Khải mới dám tới âm Trần Diệp một thanh. Trần Diệp nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, "Lúc đầu đi, ta đúng là muốn dùng Phật quang phổ chiếu kỹ năng trang cái bước, để các ngươi nhìn xem ra trị liệu năng lực. Nhưng xét thấy ngươi như thế muốn ăn đòn, cũng vì cảnh cáo những người khác đừng tới trang bước, ta quyết định cải biến một chút sách lược. Mặt khác nhắc lại ngươi một câu, tế bào ung thư, đối chân long huyết mạch vô dụng." Ầm. Trần Diệp một quyền đập vào Khang Khải trên mặt. Khang Khải mặc dù là nhục thân hệ, nhưng nham biến năng lực cũng không thể tăng cường thân thể của hắn, cho nên một quyền này đúng là trực tiếp để hắn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, đem vách tường đều xô ra cái lỗ thủng. "Quay lại nhớ kỹ cho ta tu phòng ở." Trần Diệp nhìn về phía nằm tại tấm gạch bên trong Khang Khải. Người chung quanh thì là đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Diệp hung ác như thế hung hãn. Thật sự trước mặt mọi người động thủ, đem người một quyền đánh bay. Muốn mặc dù biết là Khang Khải chủ động khiêu khích, nhưng người ta là vụng trộm dùng thủ đoạn nhỏ. Loại này âm hiểm mặc dù không tính là quan vinh, nhưng ít ra sẽ không bị trường học phát hiện, từ đó trừng phạt. Trần Diệp hiện tại là làm chúng xuất thủ, một khi Khang Khải bẩm báo tự mình trường học. Lại thêm kinh sư học viện cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, đây chính là đế đô số một trọng yếu học viện. Đến lúc đó, một khi kinh sư đại học truy cứu tới, liền xem như Trần Diệp cũng muốn không may. Nhưng rất nhanh, có người bỗng nhiên kịp phản ứng. Một cái mặt em bé nữ hải, không dám xác định nhỏ giọng nói, ta vừa rồi giống như nghe thấy, Trần Diệp nói chân long huyết mạch. Những người khác cũng là đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới Trần Diệp câu nói mới vừa rồi kia. Nham biến năng lực, đối chân long huyết mạch không dùng được. Lời này tự nhiên là lời nói thật. Chân long huyết mạch khống lôi thao điện, ngự phong làm nước, bách độc bất xâm. Nhưng tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía Trần Diệp. Hắn lại có chân long huyết mạch. Gia hỏa này không phải truyền thuyết xuất từ một cái bình thường gia đình sao? Là mẹ nó ai quản có được chân long huyết mạch gia đình, gọi gia đình bình thường. Đám người toàn cũng không dám tin nhìn xem Trần Diệp. Mà Trần Diệp thì là nói ra, ta cầm cả nước thứ hai, đã rất khó chịu, cho nên liền làm phiền các ngươi những thứ này rất rưởi, không nên tùy tiện đến khiêu khích ta, không có vấn đề à. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt tất cả đều xấu hổ vô cùng. Bọn hắn chỉ muốn Trần Diệp thân là đường đường Trấn Quốc học viện học sinh, lại chỉ lấy được cả nước thứ hai, là cái rất mất mặt sự tình. Nhưng lại quên đi, bọn hắn xếp hạng thấp hơn. Mặc dù bị mắng, nhưng cũng đều thành thành thật thật đi ra. Về phần Khang Khải, ai còn dám quản hắn? Liền xem như kinh sư đại học cũng sẽ không vì một cái cấp A học viên đắc tội một cái chân long huyết mạch à. Chương 48, vậy nhân gia thật sự là sẽ đau lòng ca ca đâu. Tại Trần Diệp trang cái bước về sau, mọi người rất nhanh tán đi, ai cũng không dám lại đối với hắn phát ra mỉa mai cười nhạo. Nhưng tất cả mọi người vẫn là đều ba năm một đám, khe khẽ bàn luận. Bọn hắn thảo luận Trần Diệp xuất thân cùng thực lực chân chính, đồng thời còn liên tiếp quay đầu nhìn lén. Có người hâm mộ kính sợ, có người kích động. Rốt cục, có một người nữ sinh nhịn không được, bưng chén rượu đi tới, nói với Trần Diệp, ngươi thật lợi hại à, ta kỳ thật vẫn luôn rất sùng bái ngươi, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Không được, ta có bạn gái. Trần Diệp nói. Cái kia chủ động bắt chuyện nữ sinh có chút thất vọng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi, bạn gái của ngươi hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Nàng nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng ngươi cáu kỉnh, vậy nhân gia thật đúng là sẽ đau lòng ca ca ngươi đây. Trần Diệp cười uống một ngụm trong tay nước, tán dương, tráng ngon. Vương Mập Mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi uống rõ ràng là nước sôi để nguội a. Ta nói chính là người. Trần Diệp thản nhiên nói. Bắt chuyện nữ sinh trong nháy mắt minh bạch, Trần Diệp tại nói mình trà. Lập tức trên mặt lúc đỏ lúc trắng rời đi. Nhưng nữ sinh này tựa như là công kích hào đồng dạng. Nàng mặc dù đi, nhưng lại lục tục ngo ngoe tới tốt mấy nữ sinh bắt chuyện. Những nữ sinh này có ung dung hoa quý, có phong tình vạn trùng, còn có cặp đùi đẹp thon dài, càng có chân không ra trận, nóng bỏng trực tiếp. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Trần Diệp từng cái đuổi đi. Cũng không phải hắn quá ngây thơ, chỉ muốn Mục Thanh Lam một cái. Vấn đề là những cô bé này dung mạo, tính cách, thiên phú các loại, các mặt đều so Mục Thanh Lam chênh lệch nhiều lắm. Gặp nhiều thiên nga Trần Diệp, thật sự là đối gà rừng không làm sao có hứng nổi. Vương Mập Mạp ngược lại là có chút tiếc nuối, kỳ thật vừa rồi cái kia không có mặc ăn cũng không tệ, ngươi không phải cho ta cũng được à? Nói đến, ta còn không hỏi ngươi. Vừa rồi cái kia gọi Khang Khải ra hỏa gây chuyện, ngươi làm sao phát hiện? Trần Diệp tò mò hỏi. Vương Mập Mạp đúng bay, hẳn là linh giác đi, lão sư ta trước khi nói mang ta đi say rượu mê tiền, là bởi vì nhìn ra ta có mở ra linh giác tiềm chất, cho nên đang cố ý dẫn đạo ta, kết quả ta còn thực sự mở ra linh giác năng lực, có thể cảm nhận được những người khác thiện ý cùng ác ý. Trần Diệp nhíu mày, ngươi tin người lão sư? Đồ đần mới tin đâu, hắn nói rõ chính là mèo mù gặp cá rán. Nhưng là hắn cho hai ta khỏa khải linh đan, có thể giúp ta tăng cường linh giác. Ta liền kiên định không thay đổi tin tưởng hắn. Vương Mập Mạp tiện tay xuất ra một cái bình sứ, đưa cho Trần Diệp. Ta ăn một cái, bên trong còn có một viên. Trần Diệp tiện tay thu lại, ta linh giác không cần cái này mở ra, quay đầu tặng người đi. Vương Mập Mạp một mặt không quan trọng. Hắn xưa nay không so đo tiền tài phương diện được mất, nhất là đối với Trần Diệp. Mà liền tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Vu Bân tới. Tại Vu Bân bên người, có hai cái tuyệt mỹ nữ nhân. Một cái là xuyên lấy lửa váy dài màu đỏ, cách ăn mặc như kiểu diễm hoa hồng Mục Thanh Lam. Còn có một cái là tư sắc dáng người không kém chút nào Mục Thanh Lam nữ tử, thân mặc màu đen váy dài, sấn thác cái kia da thịt trắng non vô cùng, khí chất cũng mười phần cao quý. Trần Diệp nhìn xem cái kia váy đen nữ tử, toàn chi mưa đạn hiện hiện. Tô Nhã Mực, lớn bác học viện giáo hoa, cấp 2, cấp SS động vật hệ, huyền tưởng loại, linh tên hắc ám quan âm. Nàng giống như đối ngươi không nhỏ địch ý nha, không bằng bày ra cái tốt. Thì như, mời nàng ngồi xem thế nào? Trần Diệp có chút không hiểu, lớn bác học viện giáo hoa đối với mình có cái gì để ý? Hiện tại tự mình những địch nhân này thật sự là nơi phát ra đều không hiểu thấu. Mà liên tại Trần Diệp hiếu kỳ thời điểm, Tô Nhã Mực đã ôm Mục Thanh Lam, mở ra đôi chân dài đi tới, Vu Bân theo sát phía sau, mà cái khác tầm mắt của người cũng là cùng nhau đi theo mà tới. Người chính là Trần Diệp. Tô Nhã Mực đạm mạc lại cao cao tại thượng nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp cười nói, ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Thiết Trụ. Rất tốt, nguyên lai ngươi chính là Trần. Ai? Tô Nhã Mực trên mặt sắc mặt giận dữ đột nhiên cứng đờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Diệp, ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Cô Tô Mộ Dung Thị Thiết Trụ. Người trên đường nể tình, quản ta gọi Âm Thanh Trụ Tử Ca. Trần Diệp cười tủm tỉm tự giới thiệu. Bên cạnh Vương Mập Mạp tại cái kia vui không ngừng, mà Mục Thanh Lam cũng là cố nén cười, nhưng làm thế nào cũng khống chế không nổi, thân thể run tựa như là mở chấn động hình thức. Bên cạnh Vu Bân nhìn xem ngộng bức Tô Nhã Mực, có chút bất đắc dĩ. Hắn nhỏ giọng đối Trần Diệp nhắc nhở, "Trần Diệp, đừng làm rộn, vị này là lớn bác hiệu trưởng trí nữ." Trần Diệp kinh ngạc nhìn Vu Bân, "Ngươi không phải luôn luôn chỉ để ý cấp độ SSS sao? Nàng một cái cấp SS, ngươi thế nào khách khí như vậy?" Vu Bân xấu hổ không nói, trong lòng tự nhủ ta chẳng lẽ muốn nói mình đánh không lại người ta. Có thể hắn không dám nói, Tô Nhã Mực lại trầm giọng nói, tự nhiên là bởi vì hắn không phải là đối thủ của ta, dù sao cái gọi là cấp độ SSS tiềm lực chỉ là nhảm chán phỏng đoán, cũng không thật sự đại biểu ngươi nhất định liền có thể vô địch, Trần Diệp ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Trần Diệp biểu thị rất đồng ý, đúng vậy, ta có người bằng hữu liền đã thức tỉnh cấp SS linh, nghe nói còn là cái quan âm, cả ngày vênh váo trùng thiên, kỳ thật không có gì có thể nhịn, liền là đơn thuần dựa vào lao tử châu phê. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra loại này có độ sâu lời nói, ta... Ai? Ta linh không phải liền là quan âm sao? Tô Nhã Mực sững sờ. Mục Thanh Lam xoa mi tâm, thật sự là nhịn không được, oán trách chừng Trần Diệp một nhãn, ngươi đừng lại đùa bằng hữu ta. Tô Nhã Mực rốt cục kịp phản ứng, cả giận nói, tốt, nguyên lai ngươi đang chơi ta, ngươi nếu có gan thì đừng nghe Thanh Lam, tiếp tục à. Không được, không được, ta cũng chơi không sai biệt lắm, không thắng sức eo. Trần Diệp vuốt vuốt tự mình sau lưng. Mục Thanh Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nàng cùng Trần Diệp nhận biết thời gian không tính quá lâu, nhưng lại rất rõ ràng, người bình thường căn bản nói không lại ra hỏa này. Càng bi phẫn là, có khả năng đánh cũng đánh không lại. Mắt thấy Tô Nhã Mực bị tức đến muốn xuất thủ, Mục Thanh Lam vội vàng níu lại nàng, ta có chút đói bụng, ngươi theo giúp ta ăn một chút gì đi. Tô Nhã Mực bị che miệng, lôi lôi kéo kéo lấy đi. Nàng trước khi đi, còn hung tợn trừng mắt Trần Diệp. Trần Diệp không để ý tới nữ nhân này, nhìn về phía Vu Bân, cái này Tô Nhã Mực ngươi mời tới. Không là là đi theo Mục Thanh Lam tới, ta vốn còn muốn hướng Mục Thanh Lam thổ lộ. Hiện tại nữ nhân này vừa đến, đem kế hoạch của ta tất cả đều làm rối loạn. Vu Bân thở dài. Trần Diệp nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ nói, Vu Bân à, ngươi có hay không nghĩ tới, Mục Thanh Lam không thích ngươi đây. Ta đương nhiên biết nàng không thích ta, nhưng ngoại trừ ta còn có ai có thể xứng với nàng đâu. Vu Bân một lần nữa tỉnh lại, bức khí mười phần. Trần Diệp chỉ cái mũi của mình, có a, thì như ta. Vu Bân sững sờ, lập tức nhịn cười không được, vỗ vỗ Trần Diệp bả vai, Trần huynh đừng làm rộn, có ít người không phải ngươi có thể lo nghĩ. Nàng nếu là cấp bậc so ngươi chênh lệch, ta đem nàng tặng cho ngươi cũng đi. Nhưng người ta là cùng ta cùng cảnh giới, phụ mẫu người nhà cũng đều là hoa hạ cao tầng, mà so sánh dưới xuất thân của ngươi, quá hèn mọn. Cho nên nàng vẫn là lưu cho ta đi. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự cảm thấy một người cô đơn, ta có thể cho ngươi tìm các loại mỹ nữ, thậm chí nữ minh tinh ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Ngươi liền hảo hảo, đừng đi quấy rối Mục Thanh Lam. Bằng không thì đến lúc đó sẽ để cho ta tại Thanh Lam diện trước khó thực hiện. Trần Diệp. Chương 49, có ít người, nhất định là ngươi không có được ba ba. Trần Diệp lúc đầu chỉ là cảm giác Vu Bân người này ngoại trừ cùng điểm, cái khác vẫn được. Nhưng không nghĩ tới tự mình hảo ngôn khuyên bảo, đổi lấy lại là xa lánh cùng khinh miệt. Đã như vậy, cái kia láo tử liền ngả bài. Trần Diệp lập tức nói với Vu Bân, sẽ tán gái sao? Vu Bân nhíu mày, cái gì? Nói cho ngươi, tán gái cũng không phải là quỷ này ăn mày. Ngươi dạng này mặt dạy mày dạn đuổi theo người ta, cho người làm liếm chó, có cái chim dùng. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào đứng đấy đem cô nàng cho ngâm. Chỉ dùng ba câu nói, ta liền sẽ để nữ nhân này cho ta thổ lộ. Trần Diệp ném câu nói tiếp theo, đi thẳng tới Mục Thanh Lam. Những cái kia tham gia liên nghị hội người, cũng một mực tại chú ý Trần Diệp đâu. Nhất là những cái kia mới vừa cùng Trần Diệp bắt chuyện các cô gái. Lúc này các nàng nhìn thấy cự tuyệt tự mình Trần Diệp, vậy mà chủ động vẻ mặt tươi cười hướng đi Mục Thanh Lam. Cái này xem xét chính là muốn đi bắt chuyện bộ dáng. Lập tức để một chúng trong lòng cô bé chua muốn chết. Lúc này các nàng cũng coi là vì yêu sinh hận. Nhất là trước đó bị Trần Diệp nói trả cái kia bắt chuyện nữ hải, bĩu môi nói, cũng không nhìn một chút tự mình cái gì mà hàng, cũng dám bắt chuyện Mục Thanh Lam. Bên cạnh đồng dạng bắt chuyện thất bại chúng nữ cũng là châm chọc không ngừng. Liền đúng vậy a, đây chính là mục đẹp trai nữ nhi. Khó trách người ta không nguyện ý phản ứng chúng ta, nguyên lai là trở lấy trèo trước cao đâu. A, ga rừng biến phượng hoàng chuyện này cũng dám nghĩ. Không hổ là huyễn tưởng loại đâu. Đừng nói mấy cái này nữ nhân. Liền ngay cả cái khác khách nam khách cũng đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Mục Thanh Lam địa vị cùng tính tình. Liền ngay cả Vu Bân loại này tiên long nhân đều đuổi không kịp nàng. Trần Diệp một cái địa phương nhỏ tới, vẫn là bại tướng dưới tay người ta. Tự nhiên càng không khả năng có cơ hội. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều khóa chặt tại Trần Diệp trên thân. Thậm chí có người đang lặng lẽ đặt cược, đoán Trần Diệp là bị một chén rượu hất lên mặt đuổi đi, vẫn là bị mắng đi. Mà lúc này, Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mực an vị tại biệt thự nơi hẻo lánh trên ghế nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Trần Diệp đi tới, để Tô Nhã Mực lập tức cảnh giác cùng bài xích, ngươi làm gì? Tạm thời không, ta bây giờ còn có chính sự, quay đầu thỏa mãn ngươi. Trần Diệp ném câu tiếp theo để Tô Nhã Mực lơ ngơ. Sau đó, hắn nhìn về phía lại là dây hiểu lại xấu hổ Mục Thanh Lam, nói, "Wow, ta hôm nay rất đẹp trai, cho ngươi một cơ hội khen ta một cái." "Mục Thanh Lam, ngươi có bệnh. Chúng ta chơi cái vấn đáp trò chơi đi, ngươi biết trong mắt ta, ngươi chừng nào thì đẹp nhất sao? Chính là ngươi cho ta thổ lộ thời điểm. Cho nên ngươi phải lập tức hôn ta một cái, ban thưởng ta như thế có ánh mắt, tiếp nhận ngươi yêu." Trần Diệp cười tủm tỉm nhìn xem Mục Thanh Lam. Người ở chung quanh nghe đến lời này, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh bỉ biểu lộ, đều ngưng kết ở trên mặt. Bọn hắn nghe được cái gì? Trần Diệp không phải đi thổ lộ, mà là cho Mục Thanh Lam thổ lộ hắn cơ hội. Hắn là bị cái gì kích thích, lên cơn rồi. Mục Thanh Lam tự nhiên càng là khí đen mặt, cảm thấy Trần Diệp lại tại đùa bỡn chính mình. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, lại cảm thấy không đúng. Bởi vì lúc trước Trần Diệp ngược lại là cũng chơi qua nàng, nhưng không phải như thế trước mặt mọi người chơi. Gia hỏa này là có chuyện gì a? Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Vu Bân nhíu mày đi tới. Nhìn thấy gia hỏa này, Mục Thanh Lam lại gặp được Trần Diệp xông tự mình trước mắt. Nàng trong nháy mắt minh bạch gia hỏa này là đang giúp hắn cả Vu Bân. Nhưng dạng này cũng quá xấu hổ a. Tại sao muốn dùng loại biện pháp này thoát khỏi Vu Bân dây dưa a? Vu Bân đi lên trước, trầm giọng nói, "Trần Diệp, ngươi đủ rồi, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi quấy rối trong mộng của ta tình nhân." Trần Diệp nhìn thấy Mục Thanh Lam bất động, trực tiếp bắt lấy nàng non mềm tay nhỏ, đột nhiên kéo một cái. Mục Thanh Lam lảo đảo một chút, trực tiếp ngã tiến Trần Diệp ôm ấp. Vây xem đám người trong nháy mắt xôn xao. Vu Bân thấy thế, cũng là khuôn mặt bóp méo một chút, phẫn nộ nói, "Vương nàng ra." "Oan." Hỏa diễm dâng trào, Vu Bân trực tiếp hóa thành hỏa nhân, tản mát ra quân vương chi khí. Khó trách gia hỏa này kiêu ngạo như vậy, một bộ thiên long nhân tư thái. Nguyên lai Hàn Linh cũng có thể phát ra uy áp loại công kích. Mặc dù Vu Bân cũng không có phát động công kích, nhưng cái này Viêm Đế quân vương uy áp vừa ra, liên nghị hội đám người rất cảm thấy áp lực như núi. Bọn hắn chỉ cảm thấy gánh vác lấy vô cùng nặng nề đồ vật, không cầm được không đúng, thậm chí hai chân như nhũn ra, muốn quỳ xuống. Càng tuyệt vọng hơn chính là, nội tâm của bọn hắn đều sinh ra một loại muốn triều bái Vu Bân cảm giác. Cái này chính là mình cùng thiên tài đứng đầu trên lại sao? Đông đảo tân khách khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Ta lúc đầu nể tình ngươi thiên phú và ta cân bằng phần bên trên, định cho ngươi một cái cùng ta làm bằng hữu cơ hội. Làm sao cho ngươi cơ hội, ngươi lại đem cầm không được. Hiện nay chọc giận ta, không có ai có thể cứu ngươi. Vu Bân hai mắt phun trào ra ánh lửa, mang theo nóng rực lực lượng cùng ý áp tới gần. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Diệp thân bên trên truyền ra tiếng long ngâm. Long uy. hai loại uy áp khí chàng đụng thẳng vào nhau. Vu Bân bước chân lập tức bị ngăn lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng có uy áp năng lực. Nhưng vào lúc này, Vu Bân ba người kia tổ tiểu đệ bên trong một cái, đồng nhiên hô lớn nói, lão đại, hắn có chân long huyết mạch.
Cái gì?
Không có khả năng. Vu Bân kinh sợ, ngươi chỉ là một cái địa phương nhỏ xuất thân gia hỏa, làm sao có thể có chân long huyết mạch?
Làm sao không có khả năng đâu?
Trần Diệp trên thân long ảnh cuốn quanh, phong lôi chi lực quanh minh. Đồng thời, tay của hắn còn gắt gao ôm Mục Thanh Lam.
Đừng nói, lúc này hắn long uy bản thân, khí thế cao.
Đúng là cùng Mục Thanh Lam nhìn qua dị thường xứng. Mặc dù mọi người tại đây đều rất là ghen ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hai người này thật đúng là giống như là kim đồng ngọc nữ đâu.
Nhìn thấy không, nữ nhân này là ta, về sau đừng có lại si tầm vọng tưởng.
Trần Diệp ôm Mục Thanh Lam nói.
Mục Thanh Lam trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng, ý đồ dãy rủa, lại bị Trần Diệp khống chế lại.
Nhưng nàng kỳ thật cũng không có quá dãy rủa, chỉ là tượng trưng tự mình giật giật.
Dù sao trải qua hai lần chiến đấu, nàng đối Trần Diệp cũng là có như vậy một chút cảm giác.
Có thể Vu Bân chỗ nào chịu được cái này?
Hắn tự xưng là cao cao tại thượng, bình thường càng là ai cũng xem thường.
Có thể hắn truy nữ nhân, lại đối với người khác ôm ấp yêu thương. Vẫn là ở ngay trước mặt hắn, tại hắn liên nghị hội bên trên, thậm chí còn bị đám người mắt thấy.
Cái này nếu là không phát cái biểu, về sau mặt của hắn để nơi nào?
Chuyện của các ngươi, ta không đồng ý.
Vu Bân thanh âm lãnh khốc.
Vương Mập Mạp nhảy ra, chỉ vào Vu Bân mắng, người ta trai tài gái sắc, đến phiên ngươi một cái yêu quái phản đối.
Lan đi.
Vu Bân càng thêm táo bạo, một quyền đánh phía Vương Mập Mạp.
Vương Mập Mạp ngọa tào một tiếng, lập tức nhảy tới Trần Diệp sau lưng, lão Trần, thân thể ngươi ta mượn dùng một chút.
Trần Diệp tay trái hóa thành kim cương cánh tay, bắt lấy Vu Bân hỏa quyền, trầm giọng nói, nhận rõ hiện thực đi, có ít người nhất định là ngươi không có được ba ba.
Lan đi.
Vu Bân cuồng hống, trên thân hỏa diễm càng thêm táo bạo.
Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh mờ ảo.
Thân ảnh kia đầu đội vương miện, người mặc hỏa diễm khôi giáp, trong tay còn đang nắm một thanh trường kiếm, tản mát ra quần quần đế uy.
Đây là Vu Bân linh, động vật hệ, huyễn tưởng loại, cấp độ SSS viêm đế.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 50, lão sư, ngươi cho hắn đi cửa sau rồi.
Viêm đế linh mới vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên bay lên. Tất cả mọi người hoảng sợ lui ra phía sau.
Liền ngay cả biệt thự kia đều tại hòa tan.
Đá cẩm thạch sàn nhà bị hòa tan, hóa thành quần quận nham tương, chạy xuôi lướt qua, phun ra suy suy sương trắng.
Trần Diệp thấy thế, băng hàn chi lực xuất hiện.
Chỉ gặp chỗ của hắn, trên không không khí lạnh cấp tốc ngưng kết, sau đó vậy mà bắt đầu tuyết bay.
Cùng lúc đó, chân long huyết mạch kích hoạt.
Phong lôi chi lực giữa trời nổ vang.
Phong hỏa tuyết càng là kết hợp với nhau, biến thành kinh khủng bão tuyết, bao trùm bốn phía.
Lúc này đào tẩu những người kia, quay đầu xem ra, lập tức bị trước mặt chẳng cảnh cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối.
Chỉ gặp cả ngôi biệt thự bị một phân thành hai.
Một nửa hỏa diễm lan lộn, nham tương sôi trào.
Một nửa lại là bao trùm băng sương, gió tuyết đầy trời.
Băng cùng lửa xung kích lẫn nhau tranh đoạt, không hề nhượng bộ chút nào.
Người chung quanh nhìn tắc lưỡi, đồng thời lặng lẽ đem tự mình cùng hai người so với một chút.
Sau đó tất cả đều ảm đạm phai mờ, mặc cảm.
Đây là Trấn Quốc Học viện học viên sao?
Quả nhiên cường hãn,
nhưng vẫn là có người đưa ra ý kiến khác biệt.
Ta cảm thấy Trần Diệp hẳn không phải là Vu Bân đối thủ.
Một cái béo nam sinh phân tích nói,
lại gặp đến một cái khác khỉ ốm nam xem thường, cái này mẹ nó còn cần người phân tích.
Người ta Vu Bân thế nhưng là hắn một năm kia cả nước chẳng nguyên, càng tại Trấn Quốc Học viện tu hành 2-3 năm.
Trần Diệp bất quá là cái tân sinh, vẫn chỉ là tên thứ hai.
Ta liền hỏi các ngươi, hắn lấy cái gì cùng Vu Bân so?
Mọi người chung quanh nghe được cái này khỉ ốm nam phân tích, tất cả đều nhao nhao gật đầu không thôi.
Không sai, chính là như vậy.
Trần Diệp làm sao có thể là Vu Bân đối thủ?
Hết lần này tới lần khác hắn còn đoạt Vu Bân nữ nhân, hôm nay chắc là phải bị đánh gần chết.
Tất cả mọi người nghĩ như vậy.
Oeng.
Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, nguyên lai là băng cùng lửa phát sinh kịch liệt đụng nhau.
Không riêng bạo phát đầy trời màu trắng hơi khói,
còn có một thân ảnh bị từ hơi khói bên trong oanh bay ra ngoài, phóng tới vây xem đám người.
Đạo thân ảnh kia rơi xuống đất, Vu Bân một tiểu đệ đều không thấy rõ, liền cười ha ha, "Trần Diệp, ngươi cái không biết sống chết, cũng dám cùng lão đại của chúng ta đối nghịch, rốt cục không may."
Ngoa tào.
Lão đại.
Chính chế rêu tiểu đệ đột nhiên phát hiện, bị đánh bay nằm xuống đất.
Lại là lão đại của mình, Vu Bân.
Những người khác cũng là không dám tin chừng vào mắt.
Ngoa tào, tình huống như thế nào?
Làm sao bị đánh bay sẽ là Vu Bân?
Vu Bân không phải lão sinh sao, không phải cả nước thứ nhất sao?
Mới vừa rồi còn đánh giá Vu Bân mạnh hơn Trần Diệp cái kia khỉ ấu nam, càng là lúng túng không thôi, thấp giọng mắng một câu phế vật, hại lao tử mất mặt.
Mà nhưng vào lúc này, Trần Diệp từ đầy trời trong sương mù khói trắng đi tới, trên thân kim quang trong vắt, đạm mạc nói, có phải hay không trang bức quá lâu, thật đem mình làm thiên long nhân rồi,
cảm thấy mình vô địch thiên hạ.
Vu Bân mặc dù bị đánh bay, nhưng thụ thương không nghiêm trọng lắm.
Hắn từ dưới đất bò dậy, trên thân hỏa diễm càng hơn, ta muốn giết ngươi, dùng máu của ngươi đến rửa sạch sỉ nhục.
Có thể nhưng vào lúc này, Trần Diệp sau lưng đi ra một người, tốt, dừng tay đi, đánh thành dạng này giống kiểu gì nha.
Đám người nghe tiếng nhìn lại,
chỉ gặp một người dáng dấp ôn nhu, tính cách cũng ôn nhu lão sư xuất hiện.
Rất nhiều bên ngoài trường nam sinh đều là nhãn tình sáng lên.
Không nghĩ tới Trấn Quốc Học viện còn có đẹp mắt như vậy nữ lão sư.
Trần Diệp cũng là kinh ngạc quay đầu, An lão sư.
Không sai, cái này mềm mại đáng yêu lão sư,
chính là Trần Diệp vừa tới học viện lúc thấy qua An Thiên Hạ. Vũ Bân nhìn thấy An Thiên Hạ, sầm mặt lại, nguyên lai là lão sư ngươi vừa mới giúp hắn. Vậy xem đám người sững sờ, lập tức nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất hợp lý. Lão sư này nói rõ là lo lắng Trần Diệp thụ thương, cho nên giúp hắn đánh bay Vũ Bân. Về phần chứng cứ, đó chính là vừa rồi An Thiên Hạ là từ Trần Diệp sau lưng ra. Đây rõ ràng là từ phía sau lưng hỗ trợ, âm thầm ra tay a. An Thiên Hạ liên tục khoát tay, đừng nói mỏ, ta không có giúp hắn đánh ngươi, ta chỉ là ra ngăn cản, kết quả sương mù quá lớn, hạ xuống sai địa phương. Không cần giải thích, trước ngươi liền giúp hắn khi dễ qua ta bà tiểu đệ. Dù sao hắn là phó minh chủ mang tới, ngươi nghĩ làm hắn vui lòng, ta có thể hiểu được. Vũ Bân lạnh lùng nói. Mọi người chung quanh cũng đều cảm thấy là như vậy. Bọn hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng, một cái tân sinh có thể đánh thắng lao sinh. Cũng càng muốn tin tưởng, Trần Diệp có hậu đài. Dù sao cứ như vậy, Trần Diệp chỉ là ý thế hiếp người, cũng không phải là so với bọn hắn đều thiên phú xuất chúng. Ai cũng không nguyện ý thừa nhận tự mình so người khác chênh lệch. Liền xem như chênh lệch, cũng không thể chênh lệch quá xa. Trần Diệp nhìn thấy đám người khinh bỉ nhìn xem tự mình, cũng lười giải thích. Chủ yếu là giải thích cũng giải thích không rõ. Hắn chỉ có thể đối đám người giơ ngón tay giữa lên, nói ra, không có nhìn, đến đánh ta à? Đông đảo người vây xem sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa này quá phách lối đi. Trước mặt mọi người ý thế hiếp người, còn dám dạng này khiêu khích. Bất quá bọn hắn tức giận thì tức giận, vẫn là chỉ có thể né tránh lấy Trần Diệp ánh mắt. Dù sao thật sự là không thể chơi vào. Mà An Thiên Hạ thì là ưu oán nhìn xem Trần Diệp, ngươi làm như vậy, tất cả mọi người sẽ hoài nghi ta cho ngươi đi cửa sau. Trần Diệp giật mình, lão sư ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đồng dạng không thích cửa sau, quá làm. Ngươi tốt quá phận. An Thiên Hạ hừ một tiếng, nhìn về phía Vũ Bân, ngươi chủ động ra tay với bạn học, nhất định phải chụp học phần, giam lại. Nghe nói như thế, những người vây xem càng thêm im lặng. Cái này cũng thiên vị quá rõ ràng điểm đi. Vũ Bân một tiểu đệ cũng là nhịn không được cả giận nói, có thể Trần Diệp cũng động thủ a. An Thiên Hạ hai tay một chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, nhưng người ta là phòng vệ chính đáng nha. Các học sinh. Vũ Bân cũng là khoát khoát tay, ngăn cản muốn giải thích các tiểu đệ, lạnh lùng nhìn về phía Trần Diệp, hôm nay có An lão sư giúp ngươi, coi như số ngươi gặp may. Nhưng học viện thi đấu liền muốn tới, ngươi dám đến lúc đó khiêu chiến ta sao? Học viện thi đấu là ngẫu nhiên rút tham dự thi, rút đến ai coi như ai. Nhưng nếu có hai cái học sinh nghĩ muốn tỉ thí, có thể khởi xướng khiêu chiến. Nhưng chỉ cho phép đẳng cấp thấp chủ động khiêu chiến đẳng cấp cao, không cho phép đẳng cấp cao chủ động khiêu chiến đẳng cấp thấp. Đây là vì cam đoan đẳng cấp thấp sẽ không nhận khi dễ. Dựa theo bình thường đẳng cấp để tính, Trần Diệp xác thực so Vu Bân yếu, cho nên Vu Bân mới có thể để hắn khiêu chiến. Có thể Trần Diệp lại do dự, bởi vì ép mạch mang. Nếu là hắn toàn lực phát huy, thế nhưng là nhanh cấp 4. Đến lúc đó sẽ không bị mọi người nói khi dễ người a. Có thể Vu Bân thấy thế, lại cười lạnh nói, làm sao? Vừa rồi trang ác như vậy, bây giờ lại sợ rồi. Người chung quanh cũng tức giận Trần Diệp vừa rồi xem thường bọn hắn, cũng đi theo nào. Liên đúng vậy a, không phải mới vừa cùng rất sao? Đừng nhận sợ a, nhanh lên đáp ứng a. Nếu là không dám đáp ứng, liền nhận cái sai, có lẽ sẽ đạt được tha thứ đâu. Thực sự không được ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng được a. Một đám người nhao nhao ồn ào, không ngừng ầm ĩ. An Thiên Hạ nhíu mày, muốn ra ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này, Trần Diệp tiến lên một bước, bất đắc dĩ nói với Vũ Bân, cái kia, ta không phải là không muốn khiêu chiến ngươi, có thể ta không thể trái với học viện quy định a. Vũ Bân niệm ai? Học viện quy định. Chẳng lẽ quy định ngươi không thể khiêu chiến ta? Ngươi nói láo đã cũng không tìm tới lý do thích hợp sao? Người chung quanh cũng là cười vang không thôi. Trần Diệp thấy thế, khẽ lắc đầu, thả ra ép mạch mang bên trong lực lượng. Chương 51, nương tử, a ha. Trần Diệp cất giữ trong ép mạch mang bên trong lực lượng, hoàn toàn phóng thích. Cái này khiến cảnh giới của hắn cấp tốc tiêu thăng đến 3. Cấp 7. Đã rất tiếp cận cấp 4. Dạng này tính áp đảo lực lượng, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Ngoại trừ An Thiên Hạ bên ngoài, mọi người tại đây không có một cái nào có thể gánh vác. Bọn hắn tất cả đều bị Trần Diệp bạo phát đi ra khí thế, cả kinh sợ hãi chạy trốn. Liền ngay cả Vu Bân mặc dù ý đồ chống cự, nhưng cũng chung quy là gánh không được cố lực lượng này, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. An Thiên Hạ cũng bị kinh ngạc một chút, ngươi thực lực này tình huống như thế nào? Trần Diệp không có trả lời, mà là quét mắt toàn trường cái kia hoảng sợ ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nhìn về phía Vu Bân. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì học viện không cho ta khiêu chiến ngươi sao? Ngươi cho rằng đây là tại bảo hộ ta? Không, kỳ thật ngược lại là vì bảo hộ các ngươi những thứ này cặn bã. Mặt khác, ta xác thực không có bên trên cả nước xếp hạng thứ nhất, nhưng ta có thể lên cả nước đệ nhất. Giữa chúng ta không thể so sánh. Nghe hiểu tiếng vỗ tay, Trần Diệp bắt chước Vu Bân ngữ khí, gian dạy đám người. Đừng nói, thật đúng là mẹ nó thoải mái. Khó trách Vu Bân như thế yêu trang bức. Vương Mập Mạp cũng là tức thời nhảy ra, đối Trần Diệp ba ba ba, vỗ tay. Những người khác thì là xấu hổ bi phẫn túi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn chăm chú Trần Diệp. Vừa rồi bọn hắn còn nói Trần Diệp là đi cửa sau, còn nói Trần Diệp dựa vào lão sư khi dễ người, càng là trào phúng người ta không dám khiêu chiến. Hiện tại tốt, người ta một cái tân sinh, trực tiếp buộc phát ra bọn hắn mấy lần thực lực. Thực lực này, nghiền ép Vu Bân đơn giản không có vấn đề gì cả. Thậm chí đã có thể đi các đại địa phương thành thị làm trấn tà đội đội trưởng, thậm chí có thể gia nhập phá sát quân đoàn làm sĩ quan. Loại người này nếu là đều cần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vậy bọn hắn chẳng phải là không bằng heo chó. Liền ngay cả Vu Bân, cũng là xấu hổ giận dữ vô cùng. Nhưng hắn cảm thấy Trần Diệp là đang đùa chính mình. Vì cái gì có thực lực này còn muốn ẩn tàng? Đây rõ ràng là xem thường chính mình. Tốt ta, mặc dù hắn có tư cách này, nhưng Vu Bân vẫn khó chịu, táo bạo nói, tốt, vậy ta liền khiêu chiến ngươi, ngươi dám ở học viện thi đấu thời điểm tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Trần Diệp lắc đầu, không dám. Vì cái gì? Vu Bân phát điên. Bởi vì ta sợ sẽ đánh chết ngươi a. Trần Diệp tự tin nói, con mẹ nó chứ muốn chết được không? Vu Bân triệt để phát điên. Từ nhỏ đến lớn, một mực gánh vác lấy đại gia tộc thân phận, gánh vác lấy thiên tài quang hoàn hắn, chưa từng có như thế mất mặt qua. Trần Diệp thật sự là xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Thấy hắn như thế điên cuồng, Trần Diệp chỉ có thể làm khó dễ nói, đáp ứng ngươi. Cũng được, vậy có phải hay không nên có chút tiền đặt cược loại hình? Ta có một bản sóng lớn cựu liên trưởng cổ võ bí tịch, có thể định giá cấp S, có thể dùng tới làm tiền đặt cược sao? Vu Bân hung tận hỏi. Trần Diệp nhãn tình sáng lên, đương nhiên có thể, vậy ta liền dùng tự mình làm tiền đặt cược, ta nếu là thắng, ta nhận làm cha ngươi. Tốt. Vậy liền một lời đã định. Vu Bân không nghe ra trong lời nói vấn đề, một lời đáp ứng. Bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là Trần Diệp trước mặt mọi người mất mặt. Các loại song phương trước mặt mọi người xác nhận tiền đặt cược về sau, Vu Bân lại lần nữa hung hăng nhìn Trần Diệp cùng từ đầu đến cuối tại trong ngực hắn Mục Thanh Lam một nhãn, lúc này mới quay người rời đi. Về phần liên nghị hội cái gì? Đi mẹ nhà hắn đi. Những người khác cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại, nhao nhao rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, Trần Diệp lúc này mới nhìn về phía bên người An Thiên Hạ, sắc mặt khó xử, "An lão sư, Vu Bân hắn." An Thiên Hạ khẽ lắc đầu, "Vu Bân sự tình không thể trách người, bản thân hắn thiên phú thực lực đều rất không tệ, chính là quá kiêu ngạo, ngươi lần này để hắn ăn một chút thua thiệt, đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt, có lẽ có thể trở nên trầm ổn một chút." "À, không phải, ý của ta là Vu Bân hắn chạy, phòng này tiền sửa chữa dùng ngài có thể nhớ kỹ tìm hắn muốn đi, còn có tổn thất tinh thần của ta phí. Dù sao hắn đột nhiên ra tay với người ta, để người ta giật mình kêu lên đâu." Trần Diệp một mặt sợ hãi nói. "An Thiên Hạ." Mục Thanh Lam cũng là xoa mi tâm, rất cảm thấy mất mặt lôi ra Trần Diệp, "An lão sư, ngài đi trước bận điệu, gia hỏa này giao cho ta thu thập." "Vậy được rồi, ta gọi người tới thu thập nơi này, thuận tiện an bài cho các ngươi cái mới chỗ ở." An Thiên Hạ quay người xinh đẹp đi. Trần Diệp nhìn hắn bóng lưng, tràn đầy cảm khái, cái này nếu là nữ nhân, hẳn là kích thích. Vương Mập Mạp không đồng ý, ta cảm thấy hắn là cái nam nhân, ngược lại càng thêm kích thích. "Trần Diệp." Mục Thanh Lam cũng là một mặt cảnh giác dắt lấy Trần Diệp lui về sau, nhỏ giọng nói, "Về sau ngươi cách Mập Mạp này xa một chút." Trần Diệp gật đầu, "Yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không đưa lưng về phía hắn." "Ngươi đối lưng của hắn cũng không được a." Mục Thanh Lam nói. "Quả nhiên các ngươi chơi chiến thuật lòng người đều bẩn." Trần Diệp khinh bị nói. "Cha ta là chơi chiến thuật, ta không phải. Ta còn là thích trực tiếp động thủ." Mục Thanh Lam mỉm cười, triệu hồi ra pháo máy, nhắm ngay Trần Diệp. Trần Diệp lập tức lui ra phía sau, "Nàng dâu, đừng hơi một tí liền bắn pháo, có chuyện gì ngài nói chuyện." Mục Thanh Lam khuôn mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho lão nương thay cái xưng hô." "Nương tử." "Ta còn a ha đâu, ngươi cho rằng đang hát sao, đổi lại." "Vậy ta cũng không thể hô lão công người a." "Ngươi liền không thể hô cái tỷ." "Nguyên lai ngươi thích tỷ đệ luyến." "Tốt biến thái." "Ngươi thắng." Mục Thanh Lam thật sự là nói không lại Trần Diệp. Bất quá trải qua như thế nháo trò, hai người vừa rồi mập mờ bầu không khí tiêu tán không ít, nhưng quan hệ cũng rõ ràng càng thêm thân cận một chút. Dù sao ai đánh pháo miệng thời gian lâu dài, đều sẽ tình cảm biến sâu. "Vô luận nam nữ." Mục Thanh Lam nói với Trần Diệp, "Kia cái gì, ta muốn cho ngươi nói lời xin lỗi, trước đó chúng ta bị tà giáo thành viên vây công tình huống cụ thể, ta đều nói cho các trưởng bối. Bọn hắn đối ngươi những cái kia linh khí cảm thấy rất hứng thú, thậm chí hoài nghi ngươi có hai cái linh." Trần Diệp ngược lại là không có quái Mục Thanh Lam nói ra chính mình sự tình. Dù sao vương giả kho trang bị cũng nên thấy hết. Sự tình gì đều giấu giếm. Luôn luôn chơi cẩm ý dạ hành. Đây không phải là Trần Diệp phong cách. Lao tử nếu là thiên tài, liền muốn châu phê thống khoái. Mà lại muốn trước mặt mọi người châu phê cho ngươi xem. Xưa nay không các loại cách đem lại biểu hiện ra. Bất quá Trần Diệp đối Mục Thanh Lam cảm thấy rất hứng thú, khó đạo nhân có thể có hai cái linh sao. Có thể, trong lịch sử đã từng phát sinh qua, có người thức tỉnh hai cái linh. Tối cao ghi chép là một thể ba linh. Bất quá linh nhiều lắm cũng không tốt, trưởng thành sẽ rất chậm. Cho nên ý tứ phía trên là muốn cho ta thăm dò ngươi, nhìn ngươi có phải hay không người mang nhiều cái linh. Nếu như là, cái kia sẽ thông qua liên minh cùng Trấn Quốc học viện, bí mật cho ngươi gia tăng tài nguyên bổ cấp. Mục Thanh Lam nhẹ giọng nói. Trần Diệp lập tức lộ ra tiếu dung. Hắn vì cái gì không che giấu mình là thiên tài thân phận? Đó chính là hướng về phía tài nguyên tới. Ta đúng là hai cái linh, những cái kia linh là vũ khí của ta hệ linh ngưng tụ. Rất mạnh, nhưng cũng rất tiêu hao lực lượng. Trần Diệp dõng dạc nói. Mục Thanh Lam lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, quả nhiên, ta liền đoán ngươi hẳn là còn đã thức tỉnh vũ khí hệ. Vậy ta có thể trở về nói cho các trưởng bối, cho thêm ngươi thân mời một ít tài nguyên tiếp tế a. Ngươi sẽ không trách ta tiết lộ bí mật của ngươi a? Trần Diệp vừa định nói sẽ không, lại bỗng nhiên kịp phản ứng, mà tâm trầm, đương nhiên để ý, cho nên ngươi có phải hay không muốn đền bù ta một chút, đến mà một cái. Ngươi đi chết đi. Mục Thanh Lam đỏ mặt xoay người rời đi. Tô Nhã Mặc vừa vặn đi tới, một mặt cảnh giác nhìn xem Mục Thanh Lam, hai ngươi nói cái gì rồi? Ta cảnh cáo ngươi a. Loại này đổ vô sỉ ngươi cũng không thể thích. Trần Diệp nhíu mày không hiểu, muội tử, ta đắc tội qua ngươi sao? Ừ, đương nhiên phải sai lầm. Tô Nhã Mặc cười lạnh. Chương 52, chỉ cần ta đầy đủ yếu, ngươi cũng không dám đụng đến ta. Năm nay khảo hạch, cả nước Trạng Nguyên là Thanh Lam, thứ hai là ngươi, thứ ba ngươi biết là ai sao? Tô Nhã Mặc mặt lạnh lấy hỏi. Trần Diệp lắc đầu, ai có rảnh rỗi để ý món đồ kia? Ta chính là trong miệng ngươi món đồ kia. Cả nước thứ ba. Tô Nhã Mặc hung hăng nói. Không nên nói như vậy tự mình, ta cảm thấy ngươi không phải cái đồ chơi. Trần Diệp cải chính. Tô Nhã Mặc rất tức giận, ta đương nhiên biết ta không phải cái đồ chơi, nhưng bây giờ. Ai? Ngươi mắng ta? Không có a, ta nói ngươi không phải cái đồ chơi a. Được được được, đừng trừng mắt, vậy ngươi nói cho ta, ngươi tính cái quái gì? Trần Diệp hỏi. Ta. Chán. Tô Nhã Mặc bị hỏi á khẩu không trả lời được. Mục Thanh Lam thật sự là nhìn không được, nói ra, Trần Diệp, Nhã Mặc cũng không phải là đối xếp hạng không hài lòng, nàng đối thực lực của ngươi vẫn là rất công nhận. Chỉ là đối ngươi đi cửa sau, an bài người một nhà tiến vào Trấn Quốc Học viện bất mãn. Bởi vì bằng hữu của ngươi danh sách kia, lúc đầu nên Nhã Mặc. Có thể bởi vì ngươi một câu, tên của nàng chán bị cướp đi. Hết lần này tới lần khác Trấn Quốc Học viện hàng năm chiêu sinh danh ngạch có hạn, cho nên. Trần Diệp giật mình, nhìn về phía Tô Nhã Mặc, có chuyện như vậy a? Vương Mập Mạp cũng nghe rõ, nói ra, ngươi nhìn chuyện này huyên náo, nguyên lai là bởi vì ta để các ngươi khiến cho không vui như vậy nhanh, nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Mục Thanh Lam. Lúc đầu nàng nghe được Vương Mập Mạp nửa câu đầu, còn tưởng rằng Vương Mập Mạp là muốn nói xin lỗi. Vừa định từ đó nói cùng hai câu, chấm dứt việc này. Không nghĩ tới Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã. Vương Mập Mạp này cùng Trần Diệp đều là giống nhau muốn ăn đòn tính tình. Tô Nhã Mặc quả nhiên bị lời này chọc giận, nhìn hằm hằm Vương Mập Mạp, ta đối với hắn chịu phục, nhưng là đối ngươi không phục, có loại cùng ta đơn đấu à? Vương Mập Mạp mỉm cười, bất kể thủ đoạn cái chủng loại kia. Đương nhiên. Tô Nhã Mặc quát. Vương Mập Mạp lập tức ném cho Trần Diệp một tấm thẻ chi phiếu, cho ngươi tiền, đi giúp ta đánh nàng. Mục Thanh Lam. Tô Nhã Mặc cũng là tức hổn hển, ta nói bất kể thủ đoạn, là công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, không phải mời người đánh nhau. Vương Mập Mạp tự tin nói, đây là công kích của ta phương thức, bởi vì ta lực lượng mạnh nhất không phải linh, mà là tiền tài. Tô Nhã Mặc lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không có? Ta đương nhiên biết ngươi có. Trước khi tới, cha ta nói qua, Đế đô Tàng Long Hoa Hổ, đây đất đều là kẻ có tiền, trăm tỷ vạn ước đại lao cũng là có. Vương Mập Mạp chậm rãi mà nói. Tô Nhã Mặc cười lạnh, nếu biết, còn dám cùng ta liều tiền? Ai ngờ Vương Mập Mạp tiếp tục nói, chính là bởi vì biết nơi này không tầm thường, cho nên cha ta để cho ta ghi nhớ Đế đô tất cả không thể trêu chọc người danh tự, tướng mạo. Nhưng thật đáng tiếc, trong đó không có ngươi. Cho nên hôm nay tiểu gia ta liền muốn cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm sao tích? Tô Nhã Mặc nghe được ngộng. Cái này, loại này sợ nói là có thể ở trước mặt nói sao? Trần Diệp cũng là sợ hãi thán nói, khó trách Mập Mạp ngươi cả ngày học tập kém như vậy, nguyên lai đầu óc đều dùng để nhớ kỹ ai không thể trêu chọc. Vương Mập Mạp tự đắc nói, lợi hại a. Lợi hại lợi hại. Trần Diệp thực tình tán thưởng. Bên cạnh hai nữ nhìn trợn tròn mắt. Các nàng thật muốn bổ ra hai cái này hàng đầu, xem bọn hắn não mạch kín cấu tạo. Tô Nhã Mặc kinh ngạc, trong lòng khó chịu, nói, Trần Diệp, ta biết hai người các ngươi như tầm ưu, mã tầm mã, nhưng đừng quên, lần này học viện thi đấu ta cũng là có thể khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Trần Diệp nhíu mày. Không, ta sẽ khiêu chiến cái tên Mập Mạp này. Tô Nhã Mặc lạnh lùng nói. Vậy ngươi phải thất vọng. Trần Diệp rất đồng tình. Tô Nhã Mặc sắc mặt run lên, hắn cũng ẩn giấu thực lực rồi. Mục Thanh Lam cũng là có này hoài nghi. Vương Mập Mạp phách lối cười to, ha ha ha, khiêu chiến ta. Nằm mơ đi thôi. Bởi vì thực lực của ta là thật yếu phát nổ a. Dựa theo học viện quy tắc, các ngươi là không thể khiêu chiến cấp thấp học viên. Nói cho ngươi, chỉ cần ta không tu luyện, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ đường đường chính chính chiến thắng ta. Ta mẹ nó. Tô Nhã Mặc hỏng mất, trực tiếp liền muốn vọt qua đến cùng Vương Mập Mạp cùng Trần Diệp liều mạng. Mục Thanh Lam gắt gao níu lại nàng, đừng động thủ, sẽ bị phạt. Thả ta ra, ta tình nguyện ngồi tù, hôm nay cũng muốn bóp chết tên Mập Mạp chết bầm này. Tô Nhã Mặc gầm thét. Mục Thanh Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Trần Diệp hô, còn không mang theo ngươi hồ bằng cầu hữu rời đi. Trần Diệp buông tay, biểu thị bất lực. Mà Vương Mập Mạp thì là nhảy đến Tô Nhã Mặc trước mặt, đánh ta a đồ đần. Ta đánh chết ngươi. Tô Nhã Mặc nâng lên đôi chân dài đạp tới. Vương Mập Mạp lại nhảy ra, ai, đánh không đến, tức chết ngươi. Sau đó, hắn lại nhảy trở về, đánh ta a, đồ đần. Tô Nhã Mặc tức giận đến tóc sẽ xảy ra a, điên cuồng tung chân đá người. Nhưng Mục Thanh Lam gắt gao níu lại nàng, mặc cho dãy rủa cũng không buông tay. Cuối cùng vẫn là Vương Mập Mạp nhảy mệt mỏi, lúc này mới thu tay lại. Mục Thanh Lam cũng dắt lấy tình trạng kiệt sức Tô Nhã Mặc đi. Trước khi đi, còn trừng mắt liếc Trần Diệp hai người. Trần Diệp đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, lúc này mới nhìn về phía Vương Mập Mạp, đi thôi, đi ký túc xá mới đi ngủ. Vương Mập Mạp thở hồng hộc nói ra, đừng nói, cái này Tô Nhã Mặc vẫn rất hăng hái. Nói thế nào? Trần Diệp hiếu kỳ. Ừm. Vừa rồi nàng tung chân đá ta ngươi không thấy được a, màu đen ẩn. Vương Mập Mạp kinh ngạc. Trần Diệp tức hồn hện, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Ta coi là ngươi thấy được, bằng không thì ngươi cho rằng ta như thế bước lên phong hiểm nhảy tới nhảy lui đùa nàng làm cái gì? Vương Mập Mạp trợn mắt chừng một cái. Trần Diệp hối hận vô cùng, giống như ném đi mấy ức. Liên nghị hội bên trên sự tình rất nhanh truyền khắp Đế đô các đại học viện. Mỗi cái lao sư, học viên đều có chỗ nghe thấy. Dù sao Mục Thanh Lam thân phận không tầm thường, Lại nàng bị Trần Diệp giải quyết chuyện này, càng thêm không tầm thường. Thậm chí có truyền thuyết, mục đẹp trai đều từ tiền tuyến gọi điện thoại trở về hỏi thăm tình huống. Đám người đối với chuyện này đều rất là giật mình. Đồng thời cũng cảm thấy Trần Diệp rất có thể gây sự. Ẩn ẩn đối với hắn sinh ra một chút bất mãn. Bất quá cũng không có người thật đến tìm phiền toái, bởi vì không có thời gian. Dù sao học viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, mà tại tất cả học viện tiến hành trung cực lớn so trước đó, các đại học viện còn muốn trong âm thầm tiến hành một chút tỉ thí. Mỗi cái học viện đều muốn lấy ra tinh nhuệ, tiến về Trấn Quốc học viện lại tỉ thí. Trấn Quốc học viện tự nhiên cũng là cần muốn tuyển chọn. Ngay tại Trần Diệp cho là mình cũng muốn tham gia tuyển chọn thời điểm, lại bị thông chi không cần tham gia hải tuyển. Bởi vì trải qua Trấn Quốc học viện cùng Trấn Tà đội cùng các bộ ngành lớn nghiêm tra, bọn hắn mấy có lẽ đã xác nhận, Đế Đô còn có tà giáo gian tế tồn tại, chỉ là gian tế thân phận chẳng lành, mà Trần Diệp lại bị tà giáo để mắt tới, cho nên tại lớn so trước đó, Trần Diệp có thể ít xuất hiện liền thiếu đi xuất hiện. Mà học viện cũng sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, mời đến tinh thông linh hồn năng lực giác tỉnh giả, cùng vận dụng một chút dụng cụ, đối Trấn Quốc học viện tất cả mọi người tiến hành loại bỏ. Nhất định phải bảo đảm các đại học viện thi đấu, vạn vô nhất thất. Trần Diệp đối học viện an bài ngược lại là không có hứng thú. Dù sao Lục Vân Xương đã vì hắn sắp xếp xong xuôi hoàn mỹ huấn luyện phương án, trong đó còn bao gồm đối cổ võ chiến kỹ tu luyện. Trần Diệp vẫn hưởng thụ lấy cùng mỹ nữ lao sư thời gian tu luyện. Thẳng đến chương 53, hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng yếu 7 phần. Khoảng cách Mục Thanh Lam bị sự kiện ám sát 10 ngày sau, Trần Diệp bị Trấn Quốc học viện viện trưởng gọi đi, tính cả lấy Lục Vân Xương. Chờ đến phòng làm việc của viện trưởng về sau, Trần Diệp phát hiện Mục Thanh Lam cùng mẫu thân của nàng, cái kia gợi cảm nhân thê cũng tại. Cũng bình thường, dù sao Mục Thanh Lam lão mụ là Hoa Thanh đại học hiệu trưởng, cùng Trấn Quốc học viện viện trưởng bình khởi bình tọa. Càng là lần này tập kích người bị hại một trong mẫu thân, người ta đến cũng bình thường. Thanh Lam, Nhạc mẫu. Trần Diệp tùy ý chào hỏi. Ừm. Người tốt. Mục Thanh Lam hai mẹ con ai cũng không có kịp phản ứng, còn cười doanh doanh chào hỏi. Dù sao ai có thể nghĩ tới, Trần Diệp dám ở loại trường hợp này phía dưới giở trò xấu a. Nhưng các loại đáp ứng một tiếng, hai người mới kịp phản ứng không thích hợp. Mục Thanh Lam nhìn xem Lục Vân Xương cùng Bạch Bảo viện trưởng một mặt kinh ngạc bộ dáng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mẫu thân của nàng cũng là tức giận trợn nhìn Trần Diệp một nhãn, nhưng nhìn xem nữ nhi của mình cái kia mắc cỡ đỏ mặt dáng vẻ, vậy mà cũng không nói gì. Bạch Bảo viện trưởng cũng là giả mà thành tinh. Nhìn thấy ba người này tình huống, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là Trần Diệp thật có thể đem Mục Thanh Lam lừa gạt đến Trấn Quốc học viện, cái kia đến lúc đó Trấn Quốc học viện không liền có thêm một cái mục đẹp trai làm hậu trường. Hắc hắc. Không khỏi Bạch Bảo viện trưởng đối Trần Diệp lặng lẽ giơ ngón tay cái. Trần Diệp ngạo nghễ khẽ nết cái cằm, biểu thị ra đáp lại. Đáng người. Cháu trai này tại dám thúi cái gì đâu? Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Bạch Bảo viện trưởng vội vàng nói, lần này gọi các ngươi đến đâu, là muốn nói gần nhất truy tra nội gian sự tình. Mấy người tất cả đều mừng rỡ, nhìn về phía Bạch Bảo viện trưởng. Viện trưởng sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, trải qua loại bỏ, chúng ta phát hiện hóa hạ cao tầng ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng Trấn Quốc học viện lao sư đội ngũ, lại có ba cái lao sư lại bị lặng yên không tiếng động ảnh hưởng tới. Ba cái kia lão sư thậm chí đều không biết mình đã trúng chiêu. Nhân thế ngay vậy, trong lòng run lên, tên kia là làm sao làm được. Bạch Bảo viện trưởng trầm giọng nói, trước mắt hoài nghi đối phương là cần tiếp cận mục tiêu khoảng cách nhất định, sau đó thi triển nào chấn động năng lực, tại mục tiêu trong đầu loại thêm một viên tiếp theo tinh thần lực hạt giống. Viên hạt giống kia có thể tiếp tục cho mục tiêu tẩy não, khiến cho thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Nhưng mấy vị có thể không cần quá khẩn trương. Chúng ta trải qua khẩn cấp thương nghị, đã tìm ra cách đối phó. Chính là từ con rối giác đấu trường bí cảnh bên trong, chuẩn bị nhiều hơn một chút linh hồn bảo thạch, sau đó chế tạo linh khí, có thể cho các ngươi phòng thân. Trần Diệp nghe được kinh ngạc, cho chúng ta phòng thân. Người khác không có. Bạch Bảo viện thở dài, đúng vậy, toàn dân phòng ngự không thể nào, chỉ có thể là trước bảo hộ các ngươi những thiên tài này học sinh. Nhất là Trần Diệp ngươi, nhất định phải đề phòng. Vô luận từ người mang song linh vẫn là thiên phú của ngươi phương diện, một khi ngươi xảy ra vấn đề, vậy sẽ là nhân loại tổn thất to lớn. Trần Diệp mắt thấy mấy người đều nhìn mình, lúc này gật đầu, điểm này các ngươi yên tâm, linh hồn của ta trạng thái vấn đề không lớn, tên kia quá sức có thể khống chế. Bạch Bảo viện trưởng cũng là lộ ra tiêu dung, không tệ, trải qua chúng ta nghiên cứu, cũng phát hiện tên kia khuyết điểm. Thứ nhất, hắn cần tiếp xúc gần gũi mới có thể sử dụng sóng điện não gieo xuống tinh thần lực hạt giống. Thứ hai, tinh thần lực hạt giống sẽ tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tinh thần lực, không có khả năng trồng quá nhiều hoặc là quá tấp nập. Thứ ba, hắn coi như muốn thi triển năng lực, cũng sẽ nhận mục tiêu ý chí lực ảnh hưởng, ý chí lực kiên định người, không dễ dàng bị ảnh hưởng. Lại chính là chúng ta đã nắm giữ hắn các loại tin tức, đã công bố ra ngoài truy na hắn. Phải biết, đây là khoa học kỹ thuật thời đại, mặc dù bí cảnh tràn ngập, nhưng trong thành thị các đại camera không phải đùa giỡn. Chúng ta đã hoàn toàn mở ra thiên võng hệ thống, không tiếc đại giới, toàn lực bắt giữ tên kia. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người cũng là thở phào. Nhân thế thì là nói ra, linh hồn bảo thạch chuyện này, lão công ta hẳn là có thể giúp một tay, ta hỏi một chút hắn có thể hay không đưa một chút tới. Không, trong học viện còn có mấy quả linh hồn bảo thạch, có thể cho Trần Diệp bọn hắn sử dụng. Về phần những người khác, ta định đem lần này học viện thi đấu định tại con rối giác đấu trường. Đến lúc đó để chính bọn hắn cướp đoạt linh hồn bảo thạch. Đương nhiên, chúng ta sẽ phái ra cao thủ ám bên trong bảo hộ, khẳng định an toàn. Bạch Bảo viện trưởng trầm giọng nói. Nhân thế nghe vậy, nhíu mày không thôi, ngay tại lúc này. Đi cái kia địa phương nguy hiểm. Không quá phù hợp a.
Lục Vân Xương cũng là phản đối nói, con rối rác đấu trường không phải tùy tiện vào, một khi tiến vào, học sinh cùng địch nhân không chết một cái không thể đi ra, ngài liền không sợ các học sinh bị tổn thương.
Bạch Bào viện trưởng than nhẹ, ta cũng rất tò mò, nhưng đây là ý tứ phía trên.
Phía trên?
Mấy người liếc nhau. Vẫn là Nhân Thê mở miệng nói, chẳng lẽ là giác tỉnh giả học viện liên minh minh chủ?
Đúng vậy a, ngoại trừ minh chủ ai còn có thể hạ quyết định này?
Bất quá các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta đã kiểm tra qua, minh chủ không có bị khống chế. Hắn chỉ là đối với chúng ta lộ ra, giống như có cái nào đó đại phiền toái muốn tới. Thế hệ này thiên tài, nhất định phải nhanh chóng trưởng thành.
Bạch Bào viện trưởng lắc đầu.
Lục Vân Xương hờ hững nói, cho dù là đốt cháy giai đoạn.
Đúng vậy, cho dù là đốt cháy giai đoạn.
Bạch Bào viện trưởng xác nhận.
Bên cạnh mấy người nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị.
Đến cùng là cái gì đại phiền toái, để các cao tầng khẩn trương như vậy?
Trần Diệp tâm tư khẽ động, hỏi, cùng Phương Chiến Thần có quan hệ sao?
Bên cạnh mấy người cũng là mừng rỡ, nhao nhao nhìn tới.
Bạch Bào viện trưởng cười khổ, ta nghe minh chủ nói, Phương Chiến Thần kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm.
Được rồi, đừng nói nữa.
Mà nó, tẩy trắng yếu bảy phần biết không?
Ngươi thật đem hắn tắm rửa sạch sẽ, hắn hôm nay liền phải chết.
Trần Diệp vội vàng khoát tay.
Hắn mới không muốn biết Phương Chiến Thần nỗi khổ tâm trong lòng.
Lời nói dối có thiện ý, cũng là hoang ngôn.
Cấp phú tế bẩn, cái kia không phải cũng là cường đạo.
Đừng phạm sai lầm, liền một mặt ta cũng là vì ai dáng vẻ.
Chân chính hy sinh, vĩnh viễn là hy sinh chính mình.
Vì chuyện nào đó mà hy sinh người khác, đến cuối cùng người ta chết rồi, ngươi lại trở thành ngăn cơn sóng dữ anh hùng, hưởng thụ khen ngợi.
Mẹ nó tiện không tiện a.
Nhìn thấy Trần Diệp cự tuyệt giải thích, Bạch Bào viện trưởng cũng là khẽ lắc đầu.
Điểm này ngươi ngược lại là cùng Phương Chiến Thần tương tự.
Hắn cũng nói, sẽ không bỏ rơi vun trồng tiền khôn,
mà thân thể ngươi cường đại, đủ để cho tiền khôn làm hộ thuẫn.
Bạch Bào viện trưởng không biết vì sao, nói ra lời nói này.
Nhân Thê cùng Lục Vân Xương nhíu mày không thôi.
Liền ngay cả Mục Thanh Lam cũng là lộ ra bất mãn chi sắc.
Ngược lại là Trần Diệp nói ra, không cần khích lệ ta, liền xem như không có Phương Chiến Thần, mục tiêu của ta cũng là một đường hướng lên, cử thế vô địch, sau đó chiếm lấy thiên hạ tất cả nữ.
Khu trục tất cả bí cảnh.
Vậy là tốt rồi, sự tình ta đã thông chí đến.
Các ngươi riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát.
Bạch Bào viện trưởng trầm giọng nói.
Mấy người lần này không có phản bác, mà là sắc mặt nghiêm túc đi chuẩn bị.
Các loại ra phòng làm việc của viện trưởng, Trần Diệp mới chợt nhớ tới,
ai?
Lần thi đấu này, Tiền Khôn cũng đi đúng không?
Đúng, nhưng không cần phải để ý đến.
Tại con rối rác đấu trường, địch nhân của các ngươi chỉ có thể là con rối.
Cái kia bí cảnh
rất quỷ dị.
Ngươi đi theo ta, ta đi cấp ngươi làm một chút đan dược và linh khí phòng thân.
Lục Vân Xương thản nhiên nói.
Trần Diệp nhíu mày, đây không tính là gian lận sao?
Chờ ngươi tiến vào bí cảnh ngươi liền biết, cái này căn bản không tính gian lận.
Lục Vân Xương dắt lấy Trần Diệp, một đường đi tới cái nào đó ngoại hình tựa như phòng luyện đan công trình kiến trúc bên ngoài.
Sau đó, nàng để Trần Diệp chờ ở cửa.
Trần Diệp thành thành thật thật chờ lấy, không đầy một lát nhìn thấy Vương Mập Mạp từ bên trong bị đuổi ra ngoài.
A, lão Trần, ngươi lão sư lại tới cướp bóc lão sư ta rồi.
Vương Mập Mạp cười ha hả chào hỏi.
Trần Diệp còn chưa kịp nói chuyện, trong phòng luyện đan truyền ra tiếng kêu khóc âm, ngươi cái này nữ cường đạo, muốn bồi dưỡng mình học sinh, tự mình đi mua đan dược à, cướp ta làm cái gì?
Chương 54, lão sư, ngươi là muốn mua ta, vẫn là phải bao ta?
Không bao lâu, Lục Vân Xương từ phòng luyện đan ra.
Nàng lôi kéo Trần Diệp liền đi.
Vương Mập Mạp cười ha hả khoát khoát tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Một chút cũng không có sư phụ của mình bị đánh cướp tự giác,
mà Trần Diệp thì là có chút kỳ quái, Lục lão sư, ngươi mỗi lần thiếu đan dược, đều tới này cướp đoạt sao?
Không.
Lục Vân Xương bình tĩnh nói, ta có đôi khi cũng cho hắn mấy khối tiền.
Quản cái gì dùng?
Trần Diệp cười khổ.
Có thể đi mua băng dán cá nhân.
Trần Diệp trong lúc nhất thời bất lực nhà rãnh.
Rất nhanh, Lục Vân Xương lại dẫn Trần Diệp đi vào một cái khác kiến trúc trước. Cái này kiến trúc ngoại hình cấu tạo ngược lại là bình thường, nhưng vừa mới khoảng cách tới gần, liền có thể cảm nhận được quần quần sóng nhiệt đánh tới.
Lục Vân Xương theo thường lệ để Trần Diệp chờ ở bên ngoài, tự mình đi vào kiến trúc.
Lại là một trận ai oán kêu khóc cùng thét lên, tựa như là một cái bị mười mấy đại hán trà đạp tiểu hỏa tử phát ra tới thanh âm.
Gọi là một cái réo rắt thảm thiết.
Chỉ chốc lát sau, Lục Vân Xương ra.
Vẫn là tay không.
Trần Diệp kỳ quái, những vật kia đâu?
Tại không gian linh khí bên trong.
Lục Vân Xương lung lay tay phải của mình.
Phía trên đang có một chiếc nhẫn.
Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, đây là muốn cho ta sao?
Chiếc nhẫn có thể tạm thời cho ngươi mượn, tặng cho ngươi không được.
Ta chết đi, ngươi ngược lại là có thể kế thừa.
Lục Vân Xương nói.
Trần Diệp lập tức một mặt tiếc nuối, liền ngươi thân thể này, ta chết đi ngươi đều chưa hẳn có thể chết.
Lục Vân Xương nhíu môi, ngón tay giữa vòng ném cho Trần Diệp, mang lên đi, bên trong có một ít đan dược, còn có một số phòng ngự linh khí.
Ta biết ngươi không thiếu linh khí, nhưng trong này đều là ta tỉ mỉ chọn lựa phòng ngự cùng đào tẩu dùng linh khí.
Ngươi cầm bọn chúng, cũng coi là lo trước khỏi họa.
Trần Diệp học sử dụng nhận không gian, phát hiện chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy bên trong tất cả mọi thứ.
Lại tâm niệm vừa động, đồ vật bên trong sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn.
Mà các loại Trần Diệp kiểm tra một phen, lập tức tắt lưới.
Trong này cất giữ đan dược và linh khí, liền không có thấp hơn cấp 3.
Phải biết, tùy tiện một cái cấp 3 đan dược, liền muốn lên trăm vạn.
Linh khí cũng là đồng dạng quý giá vô cùng.
Mà cấp 4,
cấp 5, càng là muốn gần ngàn vạn không chỉ. Liên riêng này một cái trong giới chỉ chứa đựng, đoán chừng có thể tới mấy ức. Cái này còn không bao gồm trong đó viên kia linh hồn bảo thạch. Đây là muốn để hắn đem đan dược làm đường đậu ăn, đem linh khí làm đồ chơi đùa người ta. Trấn Quốc học viện như thế ngang tàng sao? Trần Diệp hơi xúc động, lão sư, ngươi cho ta những vật này, đều có thể đem ta mua. Đừng như thế không có tiền đồ, ngươi là thiên tài, mấy trăm ức đều không đổi được. Lục Vân Xương dạy dỗ. Trần Diệp nghĩ nghĩ, vậy ta đổi cái thuyết pháp, ngươi cũng có thể bao ta một tháng một rồi. Lục Vân Xương cố nén bóp chết Trần Diệp xúc động, quay người đi. Trần Diệp nhưng như cũ mặt dày mày dạn theo sau. Hắn chủ yếu là còn muốn hỏi con rối rác đấu trường là cái dạng gì bí cảnh. Mặc dù lúc đi học học qua, nhưng Lục Vân Xương hiểu rõ khẳng định càng nhiều hơn một chút, cũng sẽ biết rất nhiều sách giáo khoa bên trên không biết cơ mật. Lục Vân Xương đối với mình duy nhất học sinh, tự nhiên là biết gì nói nấy. Hai người tại Lục Vân Xương trong biệt thự, xâm nhập nói chuyện với nhau một đêm. Thứ hai thiên nhất thật sớm, Trần Diệp bị Lục Vân Xương mang đến tập hợp. Mà lúc này tại Trấn Quốc học viện thông hướng bí cảnh cổng truyền thống trước, đã xuất hiện một đám người. Những cái kia tất cả đều là các đại học viện thầy trò nhóm. Hiện trường mặc dù ầm ĩ khắp trốn ồn ào thanh âm, nhưng ở Trần Diệp cùng Lục Vân Xương đôi này thầy trò đi tới thời điểm, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh trầm mặt xuống, cùng nhau nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt kia có khinh miệt, có cừu thị, còn có hâm mộ. Trần Diệp không nhìn ánh mắt mọi người, đi thẳng tới Mục Thanh Lam. Mục Thanh Lam toàn bộ Tô Nhã Mặc cùng một chỗ thấp giọng nói gì đó. Nhìn thấy Trần Diệp đi tới, hai nữ đều có chút cảnh giác. Phong bị Trần Diệp lần nữa chiếm các nàng tiện nghi. Trần Diệp đi tới, nói khẽ, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta là muốn tìm bọn các ngươi kết minh. Kết minh? Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc liếc nhau. Đừng nói, hai nữ cũng có chút động tâm. Đối với con rối rác đấu trường các nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Ở trong đó nguy hiểm lại quỷ dị. Nếu như có thể cùng Trần Diệp cao thủ như vậy hợp tác, như vậy an toàn suất liền thật to bay lên. Còn có ta, còn có ta. Vương Mập Mạp cũng lại gần. Ngươi cũng tham gia lần thi đấu này? Trần Diệp kinh ngạc. Hắn tối hôm qua không có về ký túc xá, cũng không có gặp Mập Mạp. Vốn cho rằng gia hỏa này sẽ không tham dự thi đấu. Dù sao gia hỏa này không phải luôn luôn không muốn phát triển sao? Vương Mập Mạp đúng bay, ta vốn là dự định giả bệnh tránh thoát lần thi đấu này, nhưng lão sư ta nói đan dược mới thiếu một chút linh hồn bảo thạch bột phấn, không phải để cho ta đi làm. Ta vốn nghĩ mua, nhưng là phát hiện trên thị trường vậy mà mua không được, chỉ có thể tự mình đi. Mục Thanh Lam giải thích nói, linh hồn bảo thạch là con rối rác đấu trường đặc thù sản phẩm, rất khó làm, cũng rất chân quý, thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật. Trần Diệp trên thân ngược lại là có một khối, nhưng cũng không thể tùy tiện đưa cho Vương Mập Mạp. Dù sao đây là học viện cho hắn dùng để phong thân. Vậy không bằng liền bốn người chúng ta người tổ đội đi. Vương Mập Mạp năng lực vẫn là rất mạnh, xem như cường lực phụ trợ. Trần Diệp đề cử nói. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc thân phận không thấp, tự nhiên đã sớm từ đủ loại con đường lấy được Vương Mập Mạp năng lực tin tức. Cho nên bọn họ hai cái ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Ngay tại bốn người vừa mới đạt thành liên minh thời điểm, Vu Bân mang người đi tới. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt một nhãn bốn người, trầm giọng nói, hy vọng các ngươi đều có thể từ con rối rác đấu trường còn sống ra, sau đó lại bị ta đánh bại. Trần Diệp buông tay, cần gì chứ? Tất cả mọi người là đồng học, ta thật không muốn mỗi ngày đánh ngươi. Vũ Bân càng thêm tức giận, bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thủ đoạn đặc thủ, ta cũng có. Trần Diệp nghe vậy, dứt khoát không để ý ra hỏa này. Hắn quay đầu hỏi thăm Vương Mập Mạp, ngươi lần này đi bí cảnh, chuẩn bị cái gì sao? Đương nhiên chuẩn bị. Vương Mập Mạp tự tin nói, ta mang theo 20 cân gót sắt hiệu thịt, 10 cân thịt ba chỉ, còn có tay gấu 4 cái, ngũ sắc gà cảnh 6 con, thịt vịt nướng 8 con, giá nướng, gia vị đều chuẩn bị xong. Bên cạnh Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc đều rất là im lặng. Người ta tại nói dọa đâu, các ngươi trò chuyện đây đều là cái gì? Lại nói ngươi cái mập mạp chết bầm không mang theo linh khí, mang nhiều như vậy ăn. Ngươi muốn đi dạo chơi ngoại thành a? Vu Bân mắt thấy Trần Diệp hai người không nhìn tự mình, cũng là ánh mắt phun lửa, tốt tốt tốt, ta nhìn các ngươi phách lối tới khi nào, đi. Hắn mang theo tiểu đệ đi. Trần Diệp thì là nhìn xem Vương Mập Mạp, ta làm sao không thấy được ngươi ba lô a, ngươi có không gian linh khí. Ngươi cái này gọi vấn đề gì? Có biết hay không cái gì gọi là trục tỷ phú hảo? Vương Mập Mạp một mặt ngươi cái tiểu môn tiểu hộ cái gì cũng đều không hiểu biểu lộ. Trần Diệp lại lung lay mình tay, ta cũng có không gian linh khí. Vẫn là Lục lão sư quỷ một chân trên đất hiến cho ta, ta từ chối rất lâu, nàng không phải nói ta là nàng thần, ta không đáp ứng nàng liền lấy cái chết làm rõ ý chí, ai. Nhìn thấy hai người này qua lại khoác lác khoe khoang, bên cạnh Mục Thanh Lam trong lòng đống nhiên có chút hối hận cùng lo lắng, tự mình có phải hay không tìm nhầm người tổ đội rồi. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp. Nương theo lấy rất nhiều học viện viện trưởng ra lệnh một tiếng, các học sinh bắt đầu có thứ tự tiến vào cổng truyền thống. Trần Diệp bốn người tự nhiên cũng không có lạc hậu, cùng đi theo đi vào. Tiến vào cổng truyền thống, bọn hắn liền đi tới mặt khác một mảnh thần bí thiên địa. Con rối rác đấu trường bí cảnh. Chương 55, cấp 2 kim cương con rối. Con rối rác đấu trường bí cảnh cũng không phải là giống rôm rác đấu trường loại kia cấu tạo. Nó là một cái cự đại dị thứ nguyên thế giới bộ dáng. Mà rác đấu trường có ý tứ là nói nơi này sinh tồn hình thức, tựa như là lấy thế giới vi phạm vi rác đấu trận. Ngươi thấy mỗi một địch nhân đều sẽ đối ngươi khởi xướng 1v1 rác đấu mời. Đánh thắng, ngươi có thể đạt được chiến lợi phẩm, đồng thời có thể lựa chọn lập tức rời đi bí cảnh, lại hoặc là tiếp tục đi tới đích. Nhưng nếu như ngươi thua, sẽ bị làm thành con rối. Trần Diệp sau khi đi vào, phát hiện mình rơi vào một mảnh bình nguyên bên trên. Bởi vì lúc đi vào, bốn người bọn họ là lôi kéo tay, cũng không có bị ngẫu nhiên truyền tống phân tán. Mục Thanh Lang ba người còn đứng ở bên cạnh. Các loại nhìn thấy là một mảnh bình nguyên về sau, bốn người tất cả đều sầm mặt lại. Tại con rối rác đấu trường, có rất nhiều địa hình. Đồi núi, rừng rậm, dãy núi, bình nguyên. Trong đó thảm nhất địa phương là thuộc về bình nguyên. Bởi vì nơi này mênh mông vô bờ, hoàn toàn không có che chắn. Những cái kia con rối thế nhưng là chỉ cần thấy được ngươi, liền sẽ khởi xướng quyết đấu. Tại loại này không cách nào ẩn thân địa phương, mang ý nghĩa tương nên tiếp vô số quyết đấu. Tô Nhã mặc sắc mặt tái xanh, là bởi vì chúng ta liên minh dẫn đến bị chuyển tống đến nơi đây sao? Học viện thi đấu, tự nhiên là không ngại học sinh liên minh. Nhưng vì duy trì cơ bản cân bằng, bất luận kẻ nào muốn liên minh, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Có lẽ là a. Bất quá nhiệm vụ cũng nên cấp cho đi. Trần Diệp trầm giọng nói. Vì phòng ngừa có người gian lận, cho nên khi tiến vào bí cảnh trước đó, tỉ thí nội dung là sẽ không công bố. Mà nhưng vào lúc này, Trần Diệp đồng hồ chấn động. Bên cạnh mấy người cũng là như thế. Bọn hắn cùng một chỗ nâng lên vệ tinh đồng hồ nhìn một chút. Học viện thi đấu chính thức bắt đầu. Trong tỉ thí cho mời săn giết đủ số lượng con rối, hoặc là thu hoạch được đủ nhiều linh hồn bảo thạch. Bảng xếp hạng tạm không tin tức. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, chính là săn giết con rối cùng thu hoạch bảo thạch. Mục Thanh Lam than nhẹ. Ta liền nói trên thị trường vì cái gì bỗng nhiên mua không được linh hồn bảo thạch. Khẳng định là bọn gia hỏa này dở trò quỷ, vì phòng ngừa gian lận. Vương Mập Mạp tức giận nói. Trần Diệp giải thích nói, cũng không nhất định, đại khái là linh hồn bảo thạch đều bị mua đi, dùng để bảo hộ người trong nhà. Ừm. Vương Mập Mạp không hiểu. Trần Diệp cùng hắn giải thích một chút hoàn mỹ gia viên thần sứ năng lực, cùng dùng linh hồn bảo thạch có thể lấy phòng ngự đối phương sự tình. Vương Mập Mạp lại nhạy cảm bắt lấy trọng điểm, sợ hãi kêu lấy hỏi thăm, đừng nói cho ta, ba người các ngươi đều có linh hồn bảo thạch. Tô Nhã mà không thèm để ý Vương Mập Mạp. Mục Thanh Lam thì là có chút lúng túng quay đầu ra. Trần Diệp lại một mặt đắc ý, vậy dĩ nhiên có à, dù sao chúng ta là siêu cấp thiên tài, ngươi cái này thổ hào biết cái gì gọi siêu cấp thiên tài sao? Vương Mập Mạp rất khó chịu, vì cái gì không cho ta cũng là cấp độ SSS a. Ngươi cấp độ SSS dẫn nước. Trần Diệp nói. Vậy ta lại nước, còn có thể có ngươi nước nhiều. Vương Mập Mạp tức giận nói. Mẹ nó, nói hình như ngươi thể nghiệm qua ta giống như. Trần Diệp rất khó chịu. Mục Thanh Lam thật sự là hận thấu tự mình dây hiểu loại năng lực này. Nhất là bên cạnh Tô Nhã mặc một mặt không hiểu tình huống. Càng thêm làm nổi bật lên nàng kiến thức rộng rãi. Thu mặc sắc Mục Thanh Lam trực tiếp đánh gãy hai người tương ái tương sát, nói ra, trước hết nghĩ nên chạy đi đâu đi. Trần Diệp nhìn bốn phía, trước mặt toàn chi mưa đạn xuất hiện. Rõ ràng thân ở một mảnh vùng bỏ hoang, cũng chỉ có một cái mưa đạn cùng một cái mũi tên. Hướng bên này đi, ngươi có thể đến tới rừng cây khu vực. Vì cái gì nói khả năng đâu? Đương nhiên là bởi vì các ngươi có khả năng nửa đường bị giết nhà, đồ đần. Phương hướng của hắn không cần suy nghĩ, bởi vì chỉ cần dám đi, nhất định sẽ chết. Trần Diệp đưa tay chỉ mũi tên phương hướng, đối bên người ba người nói ra, hướng bên này đi. Tô Nhã mặc chần chờ, vì cái gì? A, ngươi nói cái này ta ngược lại thật ra nhớ lại. Từ giờ trở đi, cái đội ngũ này ta đem phụ trách dẫn đội. Bởi vì ta có toàn tri năng lực, có thể xem lại các ngươi không thấy được tin tức. Trần Diệp trầm giọng nói. Mục Thanh Lam không có ý kiến, bởi vì nàng biết Trần Diệp toàn tri năng lực xác thực vô cùng cứng hãn. Vương Mập Mạp càng không có ý kiến, dù sao hắn chính là cái lưu manh. Chỉ cần có thể có kinh nghiệm, ai làm lao đại không quan trọng. Tô Nhã mặc dù cũng biết Trần Diệp năng lực, nhưng vẫn là không nhịn được đưa ra yêu cầu, có thể để cho ta xác nhận một chút năng lực của ngươi sao? Bởi vì ta đối bên này cũng hiểu rất rõ ràng, ta cảm thấy chưa hẳn ngươi liền nhất định so với ta mạnh hơn. Trần Diệp lập tức đi qua. Tô Nhã mặc giật mình, vội vàng lui lại phòng ngự, ta nói chính là so đấu đối với nơi này hiểu rõ, không phải so đấu thực lực, ở chỗ này khai chiến đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Trần Diệp khoát khoát tay, sau đó tiến đến kinh nghi bất định Tô Nhã mặc bên hai, nhỏ giọng nói ra, nguyên lai ngươi thích gấu trúc lớn ăn à, chờ có rảnh rỗi ta xin nó ăn cây trúc. Tô Nhã mặc. Trần Diệp lui ra phía sau hai bước, mỉm cười nói, hiện tại biết ta toàn chi năng lực mạnh bao nhiêu rồi. Tô Nhã mặc mặt cấp tốc đỏ lên, trong ánh mắt cũng hiện ra hỏa diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, vô sỉ cầu tặc, ngươi dám nhìn chúng ta. Vương Mập Mạp nhãn tỉnh sáng lên, nhìn trộm. Thấy cái gì? Mục Thanh Lam cũng là vô ý thức ôm lấy ngực, cảnh giác nói, toàn chi năng lực còn có thể nhìn trộm. Chớ khẩn trương, toàn chi năng lực chỉ có thể biểu hiện văn tự, không thể biểu hiện hình ảnh. Trần Diệp cũng không muốn sớm lên xung đột tiêu hao thể lực, vội vàng trấn an. Nhưng kỳ thật, hắn nói dối. Giai đoạn hiện nay toàn chi năng lực, xác thực chỉ có thể biểu hiện văn tự. Có thể các loại cấp bậc tăng lên về sau, là có thể biểu hiện đồ án, thậm chí là động thái video. Bất quá Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam không biết cái này. Các nàng bán tín bán nghi tin tưởng Trần Diệp. Tô Nhã Mặc cũng hận hận bỏ vũ khí xuống. Vậy bây giờ ta tới làm người nói chuyện, ai đồng ý, ai phản đối? Trần Diệp liếc nhìn ba người, lại lần nữa hỏi. Lần này không có ai có ý kiến. Liền ngay cả Tô Nhã Mặc cũng là đầu hất lên, mặc dù không trả lời, nhưng cũng không có bác bỏ. Trần Diệp hài lòng gật đầu, quay người hướng phía mũi tên phương hướng đi đến. Hắn liền phụ trách dẫn đội, một đường tiến lên. Nhưng còn chưa đi ra đi mấy trăm mét xa, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một cái bóng. Mục Thanh Lam trước tiên phát hiện, trầm giọng nói, nằm xuống, có con rối. Vương Mập Mạp lập tức nằm dạp trên mặt đất, động tác thuần thục vô cùng. Tô Nhã Mặc cũng là không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức nằm xuống. Trần Diệp nhìn xem ba người nằm rạp trên mặt đất, ý đồ tránh né con rối ánh mắt, lập tức trợn mắt chừng một cái, đứng lên đi, đã bị phát hiện. Trước mặt hắn toàn chi mưa đạn biểu hiện rất rõ ràng. Cấp 2 kim cương con rối, kỹ năng, đầu sắt pháo kích, gồm giết. Cẩn thận một chút, hắn rất cứng nha, mà lại am hiểu nhất tìm người mềm mại địa phương, tuyệt đối không nên bị hắn tìm tới, bằng không thì sẽ bị đâm tổn thương. Trần Diệp vuốt vuốt nằm đấm, sống chuyển động thân thể, mập mạp, chuẩn bị kỹ càng. Được rồi. Vương Béo Tử minh bạch Trần Diệp ý tứ. Đơn giản liền là muốn cái này con rối bị hắn dùng buồn cầu làm thành hạch tâm. Còn bên cạnh Mục Thanh Lam trần chờ nói, ngươi là đội trưởng, vẫn là ở chỗ này tọa trấn chỉ huy, ta lên trước a. Không cần, chung quanh tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ta muốn nhân cơ hội thử một chút những thứ này con rối thực lực cùng phương pháp chiến đấu. Lại nói ta gần nhất vừa vận học được một môn mới cổ võ chiến kỹ, bị Lục lao sư ngược thẳng rồi, đánh cái này con rối một trận, cũng có thể khôi phục chút lực lượng. Trần Diệp cự tuyệt Mục Thanh Lam hai nữ xuất thủ yêu cầu. Mục Thanh Lam hai nữ thấy thế, cũng không nói thêm lời. Bởi vì các nàng vệ tinh trên đồng hồ có quét hình quái vật cùng biểu hiện tin tức năng lực, cho nên lúc này các nàng cũng tại tin tức trong kho tìm được cái này kim cương con rối giới thiệu. Hai nữ ngưng thần quan chiến, muốn biết Trần Diệp có thể sử dụng bao lâu giải quyết cái này con rối. Chương 56, bảng nhất đại ca xuất hiện. Con rối đung đưa, chậm rãi đến gần. Trần Diệp khoảng cách gần nhìn từ trên xuống dưới cái kia con rối. Thân thể kia giống như là từng đoạn đầu gỗ dùng tuyến xuyên kết hợp lại, lúc gần lúc hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Liền ngay cả ngũ quan cũng là phảng phất đao tức ra. Đoan đoan chính chính lại nhìn xem mười phần quỷ dị. Mặc dù cái này con rối đi tới thời điểm, có điểm giống là tiểu hài tử chơi thấp kém xuất hiện con rối. Trần Diệp lại từ trên người nó nhìn ra nồng đậm uy hiếp, nhất là cái kia từng đoạn màu đen thân thể, nói là đồ gỗ, kỳ thật không bằng nói là màu đen thép tinh đúc thành. Mà tại thép tinh giống như trên thân thể, còn có từng mai đặc biệt phù văn. Trần Diệp đối những cái kia phù văn cảm thấy rất hứng thú, lúc này ngưng thị. Khắc dấu minh văn, mỗi một cái thợ rèn đều trời sinh nắm giữ văn tự, có thể dùng đến tăng cường đồ vật thuộc tính. Cái này con rối trên thân khắc dấu minh văn là kiên cường, bền bỉ. A, nam nhân, ta đoán được ngươi nghĩ đem bọn nó khắc dấu đến địa phương nào, nhưng đề nghị không muốn như vậy làm, bởi vì ngươi khắc dấu, bạn gái chịu không được. Bạn gái khắc dấu, ngươi chịu không được. Hai người đều khắc dấu, giường chịu không được. Trần Diệp còn đang nghiên cứu cái kia minh văn, chỉ nghe thanh âm cà cà chuyển đến. Nguyên lai là cái kia con rối đã lao đến, lại ở nửa đường bên trên thời điểm, thân thể nhanh chóng điều chỉnh, nắm chặt. Vậy mà rất nhanh trở nên không có như vậy vặn vẹo giải rác. Ngược lại tựa như là thật biến thành một cái bình thường sắt thép người. Hô, kim cương con rối lao đến, một quyền đánh tới hướng Trần Diệp. Trần Diệp cũng là toàn thân kim cương hóa, nhưng không có vận dụng ép mạch mang bên trong lực lượng. Hắn cũng đồng dạng một quyền đập tới, cùng kim cương con rối quyền đối quyền. Ầm. Song phương nắm đấm đụng nhau. Trần Diệp ngược lại lui ra ngoài ba bước. Kim cương con rối lại trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Trần Diệp cũng trợn tròn mắt, cái này, yếu như vậy sao? Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam cũng là không thể tưởng tượng nổi lẫn nhau. Các nàng trước khi đến, thế nhưng là nghe trong nhà trưởng bối nói qua, những thứ này con rối đều rất quỷ dị cũng rất cường đại, nếu như song phương đồng cấp, cái kia con rối tuyệt đối so giác tỉnh giả sức chiến đấu mạnh. Mà bây giờ Trần Diệp rõ ràng so với đối phương đẳng cấp thấp, lại một quyền đem nó đánh bay. Mục Thanh Lam rất muốn hỏi hỏi, Trần Diệp có phải hay không dùng linh khí lực lượng, nhưng không dám lắm miệng, sợ ảnh hưởng Trần Diệp chiến đấu. Mà lúc này, ám bên trong bảo hộ Trần Diệp bọn hắn bốn cái lão sư, cũng chính tụ cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy giật mình. Ngoa tạo, cái này nhỏ tử minh minh chỉ phát huy một cấp lực lượng, đánh như thế nào lui cấp 2 kim cương con rối? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta hỏi qua hậu trường tổng khống trung tâm, chúng ta giống như là cái thứ nhất gặp được địch nhân. Hy vọng Trần Diệp có thể cướp được thủ sát, vốn cho là hắn là yếu nhất, không nghĩ tới. Chậc chậc. Mấy cái lao sư đem trong tay quay chụp dụng cụ nhắm ngay Trần Diệp. Mà tổng khống trung tâm bên kia cũng có một đám người đang theo dõi Trần Diệp sở thuộc khối kia giám sát màn hình. Cũng không phải Trần Diệp đối bọn hắn tới nói trọng yếu bao nhiêu, mà là Trần Diệp làm cái thứ nhất gặp được địch nhân. Tự nhiên là lại so với cái khác ngay tại dò đường học viên hình ảnh theo dõi, muốn trông tốt rất nhiều. Mà các loại nhìn thấy Trần Diệp một quyền đánh bay kim cương con rối, rất nhiều quan sát viên cũng là phát ra tiếng thán phục âm, nhao nhao cảm khái ra hỏa này cứng rắn, thật là lợi hại a. Trần Diệp nhìn xem kim cương con rối từ dưới đất bò dậy, trần trơ nói, ngươi mới vừa rồi là không phải chưa chuẩn bị xong. Nếu không lại đến một chút thử nhìn một chút. Kim cương con rối không có trả lời, diện mục đều là điêu khắc lên, cũng không lộ vẻ gì biến hóa. Nó chỉ là chậm rãi nắm tay giơ lên, nâng đầu của mình, sau đó dụng lực đi lên. Vừa gãy, con rối đầu cùng thân thể liền phân ra. Trần Diệp, sau một khắc, kim cương con rối làm cái ném quả tạ động tác, đúng là hung hăng đem đầu đối Trần Diệp đập tới. Sương mù cỏ, đây là dự định chia ra hành động. Bất quá Trần Diệp cũng rốt cuộc minh bạch, kim cương con rối cái kia đầu sắt pháo kích kỹ năng là có ý gì. Lúc này cái kia đầu tựa như là như đạn pháo nổ bắn ra mà tới, mà kim cương con rối cũng là theo sát phía sau, giang hai cánh tay bạo trùng mà tới. Hiển nhiên là chuẩn bị phóng thích thứ hai cái kỹ năng, gâu giết. Cái này chia ra hành động cho Trần Diệp làm trở tay không kịp. Nhưng thật muốn cảm tạ Lục Vân Xương trong khoảng thời gian này đối với hắn địa ngục thức huấn luyện. Trần Diệp đối với các loại lúc chiến đấu đột phát tình huống đã có rất nhuần nhuyễn ứng đối. Lúc này hắn cũng không hoảng hốt, càng không có sử dụng ép mạch mang bên trong lực lượng. Chân Long huyết mạch kích hoạt. Long uy. kinh khủng uy áp quét sạch, trực tiếp đánh phía con rối. Nhưng này con rối vậy mà không hề ảnh hưởng. Xem ra thứ này cũng không độc lập ý chí. Bất quá không quan hệ. Một đạo long ảnh từ Trần Diệp phía sau gào thét bay ra, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Chiến kỹ, Đại Uy Long Quyền. Đây là Lục Vân Dương gần nhất mới dạy cho hắn cổ võ chiến kỹ. Một môn chí cường quyền pháp, có thể tăng cường Trần Diệp kim thân lực sát thương. Mà vốn cần cấp 3 đến cấp 4 mới có thể phát huy ra trái hỉ tổ no mi, mô đen, đại bụt sóng xung kích. Cũng có thể mượn từ môn quyền pháp này sớm thi triển. Đương nhiên, có thể sẽ đối nhục thân tạo thành nhất định áp lực. Trần Diệp thi triển quyền pháp, khí thế bạo tăng, nắm đấm phảng phất cũng biến lớn rất nhiều, sau đó hung hăng đối con rối đầu sắt đập tới. Dị hóa từ đầu, toàn bộ phát động. Oeng. Đúng là trực tiếp có tiếng nổ vang lên. Sau đó, cái kia con rối đầu sắt trực tiếp nổ tung. Nhưng một quyền này vậy mà thế đi không giảm, cùng ý đồ gấu ôm Trần Diệp không đầu con rối đụng thẳng vào nhau. Ầm. Tạp lạc. Trần Diệp đúng là một quyền đem con rối LOG ngực đánh ra một cái lỗ thủng. Con rối ngực bị đánh xuyên, treo ở Trần Diệp trên cánh tay, thân thể một trận kịch liệt run rẩy về sau, triệt để chết máy, hai tay hai chân toàn cũng không đủ sức rủ xuống. Trần Diệp thấy thế, cái này mới thu cánh tay về, mặc cho con rối ngã trên mặt đất. Bên cạnh mập mạp một mặt dấu chấm hỏi, "Đại ca, ngươi làm lông đâu, không phải đã nói để cho ta đem nó áp xúc sao?" Mà Mục Thanh Lam cùng lão sư đám người cũng đã nhìn trận tròn mắt. Một cái cấp 2, lấy kiên cố lây xương kim cương con rối, cứ như vậy bị đánh chết rồi. Húng chi còn là cái cấp 1 tiểu tử làm. Cái này mẹ nó. Đám người trong lúc nhất thời, hết thảy đều không biết nên nói cái gì là tốt. Vẫn là tổng khống trung tâm một cái quan sát viên phản ứng nhanh nhất, lập tức nói ra, cái kia. Bảng xếp hạng là không phải nên đổi mới một chút rồi. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng đúng đúng, lần này học viện thi đấu còn có bảng xếp hạng. Trần Diệp thủ sát, tự nhiên là trước mắt bảng 1. Cho bảng nhất đại ca an bài một chút tử. Một cái quan sát viên sợ hãi thán nói. Cái khác quan sát viên lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn đem bảng xếp hạng số liệu đổi mới, sau đó đồng bộ đến lần này tham dự học viện thi đấu mỗi một cái học sinh vệ tinh đồng hồ bên trong. Những học sinh kia hoặc là đang tìm đường, hoặc là ngay tại tìm con rối. Các loại cảm giác được điện thoại chấn động, trước tiên xem xét. Vốn cho rằng là cái gì tin tức trọng yếu, không nghĩ tới lại là bảng xếp hạng đổi mới. Lập tức, tất cả học sinh đều có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới vừa mới tiến đến không đến 10 phút a. Bọn hắn ngay cả địch nhân cái bóng cũng không thấy đâu. Lại có đầu người giết. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy bảng một đại ca danh tự, lập tức càng thêm chau mày. Lại là Trần Diệp. Đối với cái tên này, bọn hắn có thể quá quen thuộc. Nhất là Vu Bân, càng là sắc mặt tâm trầm, tên đáng chết, thật sự là gặp may mắn, hắn khẳng định là vừa mới tiến đến liền gặp con rối, ta nếu là gặp phải sớm, hiện tại đã sớm đánh giết mấy cái. Mà tại bí cảnh một chỗ ngóc ngách bên trong, Tiền Khôn cũng chính ở đây, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà nó, thủ sát lại bị cái này hôn đàn đoạn. Bất quá không quan hệ, nhất thời dũng manh không gọi lợi hại, bên bị chuyển vận mới có thể bị người thích. Nhìn lần thi đấu này, lão tử không nghiền ép các ngươi tất cả mọi người. Còn có rất nhiều Trấn Quốc học viện học sinh, ngược lại là sắc mặt dịu đi một chút. Bọn hắn cảm thấy Trần Diệp cũng không phải không còn gì khác, có thể cướp được cái thủ sát, cuối cùng cũng cho học viện tăng điểm mặt. Về phần Trần Diệp có thể một mực chiếm lấy bảng 1. Trấn Quốc học viện những học sinh này căn bản không tin. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả những học sinh khác đều không có lo lắng quá mức việc này. Tất cả mọi người là thiên tài, đều có sự kiêu ngạo của mình. Bọn hắn cảm thấy, một khi có thể gặp được địch nhân, vậy mình đem tuyệt đối là một đường nghiền ép bảng 1 vương giả. Chương 57, nhà các ngươi cũng có hình người bạo long sao? Trần Diệp lấy được thủ sát cùng bảng 1, cũng không có quá kích động. Bên cạnh Mục Thanh Lam nhìn hiếu kỳ, ngươi bây giờ thế nhưng là bảng nhất đại ca ai, làm sao tuyệt không kích động? Trần Diệp cười nhạo, không chút nào trang bức nói, chỉ là bảng 1 tính là gì? Mục tiêu của ta là muốn dùng cái này thân chấn áp thiên địa. Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam cùng nhau im lặng. Liền như thế mà còn không gọi là trang bức. Bên cạnh Vương Mập Mạp thì là nhỏ chạy tới, tại con rối trong thân thể lay hạch tâm. A, lão Trần, gia hỏa này giống như không có hạch tâm a. Vương Mập Mạp kinh ngạc nói, hợp lấy ngươi tiến trước khi đến. Là thật một điểm bài tập đều không có làm. Trần Diệp bất đắc dĩ xoa mi tâm. Con rối giác đấu trường là cái đặc thù bí cảnh, nơi này không có quái vật hạch tâm, chỉ có một loại gọi linh hồn bảo thạch đồ vật. Đúng, chính là ngươi vừa rồi bỏ qua cái kia đen thui đồ vật. Vương Mập Mạp lại chỉ có thể đem đoàn kia linh hồn bảo thạch kiếm về, ngượng ngùng nói, ta đây không phải nghĩ đến có thể ôm ngươi đùi sao, còn tra tư liệu làm gì? Vậy ta ở chỗ này công năng, có phải hay không coi như mất hiệu lực? Trần Diệp lắc đầu, cũng không về phần, lần sau gặp lại con rối, ta nhỏ chút khí lực, cho ngươi lưu một người sống thử một chút. Vừa rồi thật sự là không nghĩ tới nó yếu như vậy, một quyền liền giết chết. Cái này lời mặc dù nghe cũng bức khí mười phần, nhưng Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc vẫn là phục tức giận, bởi vì Trần Diệp vừa rồi cái kia trạng thái, xác thực giống như là ra ngoài ý định. Dù sao liền ngay cả các nàng cũng không nghĩ tới, con rối sẽ như vậy yếu. Các loại thu thập tàn cuộc, vẫn như cũng là Trần Diệp dẫn đường, Vương Mập Mạp ở phía sau nghiên cứu linh hồn bảo thạch. Nhưng không thể không nói, Trần Diệp dẫn đường kỹ xảo là thật tơ lụa. Bọn hắn vừa rồi đi tới mấy trăm mét liền gặp con rối, nhưng lần này đi nhanh 10 cây số. Sửng sốt một địch nhân cũng không thấy, một đường thản an toàn, mà cũng liền tại đoạn này đường xá ở trong, mấy người vệ tinh đồng hồ liên tiếp chấn động không ngừng, là bảng xếp hạng đang không ngừng đổi mới. Trần Diệp không thèm để ý, trực tiếp quan bế chấn động nhắc nhở. Vương Mập Mạp nhàn rồi không chuyện gì, một mực tại báo cáo tình huống. Lão Trần, Trương Tam đánh chết một cái tượng gỗ, trở thành bảng 2. Lý Tứ lại đánh chết hai cái, đoạt ngươi bảng 12. Ngoa tạo, Vương Ma Tử đây là thọc con rối người ổ sao, làm sao lập tức làm tử tam cái? Bọn gia hỏa này là thật thiên tài a, giết thế nào nhiều như vậy con rối? Vương Mập Mạp không ngừng cảm khái. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc ngay từ đầu cũng sẽ chú ý. Về sau nhìn Vương Mập Mạp luôn luôn kịp thời báo cáo, liền lười nhắc nhìn. Mục Thanh Lam đi mau hai bước, đi vào Trần Diệp bên người, ngươi bảng mỗi lần bị đoạn, ngươi không nóng nảy. Cái kia gấp làm gì à, ta nếu là muốn giết con rối, hiện tại cái khác mấy cái phương hướng còn nhiều, rất nhiều. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm cái có thể ẩn thân cùng nghỉ ngơi địa phương. Trần Diệp bình tĩnh nói. Mục Thanh Lam hơi nghi hoặc một chút, tại sao muốn tìm chỗ ẩn thân? Lão sư của ta nói cho ta, tại con rối giác đấu trường tìm một chỗ kín đáo là rất trọng yếu. Bằng không thì ngươi một khi bị đại lượng con rối phát hiện, bọn hắn sẽ thay phiên cùng ngươi một v1. Đến lúc đó, ngươi liền xem như làm bằng sắt, cũng gánh không được bọn hắn. Trần Diệp giải thích nói. Mục Thanh Lam hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nhà ta trưởng bối không có nói chuyện này? Nhà ngươi trưởng bối bên trong cũng có đồ sát qua hơn 20 vạn quái vật hình người bạo long sao? Trần Diệp cũng không quay đầu lại hỏi. Sát thực không có. Mục Thanh Lam bất đắc dĩ. Lục Vân Xương có lẽ không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối tính nhất lưu trong hàng ngũ. Đáng sợ nhất chính là cái kia chiến tích, có thể vượt trên nàng một đầu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này người nói ra được kinh nghiệm, tốt nhất phục tùng. Một nhóm 4 người, không tiếp tục để ý bảng xếp hạng chấn động, một đường tiến lên. Rốt cục trước lúc trời tối, đi tới một mảnh rừng cây trước. So sánh bình nguyên, rừng cây có thể rất thích hợp bản thân. Cho dù là tìm lùm cây một dấu, cũng sẽ không bị con rối phát hiện. Thực sự không được tìm tươi tốt đại thụ vừa trốn, cũng có thể né qua con rối lục soát. Nơi này liền an toàn nhiều. Trần Diệp lộ ra vẻ hưng phấn. Bắt đầu, săn giết thời khắc. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng là mừng rỡ. Rốt cục có thể buông tay buông chân chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, các nàng đều nhịn gần chết. Mà Vương Mập Mạp nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, ngoa tạo, cái này bảng 1 đô giết 38 cái con rối. Bảng 2 cũng có hơn 20 cái. Bảng 3 có hơn 10. Bảng xếp hạng này bên trên liền không có thấp hơn 3 cái. Cái kia Vu Bân càng là đã xếp hạng thứ 5. A không, thứ 4, còn đang lên cao. Lão Trần, chúng ta hạng cho ta. Trần Diệp hoạt động một chút tay chân, nói, yên tâm, địch nhân cái này không liền đến sao. Bên cạnh ba người thuận Trần Diệp ánh mắt nhìn. Quả nhiên phía trước lập tức xuất hiện 4 cái tượng gỗ. Mục Thanh Lam lộ ra tiếu dung, một người một cái. Ta không có vấn đề. Tô Nhã Mặc đáp ứng. Trần Diệp tự nhiên cũng là hảo không ý kiến. Duy chỉ có Vương Mập Mạp, cẩn thận từng ly từng tí nhấc tay, cái kia. Các ngươi để một cái phụ trợ chiến đấu, có phải hay không hơi có vẻ quá phận. Đi trên cây trốn tránh. Trần Diệp nói. Được. Vương Mập Mạp đừng nhìn thân thể cồng kềnh, nhưng lúc này leo cây tốc độ thế nhưng là từ từ. Không đầy một lát, liền biến mất tại tươi tốt tán cây bên trong. Mục Thanh Lam nhíu mày, Trần Diệp, liền xem như phụ trợ cũng cần một chút sức chiến đấu. Ngươi dạng này sủng ái hắn, sẽ để cho hắn biến thế. Trần Diệp bình tĩnh nói, hắn xa so với các ngươi nghĩ thông minh cùng đáng tin cậy, yên tâm đi. Đang khi nói chuyện, xa xa 4 cái con rối đã xông lại, đem Trần Diệp 3 người vây quanh. Nhưng cái này 4 cái con rối vậy mà rất có võ đức. Bọn hắn cũng không có vây công, mà là đứng ra 3 cái. Hỏa diễm con rối, kịch độc con rối, nước bùn con rối. Đây là muốn tiến hành 1v1. Trần Diệp chọn lựa nước bùn con rối. Tô Nhã Mặc chọn lựa là kịch độc con rối, bởi vì nàng hắc ám quan âm bách độc bất xâm. Mục Thanh Lam lựa chọn tự nhiên là hỏa diễm con rối. Không phải liền là phun lửa sao, ai không biết. Lao nương sẽ còn phun nước đâu. Trần Diệp 3 người chọn lựa xong địch nhân, đang muốn chiến đấu. Lại chỉ gặp nơi xa trong rừng đi tới 2 thân ảnh. Nha, đây không phải bảng nhất đại ca sao. Chỉ tiếc, là đếm ngược bảng 1. Một người trong đó phát ra niệm ai, tràn đầy xem thường. Trần Diệp nhìn lại, cũng không nhận ra hai người. Mục Thanh Lam ngược lại là nhận biết, Trương Văn Trương Võ. Hai huynh đệ các ngươi không đi giết con rối, tới đây tìm tồn tại gì cảm giác? Trương Văn chính là vừa rồi lên tiếng chào phúng người, lúc này càng thêm khinh thường nói ra, nơi này là bí cảnh, chúng ta đi cái nào không được. Bên cạnh Trương Võ cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chúng ta đây không phải cũng muốn nhìn một chút bảng một đại ca thực lực, cùng hắn học tập một chút sao? Dù sao, người ta thế nhưng là tranh đoạt thủ sát cao thủ hay. Mặc dù, cho tới bây giờ cũng liền một cái thủ sát mà thôi, ha 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 ha. Hai huynh đệ luôn luôn kiêu ngạo, cho nên đối Trần Diệp cướp đi thủ sát, lộ ra rất là khó chịu. Đến mức lúc này rất là phách lối tùy ý đùa cợt, muốn phát tiết bị trong lòng bọn họ bên trong một cái rác rưởi cướp đi thủ sát lửa giận. Trần Diệp 3 người nghe được đều là nhíu mày không thôi. Bất quá không chờ bọn hắn mở miệng phản bác, 3 cái con rối đã lao đến. Không muốn kéo dài, cấp tốc giải quyết. Nếu không chiến đấu thanh âm sẽ dẫn tới càng nhiều con rối. Trần Diệp thấp giọng nhắc nhở. Bên cạnh Trương Văn Hô, đừng sợ, nếu là thật đánh không lại, tìm ta hai xin giúp đỡ, chúng ta thích nhất liền là bảo vệ kẻ yếu. Chương 58, cực hạn phụ trợ đạo cụ, con rối chi tâm. Trần Diệp không có sử dụng ép mạch mang bên trong lực lượng, mà là dùng bản thân 1.4 cấp lực lượng, toàn thân kim cương Phật đà hóa, xông về nước bùn con rối. Ung ngu cùng ngủ. Nước bùn con rối dưới chân vậy mà trong nháy mắt biến thành vũng bùn. Cái kia vũng bùn phóng xạ hướng trung quanh, đúng là có 5 mét vuông phạm vi. Trần Diệp xông vào vũng bùn phạm vi, hai chân lập tức cảm giác không làm gì được, giống như là giẫm tại trên bông. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn còn truyền đến hấp lực, tựa hồ là muốn đem hắn lôi kéo tiến trong vũng bùn. Trần Diệp dùng sức, muốn nhảy ra. Có thể càng dùng sức, cái kia hấp lực liền càng mạnh. Bên cạnh Trương Văn thấy thế, lập tức cười ha ha, đệ đệ ngươi mau nhìn à, cái này đổ ngốc bị một cái nho nhỏ vũng bùn liền làm xong, cái này nước bùn con rối cũng chính là 1.9 cấp mà thôi à. Trương Võ cũng là bĩu môi, đối Trần Diệp hô, đừng nóng vội, Mục Thanh Lam các nàng cũng nhanh thoát buồn ngủ, lập tức liền sẽ đến cứu ngươi, hảo hảo chờ lấy ăn bám là được. Trần Diệp liếc qua bên cạnh. Quả nhiên, cái kia hai nữ đã tại để ép địch nhân của mình đánh. Kịch độc con rối phun ra đại lượng lục sắc xương độc, có thể Tô Nhã Mặc không nhìn thẳng, sau lưng một tôn màu đen quan âm trọn vẹn ngàn cánh tay. Nhưng chỉ có hai cánh tay là ngưng thực, lúc này hung hăng một quyền nện xuống tới. Cái kia kịch độc con rối lập tức trọng thương. Mục Thanh Lam ngược lại là không có triệu hồi ra gần đạm. Nhưng nàng triệu hoán ra một thanh súng phun lửa, cùng hỏa diễm con rối đối phun, lại có chút áp chế đối phương. Mắt thấy hai nữ sức chiến đấu bưu hãn, Trần Diệp cũng không do dự nữa, một quyền truy trên mặt đất. Dị hóa từ đầu phát động. Đóng băng, chấn kích, bạo tạc. Chỉ kiến giải mặt cấp tốc đông kết, cái kia vũng bùn cũng là bị đông thành băng tảng. Sau đó, mãnh liệt chấn động để tầng băng vỡ vụn, Trần Diệp thoát khốn mà ra. Nhưng chấn động vẫn chưa đình chỉ, thậm chí phụ cận mặt đất đều đi theo chấn động. Đồng thời còn kèm theo liên tiếp bạo tạc, từ Trần Diệp phương hướng lan tràn đến nước bùn con rối dưới chân. Nước bùn con rối căn bản không có kịp phản ứng, liền bị bạo tạc quanh thượng thiên. Mà Trần Diệp đột nhiên nhảy qua đi, một cái đại uy long quyền đánh vào nước bùn con rối trên bụng. Ầm. Nước bùn con rối không chết, mà là bay rất ra ngoài. Bất quá cái này liên tiếp công kích, cũng sợ ngây người Trương gia hai huynh đệ. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn tại nước bùn bên trong Trần Diệp, vậy mà bạo khởi, lập tức trở nên rất mạnh. Bất quá rất nhanh, Trương Văn tỉnh táo lại, lạnh cười lấy nói ra, hắn đột nhiên mạnh lên, nhất định là vận dụng cái nào đó át chủ bài, đối phó một cái không đến hai cấp con rối đều muốn dùng át chủ bài, nhìn ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần. Chính là, loại này con rối, ta làm 10 phút khoảng chừng liền có thể dễ như trở bàn tay. Trương Võ cũng trầm giọng nói. Sau một khắc, phía sau bọn họ trên cây, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bồ cầu. Trương gia hai huynh đệ giật mình, lập tức hét lớn, "Là ai? Tránh ra, đừng quấy rối." Vương Mập Mạp hiện thân, mắng một tiếng, sau đó dùng bồ cầu tiếp nhận bay tới nước bùn con rối. Soạt. Tiếng xả nước vang lên. Bồ cầu tỏa hào quang rực rỡ, nhanh chóng áp xúc cái kia nước bùn con rối. Một lát sau, một khối kỳ quái tinh thể màu đen từ bồ cầu dưới đáy rơi ra. Trần Diệp đi qua nhặt lên, đối Vương Mập Mạp nói ra, "Nấp kỹ." "Đúng vậy." Vương Mập Mạp lùi về đến trong lá cây. Trương gia huynh đệ vừa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lại có người một mực gần núp sau lưng bọn họ. Bọn hắn thậm chí cũng không phát hiện. Không khỏi, hai người lại lần nữa nhìn về phía sau lưng. Nhưng bị ai phát hiện? Biết rất rõ ràng Vương Mập Mạp liền trên tầng cây. Nhưng vô luận là dùng nghe, nhìn, thậm chí hai cái mắt to trừng trong mắt đều muốn rơi ra tới. Lại vẫn không có phát hiện Vương Mập Mạp tồn tại. Chẳng lẽ gia hỏa này đã chạy đi rồi? Hai huynh đệ như thế suy đoán. Hai người nhìn cái gì nhìn, lan đi. Vương Mập Mạp tiếng mắng từ cây bên trên truyền đến. Hai huynh đệ lập tức mặt tối sầm, nguyên lai gia hỏa này vẫn còn ở đó. Có gan ngươi xuống tới. Trương Văn giận dữ mắng mỏ. Hè thối. Vương Mập Mạp nổ nước miếng, vừa vặn phun ra Trương Văn một mặt. Trương Văn tức hổn hển vô cùng, lập tức vọt tới trên cây. Có thể chờ hắn chạy đến tán cây bên trong, lại vẫn tìm không thấy Vương Mập Mạp thân ảnh. Cháu trai này đến cùng cất ở đâu? Mà nhưng vào lúc này, dưới cây Trương Võ bỗng nhiên kinh hô một tiếng ngọa tạo. Trương Văn còn tưởng rằng Vương Mập Mạp chạy đi xuống, lập tức nằm sấp ở trên nhánh cây, đem vỏ đầu ra đi, người đâu? Lại chỉ gặp Trần Diệp chính giẫm tại cái kia cái thứ tư con rối trên đầu, có chút dùng sức. Ầm. Cái kia con rối đầu liền trực tiếp nổ tung. Trương Văn giật mình, tự mình lên cây cũng liền không đến 3 phút thời gian đi. Hắn tại sao lại làm rớt một cái con rối? Chẳng lẽ là Mục Thanh Lam các nàng rút? A, hai nữ nhân kia còn không có giải quyết địch nhân của các nàng đâu. Như vậy nói cách khác, Trần Diệp kỳ thật rất mạnh. Vừa rồi hắn sở dĩ đối phó nước bùn con rối như vậy phí sức, nhưng thật ra là không có đem hết toàn lực. Lập tức, Trương Văn Trương võ trên mặt từng đợt đỏ lên nóng hổi. Bởi vì bọn hắn đều không dám hứa chắc có thể 2-3 phút bên trong liền xử lý một con cấp 2 con rối. Cái này mặc dù không thể chứng minh Trần Diệp sức chiến đấu tại bọn hắn phía trên, nhưng ít ra Trần Diệp không có bọn hắn vừa rồi nghĩ yếu như vậy, lại liên tưởng từ bản thân vừa rồi trào phúng người ta, tự nhiên là để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Mập Mạp lặng yên xuất hiện sau lưng Trương Văn. Ầm. Hắn một cước đem Trương Văn đạp hạ đại thụ, "Đi xuống đi ngươi." Trương Văn không có phòng bị một cước đạp xuống dưới, ngã cái ngã gục tạo hình. Hắn không để ý tới xoa trên mặt bùn đất, kinh sợ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Vương Mập Mạp thân ảnh trên tảng cây lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại nghĩ tìm, chỗ nào còn có thể nhìn thấy bóng người. Trương Văn Trương Vũ huynh đệ sắc mặt nghiêm nghị. Bọn hắn rốt cục đã nhìn ra, không riêng Trần Diệp không kém, cái đội ngũ này mỗi người chỉ sợ đều là rất mạnh. Dạng này một tiểu đội, không dám nói tranh đoạt bảng một vô cùng dễ dàng, chí ít 10 hạng đầu là có một chỗ cắm rủi. Nhưng bọn hắn đến nay lại như cũ hạt chót, chỉ sợ không phải mọi người nghĩ bởi vì thực lực yếu, mà là có nguyên nhân khác. Trong lúc nhất thời, hai huynh đệ không còn dám nhiều lời, xám xịt chạy đi. Trần Diệp cũng không có ngăn cản hai người, chủ yếu là có lão sư trong bóng tối nhìn chằm chằm, hắn lại không thể ra tay. Về phần cùng hai nam nhân đánh pháo miệng, hắn không có cái kia cái thời gian cùng hứng thú. Vừa vặn, Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng đã giải quyết địch nhân của mình. Hai nữ nhặt lên riêng phần mình địch nhân rơi xuống linh hồn bảo thạch, cùng đi tới. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị nước bùn con rối cho lấy nhu thắng cương nữa nha. Mục Thanh Lam trêu chọc nói, chỉ là cấp 2 một ngẫu mà thôi, rất dễ đối phó. Ta chỉ là muốn cho mập mạp lưu lại một cái làm thí nghiệm, mới không dám xuất toàn lực. Bất quá kết quả rất không tệ, sự thật chứng minh cái này con rối cũng là có thể áp dụng. Trần Diệp đem trước mập mạp dùng bùn cầu làm ra tinh thể màu đen lấy ra. Con rối chi tâm, đem nó thả tại bất luận cái gì vật thể bên trên, đều có thể làm nên vật thể tạm thời sống tới cũng nghe theo khống chế của ngươi. Xin chú ý, thu hồi ngươi chắc chắn chắc chắn suy nghĩ. Nó để vật thể sống tới là giúp ngươi chiến đấu, không phải để ngươi vạn vật đều có thể ngày. Trần Diệp vì làm thí nghiệm, đem trong tay con rối chi tâm nhét vào nơi xa trên một cây đại thụ. Lạch cạch. Con rối chi tâm dán vào tại đại thụ trên cành cây, sau đó chậm rãi dung nhập trong đó. Sau một khắc, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Chương 59, đại thụ con rối cường hãn. Rầm rầm. Soạt. Tại mấy người nhìn chăm chú, cây kia dung hợp con rối chi tâm đại thụ, đột nhiên đung đưa kịch liệt. Nó giống như là trên người có bọ chét, tại kia đến về loạn lắc. Không bao lâu, trên cành cây càng là chậm rãi xuất hiện một khuôn mặt người. Mặt người có ngũ quan, vỏ cây nếp vốn tựa như là nó nếp nhăn, xem xét liền rất già nua, rất có trí tuệ dáng vẻ. Tham kiến chủ nhân. Đại thụ đột nhiên mở miệng nói chuyện, còn đem tán cây thấp đến, tựa hồ là đối Trần Diệp tại xoay người cúi đầu. Thấy thế, Mục Thanh Lam mấy người tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Cái này con rối chi tâm vậy mà thật có thể để tử vật có trí khôn. Đây là vật gì đáng sợ? Một khi chuyện này truyền đi, cái kia vương mập mạp địa vị đem sẽ trực tiếp cất cao đến một loại mức độ không còn gì hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ là phá sát quân đoàn người, trước tiên liền sẽ đem hắn khách khí mời đi. Dù sao, nếu là sử dụng thỏa đáng, cái kia vương mập mạp một người liền có thể sáng tạo ra một chi quân đội a. Trần Diệp cũng rất là kinh ngạc nhìn đại thụ kia, cha nhìn hắn tin tức. Đại thụ con rối, ngụy cấp 2, kỹ năng, loạn phong quất, nhanh chóng khép lại. Hắn là ngươi trung thành nhất tiểu đệ, mặc ngươi phân công. Ngươi thậm chí có thể để nó cho ngươi đấm lưng bóp chân. Hắn sắc thực cành cây rất nhiều, nhưng mời thu hồi ngươi mở đủ liệu cửa hàng ý nghĩ. Trần Diệp vội ho một tiếng, hỏi, ngươi có thể hóa hình sao? Không thể, mà lại ta tồn tại thời gian, chỉ có một phút. Đại thụ con rối máy móc nói. Nó cũng không hoàn toàn là có được trí tuệ. Chỉ là có thể giao lưu, nhưng không có tình cảm. Cho nên cho dù là biết mình sẽ biến mất, cũng sẽ không có chút nào hoảng sợ các cảm xúc. Trần Diệp nhìn xem thời gian không nhiều lắm, quyết định kiểm tra một chút cái này đại thụ sức chiến đấu. Đại thụ con rối, sử dụng loạn phong quất. Trần Diệp quát to một tiếng. Cảm giác kia có điểm giống là đang thúc giục động bộ kỳ bản. Bất quá đại thụ con rối cũng xác thực đầy đủ nghe lời. Chỉ thấy nó đột nhiên hoảng động thân thể, tất cả nhánh cây cũng bắt đầu đối bên người mặt đất điên cuồng quật. Hiu hiu hiu. Ba ba ba. Nhánh cây kia kéo xuống đến thời điểm, bộc phát tiếng xé gió, để cho người ta nghe được tê cả da đầu. Mà chờ chúng nó quất vào trên mặt đất, càng làm cho trên mặt đất lá cây cùng cây mây loại hình, tất cả đều sụp đổ. Đợi đến đại thụ con rối dừng lại kỹ năng, chỉ thấy trên mặt đất đã xuất hiện một cái sâu 2 mét hô to. Trần Diệp mấy người nhìn kinh thán không thôi. Thực lực này tuyệt đối vượt qua phổ thông cấp 2. Trần Diệp nhìn thoáng qua đại thụ kia, nói ra, nhanh, lại phơi bày một ít ngươi thứ hai cái kỹ năng. Bởi vì là thời gian muốn tới, đại thụ con rối cũng không có kéo dài, lập tức biểu hiện ra. Chỉ thấy nó vừa rồi bởi vì quật mặt đất, dẫn đến tất cả đều rơi sạch lá cây. Vậy mà nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, trở nên xanh um tươi tốt. Cái này năng lực khôi phục đơn giản tuyệt. Mặc dù Trần Diệp cũng có chữa trị năng lực, nhưng tuyệt đối là so ra kém cái này đại thụ. Mà liên tại bọn hắn bốn cái lúc than thở, đại thụ kia bên trên mặt cấp tốc biến mất. Lạch cạch. Một khối đã tổn hại con rối chi tâm rơi ra ngoài. Xem ra là hết sạch năng lượng, đã đến thời gian. Ngay tại Trần Diệp nghĩ trêu chọc vương mập mạp thật không bền bỉ thời điểm, đại thụ kia nhanh chóng phát hoàng, khô héo. Không đến 5 giây, liền rơi sạch tất cả lá cây, biến thành một gốc cây khô. Trần Diệp đi qua, nhẹ nhàng đá một cước. Soạt. Đại thụ kia đúng là trực tiếp tan ra thành từng mảnh, biến thành một đống gỗ mục té đầy đất đều là. Đây là tình huống như thế nào? Mục Thanh Lam kinh ngạc. Tô Nhã Mặc cũng là thần tình nghiêm túc, là bởi vì thi triển kỹ năng tiêu hao lực lượng quá nhiều, vẫn là chỉ cần bị con rối chi tâm khảm nạm, liền sẽ chết đi. Vương Mập Mạp cũng kinh ngạc lại gần, "Lão Trần, có thể nhìn xảy ra vấn đề sao?" Trần Diệp lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tin tức. Liền ngay cả toàn chi mưa đạn đều chỉ cho hắn bắn ra 6 cái điểm. Xem ra là tin tức không được đầy đủ. Tự mình cảnh giới cũng quá thấp, không cách nào dò xét. Không sao, dù sao nơi này còn nhiều cây cối, còn nhiều con rối. Chúng ta đem ý tưởng của họ đều thăm dò một lần, không được sao? Trần Diệp tự tin nói. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc gật gật đầu. Vương Mập Mạp thì là một mặt im lặng, vậy ta chẳng phải là muốn làm lao động tay chân? Các ngươi có thể hay không tôn trọng một chút nhà tư bản a? Bên cạnh Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc chỉ là trừng mắt liếc Mập Mạp, nhưng không tiếp tục xem thường, hoặc là chê hắn quá lười nhác. Vừa rồi Trương Văn hai huynh đệ đều công nhận Vương Mập Mạp tiềm ẩn năng lực. Lại thêm cái này đặc biệt buồn cầu linh. Hai nữ rất rõ ràng. Đợi một thời gian, Vương Mập Mạp thanh danh tuyệt đối vang vọng hoa hạ. Thậm chí có thể nói, hắn tại phụ trợ phương diện thành tựu, tương lai chưa hẳn yếu tại chủ công chiến đấu Trần Diệp. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Trần Diệp dẫn đầu, tiếp tục dẫn đường. Vương Mập Mạp theo sát phía sau. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc đi theo cuối cùng, phụ trách phòng bị hậu phương cùng hai bên trái phải. Bốn người cứ như vậy một đường tiến lên. Đi không bao xa, Trần Diệp liền gặp được con trỏ chỉ vào một nơi. Phía trước có một tòa nhà gỗ, là con rối lâm thời chỉnh đốn điểm. Chúng ta có thể trôi qua lặng lẽ, chiếm lấy nơi đó. Có lẽ liền có thể ôm cây lợi thỏ. Trần Diệp nhỏ giọng nói. Hắn không muốn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi con rối, bởi vì liền xem như có toàn chi mưa đạn, đêm hôm khuya khoắt tại bên trong vùng rừng rậm này hành động, cũng thật sự là nguy hiểm. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm, chỉ là sau lưng ba người. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Bọn hắn mượn bóng đêm che giấu, chậm rãi tới gần nhà gỗ. Nhà gỗ không lớn, chiếm diện tích cũng liền 20 bình khoảng chừng. Mà ở ngoài cửa, có 7-8 cái con rối ngay tại xếp hàng. Phòng cửa đóng kín, hiển nhiên là bên trong còn có cái khác con rối tại tu chỉnh. Cũng không biết những thứ này con rối có cái gì tốt tu chỉnh. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Trần Diệp nhìn xem những cái kia con rối, xác định thực lực của bọn nó không có đẳng cấp cao. Vận khí không tệ, mạnh nhất một cái 3.2 cấp, kém nhất một cái 2.1 cấp. Những thứ này con rối, chúng ta chia đều, có thể làm sao? Trần Diệp quay đầu nhìn xem hai nữ. Ta không có vấn đề. Mục Thanh Lam gật đầu. Tô Nhã Mặc không cam lòng yếu thế, ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Vương Mập Mạp thì là một mặt cảnh giác, lão Trần, ngươi không có đem ta cũng bao quát đi vào đi. Đương nhiên không có, ngươi tránh tốt là được rồi. Một hồi ta sẽ thêm cho ngươi cơ hội, là mấy cái con rối chi tâm ra. Trần Diệp nói. Vương Mập Mạp lập tức mừng khấp khởi chạy đến một cây đại thụ sau trốn đi. Gặp hắn dạng này, hai nữ tất cả đều lắc đầu. Liền chưa thấy qua như thế không tiến bộ ra hỏa. Trần Diệp lại đã thành thói quen. Hắn nhỏ giọng nói ra, ta tới thu thập cái kia đẳng cấp cao, các ngươi cũng đều tự tìm một cái đối thủ. Hai nữ cấp tốc chọn lựa đối thủ tốt, sau đó ba người đồng thời liền xông ra ngoài. Tại con rối giác đấu trường, con rối sẽ ưu tiên đối nhìn thấy người khởi xướng khiêu chiến. Mà khi một đám con rối tất cả đều nhìn thấy địch nhân về sau, liền từ trước nhìn thấy người khởi xướng tiến công. Về phần bọn chúng làm sao biết là ai trước thấy được địch nhân, đó chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Trần Diệp vì không cho cấp ba cái kia con rối nhìn thấy những người khác, chủ động nhào tới con rối trước mặt, một quyền đập tới. Cái kia con rối phản ứng cấp tốc, nhanh nhẹn lui lại. Đây là một cái võ sĩ con rối, chỉ vì chiến đấu mà sinh, kỹ xảo phong phú lại kinh nghiệm mười phần. Cái này khiến nó trở nên rất khó đối phó, nhưng cũng là Trần Diệp chọn chúng nó nguyên nhân. Ngươi lại có thể đánh, còn có Lục Vân Xương cái kia nhân hình bạo long có thể đánh. Chương 60, phối hợp vương giả trang bị, đại phật sóng xung kích. Trần Diệp đang cùng mình đối thủ lâm vào thời điểm chiến đấu. Mục Thanh Lam hai nữ cũng đã cùng mình chọn chúng địch nhân quân quýt lấy nhau. Ba trận quyết đấu lập tức bắt đầu. Bên cạnh còn trống bốn cái con rối, thật giống như người xem đồng dạng vây ở bên cạnh. Thật thà nhìn xem đồng bạn của mình quyết đấu. Đừng nói, bị cái này bốn cái con rối bao vây lại sau. Trần Diệp thật là có loại trong LOG đấu cảm giác. Hắn nhìn về phía trước mặt võ sĩ con rối, đối phương đã rút ra một đem võ sĩ đao. Hả? Trời võ khí chiến. Vậy ngươi không phải tìm không may sao? Trần Diệp trải qua trong khoảng thời gian này, đã đem vương giả kho trang bị suy nghĩ đấu. Hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể giống vương giả thuốc trừ sâu bên trong nhân vật, tùy ý phối hợp ra chứa, thậm chí so chỗ đó mặt chức nghiệp càng thêm tự do. Thích khách, pháp sư, xe tăng, các loại nghề nghiệp trang bị đều có thể một mạch tăng thêm. Khác không nói trước, cấp tốc chi dày an bài bên trên, trước thêm cái tốc độ. Phòng ngự cũng không cần. Trần Diệp lục thân cường hành như vậy, dùng phòng ngự trang bị quá lãng phí linh. Nhưng chén thánh nhất định phải an bài một cái. Hồi lam. A không, hồi linh thần khí. Có được nó, Trần Diệp có thể liên tiếp không ngừng phát đại chiêu. Thì như Trần Diệp một mực không dám dùng đại phật sóng xung kích, lại phủ lên cái cực ảnh, thêm di động, thêm tốc độ đánh, còn cho đồng đội gia tăng 20% tốc độ đánh cùng 10% làm lạnh giảm bớt. Cuối cùng liền là vũ khí công kích. Tới đi, vô cực chi nhận. Đao đao bạo kích, một đao 999. Trần Diệp cấp tốc trang bị đầy đủ. Chỉ gặp hắn chân mang một đôi màu bạch kim bề ngoài, lại tản ra hoàng quang dày, thấy thế nào đều cùng khí chất của hắn không xứng. Trong cổ treo một khối tâm chăn giống như kim hồng giao nhau trang sức. Chỗ chết người nhất chính là, bên hông còn cài lấy một cái tạo hình kỳ quái cái chén. Cái này tạo hình thấy thế nào đều rất là kỳ hoa. Tô Nhã Mặc chính chiến đấu đâu, trong lúc vô tình thoáng nhìn, không khỏi hô, Trần Diệp, ngươi không tranh thủ thời gian chiến đấu, lại tại đùa nghịch cái gì bảo đâu. A, tiếp xuống đã đến các ngươi hô ba ba thời điểm. Trần Diệp trên người trang bị cùng một chỗ phóng thích lực lượng. Ông, một vòng ánh sáng phóng thích. Bị bao phủ tại phạm vi bên trong Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam, lập tức dùng mình một cái. Các nàng chỉ cảm thấy, thân thể của mình bị một loại nào đó lực lượng đặc biệt, cường thế sáp nhập. Để các nàng cảm giác tự mình tốt phong phú, sảng khoái. Đây là Tô Nhã Mặc giật mình, phụ trợ linh khí. Đa tạ. Mục Thanh Lam hô to một tiếng, chiến lược càng hơn, trực tiếp đè ép đối thủ của mình đánh. Tô Nhã Mặc cũng là xấu hổ vô cùng, một bên chiến đấu, một bên ngượng ngùng nói, cái kia, là ta hiểu là ngươi, đúng. Thật xin lỗi a. Bớt nói nhảm, nhìn ba ba làm sao mang các ngươi nằm thắng. Trần Diệp cầm trong tay vô cực chiến nhận, vọt thẳng hướng về phía võ sĩ con rối. Tốc độ của hắn so trước đó bạo tăng, để võ sĩ con rối đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng đến cùng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, võ sĩ con rối lúc này thi triển lên đao pháp. Chỉ gặp cái kia cây trường đao trên dưới tung bay, đao quang lấp lóe, càng có đao khí hào hào. Cùng bạo đao quang khí kình biến thành một cái cự đại hình tròn vòng bảo hộ, đem võ sĩ con rối bảo hộ trong đó, chống tự Trần Diệp công kích. Trần Diệp lại là trực tiếp một kiếm đối võ sĩ con rối hung hăng chém xuống. Đang, bạo kích chi lực phát động. dị hóa từ đầu, toàn diện phát động. Hỏa diễm lan lột, chấn kích liên hoàn, bạo tạc cuồn vang, đóng băng lan tràn. Oeng, cái kia võ sĩ con rối lúc này bị đánh bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Nó nửa người hỏa diễm cuộn cuộn, nửa người nhưng lại đông thành băng tảng. Một chiêu, Trần Diệp chỉ một chiêu liền đả thương nặng cái này võ sĩ con rối. Sau đó, hắn tiến lên, đem võ sĩ con rối một cước đá hướng về phía xa xa Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp nhanh chóng triệu hồi ra buồn cầu, bắt đầu thôn phệ áp xúc. Sau đó, Trần Diệp lại xông về còn lại bốn cái con rối. Từng cái đến quá phí sức, không bằng cùng tiến lên. Trần Diệp ý đồ liên tục công kích bốn cái con rối. Tô Nhã Mặc thấy thế, kinh hô không muốn. Bởi vì con rối giác đấu trường quy củ, liền là một đối một. Cũng từng có người ý đồ giống Trần Diệp dạng này, ỷ vào vây xem con rối bất động, muốn qua khi dễ. Kết quả bị cho rằng phá hủy con rối bí cảnh quy tắc. Những cái kia con rối tất cả đều phát cuồng không nói, sức chiến đấu còn tăng gấp bội. Cho nên đã nhiều năm như vậy, một mực không có người thử lại đồ đánh vỡ con rối bí cảnh quy tắc. Theo lý thuyết, Lục Vân Xương hẳn là đã nói với Trần Diệp mới đúng a. Gia hỏa này làm sao còn lỗ mãng như thế? Tô Nhã Mặc rất là lo lắng. Mục Thanh Lam mặc dù cũng hơi kinh ngạc, nhưng không có qua lo lắng nhiều, bởi vì nàng tín nhiệm Trần Diệp. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Trần Diệp phóng tới bốn cái con rối, một kiếm cắm trên mặt đất, chấn kích liên hoàn, trực tiếp đánh phía bốn cái con rối. Cái này đồng thời khiêu khích phương pháp, quả nhiên chọc giận các tượng gỗ. Chỉ gặp những cái kia lúc đầu mục nhưng bất động các tượng gỗ, lập tức con mắt thả ra hừng quang. Đây vốn là điêu khắc tại đầu gỗ hoặc là cục sắt bên trên ngũ quan, vậy mà cũng ẩn ẩn để lộ ra giữ tợn chi ý. Trần Diệp khóa chặt bên trong một cái tượng gỗ, xem xét tin tức. Nghị dạ con rối, cuồng bạo, cấp 2, cấp 3, kỹ năng, độn địa thuật, trong tay kiếm. A a, nó bởi vì ngươi không tuân thủ quy tắc nổi giận đâu. Lúc đầu hắn chỉ muốn là ngươi, hiện tại mục đích là làm chết ngươi, khô khăn bướm. Cái khác mấy cái con rối cũng là như thế, tất cả đều ở vào nóng nảy trạng thái, lại chống rông tăng lên một cái cấp bậc. Thoáng một cái, Trần Diệp lâm vào bốn cái con rối vòng đây, lại tất cả đều là cấp 3 trở lên tồn tại. Trong đó nhị giả kia con rối phịch một tiếng, tại trong xương khói biến mất, tiềm nhập dưới mặt đất. Nhưng hắn không biết, Trần Diệp toàn chi mưa đạn có thấu thị treo công năng. Trần Diệp ánh mắt chiếu tới, trên mặt đất liền có một cái cự đại vòng sáng bao quanh cái kia độn địa con rối, thậm chí còn đánh dấu lấy khoảng cách của hai người. Tại tên kia độn địa đến chân mình hạ lúc, Trần Diệp ngược lại bắt vô cực chiến nhận hung hăng hướng dưới mặt đất cắm xuống. Phúc. Chính giữa nhị giả con rối đỉnh đầu, kịch liệt tiếng nổ vang lên, mặt đất nổ tung, nhị giả kia con rối trực tiếp bị tạt ra. Nhưng cùng lúc đó, cái khác ba cái con rối công kích cũng đã đi tới. Bên trong một cái, rõ ràng là đại hùng con rối, cuồng hống lấy một bàn tay vô xuống đến, lực lượng cực mạnh. Trần Diệp không kịp rút kiếm, chỉ có thể đồng dạng một quyền đập tới. Đến a, ai sợ ai? Chỉ gặp Trần Diệp toàn thân cấp tốc kim cương hóa, long ảnh cuốn quanh. Đại uy long quyền. Để cho an toàn, Trần Diệp thậm chí vận dụng đẳng cấp cao mới có thể sử dụng, trái hỉ tổ nomi, mô đen, đại bột đặc biệt năng lực. Đại phật sóng xung kích. Đạo này sóng xung kích xuất hiện, trực tiếp đem đại hùng con rối đánh bay, thậm chí hắn nửa người đều nổ tung. Nhưng liền xem như dạng này, cái kia sóng xung kích vậy mà cũng không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy quả mấy người ôm hết đại thụ bị trực tiếp quanh bạo. Một màn này, sợ ngây người Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Nhưng Trần Diệp cũng không chịu nổi. Mà nó, một đạo sóng xung kích vậy mà tiêu hao lão tử 2/3 linh. Bất quá cảnh giới vẫn là quá thấp, sóng xung kích uy lực bị hạn chế, bằng không thì lão tử một quyền có thể trấn sát nơi này tất cả mọi người. Trần Diệp giận mắng một tiếng. Sau đó, chén thánh quang mang lấp lóe. Từng đạo linh trống rông tại Trần Diệp thể nội xuất hiện. May mắn lão tử có thể tùy tiện hồi lam, bằng không thì thật đúng là không tốt đánh. Trần Diệp lòng tin 10 phần, nhưng sau lưng chợt truyền đến đinh một tiếng vang, đồng thời nương theo lấy một trận xé rách đau đớn. Đương nhiên, thân thể của hắn không có bị xé nứt, chỉ là cái kia đau đớn cũng làm cho hắn khó mà nhẫn lại. Trần Diệp quay đầu nhìn lại, một mảnh đất trống, cái gì cũng không có. Bất quá toàn chi mưa đạn xuất hiện, cực tốc con rối, quả nhiên tốc độ thật nhanh, nhưng nam nhân không nên nhanh như vậy, đúng không? Chương 61, đoạt người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Bất quá nửa phút, Trần Diệp nhẹ nhõm dây giết hai cái con rối. Cái này khiến Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam đều thở phào. Bất quá cái kia cực tốc con rối lại cho Trần Diệp tạo thành phiền phức. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, rất khó bắt giữ. Thậm chí liền ngay cả đóng băng cũng không kịp hạn chế gia hỏa này. Đang bị đông cứng kết trước, nó liền sẽ kịp thời đào tẩu. Mà một cái khác con rối thì là xạ thủ con rối. Nó mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng sẽ không mù quáng sông lên chịu chết. Chính là dấu ở phía xa, thình lình cho Trần Diệp bay tới một tiễn. Đáng giận hơn là, cái kia mũi tên bên trên vậy mà bổ sung chúng độc chậm chạp hiệu quả. Một cái gần chiến thần gia quỷ không có dây dưa. Một cái công kích từ xa, còn bổ sung chúng độc chậm chạp. Trần Diệp không thể không mở ra Phật quang phổ chiếu kỹ năng, loại trừ độc tố. Hết lần này tới lần khác ngay tại Trần Diệp bị vây công thời điểm, có mấy người xuất hiện. Hết thảy 5 người, toàn đều mặc khôi phục học viện đồng phục, một mặt cười lạnh đi tới. "Nha, đây không phải Đại Minh Tinh Trần Diệp sao? Ngay cả hai cái con rối đều giải quyết không xong, như thế kéo." Một người trong đó lớn tiếng đùa cợt. Mục Thanh Lam nhìn thấy những người này, sắc mặt biến hóa, trực tiếp biến thành gần đảm hình thái. Một bộ to lớn anh tuấn cơ giáp xuất hiện, uy hiếp nhìn xem cái kia mấy cái học sinh, Lý Trung Đình, mang theo ngươi người lăn đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Laser vũ khí đã bắt đầu thêm nhiệt. Mấy cái kia đan phục học viện học sinh đều là sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng sau một khắc, Mục Thanh Lam trước mặt con rối lao đến, cùng Mục Thanh Lam đánh nhau. Thấy thế, cái kia mấy cái học sinh lập tức lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Dẫn đầu Lý Trung Đình càng là đắc ý nói, lần sau trang bức trước đó, nhớ kỹ đem địch nhân của mình giải quyết hết lại nói. Bất quá, còn muốn đa tạ các ngươi giúp chúng ta thành không những thứ này con rối đâu. Cái kia cái phòng này, chúng ta liền thu nhận. Nói xong, mấy người dẫn đầu đi hướng nhà gỗ. Tô Nhã Mặc nhìn sốt ruột, nghiêm nghị nói, đây là chúng ta phát hiện trước. Lý Trung Đình lập tức cười to, Tô Nhã Mặc, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ, ai quy định phát hiện trước liền có thể vào. Lại nói, các ngươi sao có thể cam đoan, tự mình sẽ không chết tại những thứ này con rối thủ hạ đâu. A, đúng, quên các ngươi có lao sư bảo vệ. Nhưng vậy thì thế nào, ai còn không có lao sư? Lao tử liền đoạt đồ đạc của các ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Đánh ta. Liền ba các ngươi, vẫn là chiến đấu sau trạng thái hư nhược, có thể đánh được chúng ta năm cái. Giết ta. Mượn mấy người các ngươi là gan, các ngươi dám sao? Không dám đúng không? Vậy cũng chớ tất tất, thành thành thật thật cho lão tử tại cái này thanh tràng. Đem ta phòng ở phía ngoài sân bãi dọn dẹp sạch sẽ, một hồi ta khen thưởng mỗi người các ngươi một cái bánh bao. À đúng, nếu là chịu giúp ta canh cổng, còn có thể nhiều ban thưởng một điểm. Ha ha ha. Lý Trung Đình cười to, phía sau hắn các tiểu đệ cũng đi theo cười ha hả, tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam tức bực dậm chân, nhưng lại không thể phân thân. Các nàng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại trước mặt con rối trên thân. Đến mức cái kia hai cái con rối liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Thấy thế, Lý Trung Đình mặc dù phách lối, nhưng cũng không đang do dự, lập tức đi vào trước cửa nhà gỗ, muốn đi vào. Lúc này, Trần Diệp lạnh lùng nói, các ngươi nếu là dám đi vào, đời này liền đều đừng đi ra. Lý Trung Đình quay đầu, niệm mai đối Trần Diệp giỗi ra một cây ngón giữa, đồng đốc, quản tốt chính ngươi đi, ngươi đều phải bị đánh chết, trả lại của ta. Nói xong, Lý Trung Đình đẩy cửa tiến vào. Mắt thấy tự mình liền phải đặt xuống tới nhà gỗ, lại bị người khác đường hoàng cướp đi. Trần Diệp sao có thể không tức giận? Hắn lười nhắc lại chiến đấu, trực tiếp rút ra một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam. Tinh khiết thương khung, chân long huyết mạch, kích hoạt. Trần Diệp sau lưng long ảnh tới lui càng thêm vui sướng, đồng thời một trận cuồng phong quét sạch bốn phía. Cái kia vừa đến gần cực tốc con rối cũng không do dự, vẫn như cũ đánh tới. Bởi vì cơn gió này uy lực rất nhỏ, đối với nó tới nói, tổn thương gần như là không. Nhưng liền sau đó một khắc, cực tốc con rối phát hiện không thích hợp. Tốc độ của mình trở nên chậm. Trần Diệp trên mặt lộ ra cười lạnh. Tinh khiết thương khung kỹ năng bị động, có thể để đầu tiên bị trúng đích địch nhân giảm tốc 30%, tổn thương giảm xuống 20%. Vừa rồi trận kia gió mặc dù yếu, nhưng đó là Trần Diệp cố ý. Mục đích chính là để cực tốc con rối không có phòng bị đánh trúng, sau đó phát động bị động. Mặc dù chỉ có 3 giây tiếp tục thời gian, nhưng cũng đầy đủ. Trần Diệp còn mặc cực tốc dạy chiến đâu. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Diệp một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp bắt lấy cái kia cực tốc con rối. Cực tốc con rối bị bắt lại, ưu thế tốc độ không phát huy ra được, đúng là trực tiếp một đao đâm về Trần Diệp cổ. Cùng lúc đó, Trần Diệp cường đại linh giác sinh ra đến nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Là cái kia xạ thủ con rối. Tên kia cũng muốn phóng đại chiêu cứu đồng đội đi. Tiền hậu giáp kích. Hành thật là tinh khiết thương khung còn có một cái kỹ năng chủ động. Xua tan. 40% giảm tổn thương. Lại thêm kim cương bất hoại kỹ năng. Liền xem như lại nhiều thêm hai cái con rối, cũng không có cái gì. Đinh. Cực tốc con rối chủy thủ cắm ở Trần Diệp thiết hầu bên trên, lại hiện lên một đạo hỏa hoa, hoàn toàn không có thương tổn. Nhưng vào lúc này, sau lưng một đạo kinh khủng tiếng xé gió đánh tới, hung hăng xuất tại Trần Diệp trên lưng. Vâng. Cái kia mũi tên vậy mà mang theo bạo tạc lực lượng. Cái kia uy lực cường hãn, để bên cạnh hai nữ đều đột nhiên biến sắc. Nhưng đợi các nàng lo lắng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Trần Diệp bình yên vô sự, còn một quyền đánh vào cực tốc con rối trên mặt. Liên mẹ nó các ngươi sẽ bạo tạc. Vâng. Cực tốc con rối đầu bị một quyền trực tiếp vênh bạo. Đại uy long quyền phối hợp sóng xung kích, kinh khủng như vậy. Sau đó, Trần Diệp quay người đột nhiên đạp địa. Đúng là hắn thật lâu không dùng qua thịt người đạn tháo. Trần Diệp hóa thành một viên kim hoàng sắc đạn pháo cực tốc vọt tới, hung hăng đâm vào xạ thủ con rối trên thân. Hắn vừa rồi liền thông qua toàn chi mưa đạn thấy được. Cái này xạ thủ con rối duy hai cái kỹ năng. Một cái là kịch độc, một cái là bạo tạc. Căn bản không có nhanh nhẹn năng lực. Một cái sẽ không tẩu vị, chỉ có thể đứng như cọc gỗ cung tiến thủ. Ngươi làm đây là hiệp chế trò chơi sao? Lao tử đánh nhau, xưa nay không nhìn thành tiến độ. Trần Diệp một đầu đụng bay xạ thủ con rối, cái này nhỏ ra giòn cấp bậc cao cũng vô dụng, trực tiếp bị Trần Diệp một đầu đỉnh chết rồi. Tấn mãnh giải quyết chiến đấu, Trần Diệp ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn thoáng qua nhà gỗ. Đoạt người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Những học sinh kia ngay cả chút chuyện này cũng đều không hiểu, cũng không cần thiết còn sống. Trần Diệp lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía xa xa Vương Mập Mạp, ngươi mẹ nó tốt chưa? Cái này con rối cấp bậc quá cao, vừa áp xúc tốt. Vương Mập Mạp đưa tới một viên con rối chi tâm. Ta muốn tiếp được cái này mai hải tâm. Ta thật muốn tiếp được nó. Trần Diệp hô to, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn liền trơ mắt nhìn xem viên kia con rối chi tâm rơi vào nhà gỗ trên nóc nhà. Sau đó, nhà gỗ sống. Ai nha, ngoa tạo, lão Trần ngươi làm sao không có nhận ở của ta con rối chi tâm a? Cái này có thể chuyện xấu mà. Nhà gỗ xuống lại, đem bên trong tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Vương Mập Mạp giấu chấm đoạn rất là thành thạo. Vừa mới sống tới nhà gỗ, nghe được hắn câu nói thứ ba, lập tức thi hành mệnh lệnh. Nhà gỗ trực tiếp bắt đầu rào sát bên trong căn phòng Lý Trung Đình đám người. Mà bên trong nhà gỗ kỳ thật cũng có con rối, Lý Trung Đình mấy người mới vừa vặn liên thủ giải quyết. Bọn hắn sẽ kỳ mặt nụ cười, nhìn về phía gian phòng chứa vật trên kệ, bày biện một chút linh hồn bảo thạch. Lão đại, lần này chúng ta có thể phát, không nghĩ tới con rối tu chỉnh chỗ lại có linh hồn bảo thạch chứa được. Vẫn là ngài thông minh, nghĩ đến cái này diệu chiêu. Một tiểu đệ thỏa thích vuốt mông ngựa. Lý Trung Đình cười ha ha, đâu có, vẫn là phải đa tạ chúng ta đại thiên tài Trần Diệp đâu, nếu không phải hắn như vậy châu phê, lập tức khiêu khích mấy cái con rối, ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy tiến đến đâu. Những người khác nghe được cái này rêu cả ngữ, cũng là cuồng tiếu không thôi. Trước đó cái kia vuốt mông ngựa tiểu đệ càng là lặng lẽ cười, cái này sóng nhạc nhạnh chỗ tốt, thật đúng là thoải mái đến bạo a. A. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vậy tiểu đệ thật nổ tung. Bên cạnh Lý Trung Đình đám người bị tung tóe mặt mũi tràn đầy máu. Chương 62, giết người Chu Tâm. Giết người Chu Tâm a. Nhà gỗ sống, đây là tất cả mọi người trở tay không kịp. Liền ngay cả Lý Trung Đình mấy người lão sư cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Bất quá bọn hắn cũng lập tức từ âm thầm hiện thân, lập tức xông lại, nghĩ muốn chém giết cái này nhà gỗ con rối. Vương Mập Mạp kinh hô, lão sư cẩn thận, nhà gỗ tự bạo. Nhà gỗ con rối nghe vậy, lập tức điên cuồng áp xúc hạch tâm, sau đó, bùm. Nhà gỗ trực tiếp nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích để các lão sư đều cảm thấy nguy hiểm. Nhưng chức trách của bọn hắn dù sao cũng là bảo hộ học sinh, cho nên lập tức xuất ra riêng phần mình linh khí, không nhìn nguy hiểm xông lên trước. Trần Diệp bọn hắn thì là lập tức lui lại. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng đã giải quyết đối thủ của mình, cũng là cấp tốc lui lại. Các loại tránh ra ngoài thật xa, Tô Nhã Mặc liếc qua Trần Diệp, lại cẩn thận từng ly từng tí lui lại hai bước. Nàng đã nhìn ra, Trần Diệp liền là cố ý giết người. Mặc dù học sinh ở giữa xung đột thường có phát sinh, nhưng bởi vì Hoa Hạ pháp luật rất nghiêm ngặt, giết người nhưng vẫn là rất ít gặp. Nhất là, giết vẫn là thiên tài học sinh. Gia hỏa này, thật ác độc a. Tô Nhã Mặc nghĩ từ bản thân tựa hồ cũng coi là đắc tội qua Trần Diệp, lại yên lặng lui về sau hai bước. Kết quả đâm vào Vương Mập Mạp trên thân. Nàng quay đầu, nhìn vẻ mặt vô tội Vương Mập Mạp, trong lòng run lên. Tên Mập Mạp chết bầm này nhìn xem người vật vô hại, nhưng vừa rồi đối bên dưới nhà gỗ mệnh lệnh, thế nhưng là hắn. Vương Mập Mạp nghi hoặc nhìn Tô Nhã Mặc, ngươi thế nào? Không có. Không có việc gì. Tô Nhã Mặc vội vàng tiến đến Mục Thanh Lam bên người, gắt gao níu lại cánh tay của nàng, dùng cái này thu hoạch một chút cảm giác an toàn. Những nam nhân này đều thật đáng sợ. Ô ô ô. Trần Diệp đứng tại trong rừng cây, nhìn phía xa bị tạc hủy nhà gỗ. Chỉ gặp mấy cái lão sư đã xông đi vào, cứu ra Lý Trung Đình cùng mặt khác hai cái học sinh. Ba tên này đều là đán phục học viện thiên tài, cho nên trên thân trang bị cường hãn linh khí, nhờ vào đó bảo vệ tính mạng của mình. Trần Diệp nhớ tới trước đó, khi tiến vào con rối giác đấu trường thời điểm, Lục Vân Sương cũng cho hắn làm thật là nhiều linh khí cùng linh đan. Nhưng sau khi đi vào, lại bị các lão sư cảnh cáo không cho phép dùng. Trần Diệp bây giờ mới biết, nguyên lai Lục Vân Sương cho chuẩn bị những vật kia, là muốn hắn tại gặp được Lý Trung Đình loại tình huống này lúc sử dụng. Xem ra các đại học viện lần này đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, biết có khả năng sẽ xuất hiện học sinh tử đấu thương vong tình huống. Cũng nguyên nhân chính là đây, địa vị không thấp Lý Trung Đình, mới có thể dưới loại tình huống này đều có thể bảo trụ chính mình. Trần Diệp mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, lại vào lúc này, linh giác đống nhiên sinh ra dự cảm không ổn. Không đúng, lại sau này lui. Trần Diệp quát khẽ nói. Bên cạnh mấy người không có kịp phản ứng tình huống như thế nào. Nhưng đối với Trần Diệp mệnh lệnh muốn tuân theo chuyện này, đã xâm nhập nội tâm. Bọn hắn cơ hồ là cùng Trần Diệp cùng một thời gian, co cẳng liền hướng về sau chạy đi. Ám bên trong bảo đảm hộ thể của bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Sau một khắc, một cô mãnh liệt ba động đánh tới, là linh hồn bảo thạch. Ở trong đó linh hồn bảo thạch cũng nổ tung, đi. Âm thầm có lão sư kinh hô, cũng là hốt hoảng đào tẩu. Nhưng mấy cái kia mang theo Lý Trung Đình lão sư đều không có kịp phản ứng. Đúng là trong cùng một lúc, tất cả đều kêu thảm ôm lấy đầu của mình, thống khổ lăn lộn đầy đất. Lúc đầu may mắn còn sống sót, xài kỳ mặt nhẹ nhõm Lý Trung Đình cùng mặt khác hai cái học sinh, thì là trực tiếp thất khiếu chảy máu, còn người vô thần nằm trên đất. Bọn hắn cấp bậc quá thấp, trực tiếp bị linh hồn bảo thạch ba động phá hủy trung khu thần kinh, liền xem như cứu trở về cũng là lãng phí chén thuốc, cả đời người thực vật mà. Trần Diệp nhìn xa xa, cảm khái một tiếng, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tô Nhã Mặc rất muốn nói người kia là ngươi giết, ngươi làm gì một bộ người ta bị thiên khiển dáng vẻ, nhưng nghĩ Lý Trung Đình mấy người hậu quả, nàng ngậm miệng. Mà chờ bọn hắn đi ra ngoài thật xa, mấy cái lão sư chợt phát hiện thân, ngăn cản Trần Diệp bọn hắn, mấy vị đồng học, ta là các ngươi lão sư giám khảo, các ngươi vừa rồi trái với Hoa Hạ pháp luật, vậy mà đối đồng học thống hạ sát thủ, chuyện này ta đã báo cáo tổng khống trung tâm bên kia, bọn hắn ngay tại đối hành vi của các ngươi làm ra bình phán, ngươi có cái gì giải thích sao? Trần Diệp nhíu mày, sau đó đạp Vương Mập Mạp một cước. Vương Mập Mạp phản ứng cực nhanh, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói, thanh thiên đại lao ra, ta oan uổng à? Các lão sư. Trần Diệp cũng là một mặt tức hồn hện, Vương An Sơn, đều tại ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi mười phần không cẩn thận đem con rối chi tâm nhét vào trên nhà gỗ, vừa vặn chúng ta nhà gỗ lại bị Lý Trung Đình bọn hắn vô sỉ ác liệt vượt lên trước chiếm đoạt, làm sao lại phát sinh loại này để cho người ta đau lòng sự tình? Ngươi biết đây là hành động gì sao? Đến lúc đó truyền đi, cái kia mọi người sẽ nói thế nào? Người ta sẽ nói chúng ta Trấn Quốc Học Viện ỷ thế hiếp người a, sẽ nói bốn người chúng ta đang đối chiến con rối thời điểm, vẫn không quên dành thời gian giết hại đán phục học viện đồng học a. Vương Mập Mạp kêu khóc, thật xin lỗi a, đều là lỗi của ta, ta không nên để bọn hắn cướp đoạt chúng ta nhà gỗ, cũng không nên thất thủ để nhà gỗ xuống tới. Có thể ta lúc ấy thật ngăn trở, nhưng ta chính là cái phụ trợ, ta là yếu gà, ta ngăn không được à, ô ô ô, đều tại ta. Ta làm sao yếu như vậy, ta sao có thể để bọn hắn cướp đi nhà gỗ, kết quả đem tự mình hại chết đâu. Ta còn mặt mũi nào đối đán phục học viện các lão sư a? Đây chính là người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, liền bị chúng ta nhẹ nhàng như vậy giết chết. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ta còn thế nào có mặt sống trên đời a? Tô Nhã Mặc cùng Mục Thanh Lam nhìn trợn mắt hốt mồm. Chúng nhiều vị lão sư cũng là một mặt dấu chấm hỏi. Các ngươi cái này lời trong lời ngoài, là đang mắng ai đây? Tổng khống trung tâm bên kia, tất cả giám sát viên cũng đều nghe một bức. Cái này một đợt, được xưng tụng là giết người Chu Tâm a. Mà những thứ này người kiểm tra nhóm là bởi vậy lần giác tỉnh giả liên minh chọn lựa ra nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng những người này gia nhập trụ sở liên minh trước, cũng là đến từ các đại học viện. Trong đó có đán phục học viện giám sát viên. Lúc này nghe được Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp, đán phục học viện ba cái giám sát viên lập tức nổi giận. Hai tên khốn kiếp này rõ ràng liền là cố ý giết người. Đúng, mà lại bọn hắn hoàn toàn không có hối cải chi ý. Dựa theo Hoa Hạ luật pháp, bọn hắn hẳn là bị chỗ lấy xử bắn, gian đe. Không tệ, một khi bọn hắn có thể còn sống, sẽ để cho luật pháp lực uy hiếp hạ xuống, tương lai Hoa Hạ chết thiên tài sẽ càng ngày càng nhiều. Ba cái giám sát viên lòng đầy căm phẫn, điên cuồng gào thét. Dù sao, đán phục học viện thế nhưng là bọn hắn trường học cũ. Hiện tại Trần Diệp hai người mở miệng một tiếng Lý Trung Đình hèn hạ vô sỉ. Mở miệng một tiếng nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Còn nói mình là phụ trợ, rất yếu. Không mặt mũi gặp người. Đây rõ ràng là nói đán phục học viện không được, bồi dưỡng thiên tài, ngay cả bọn hắn phụ trợ đều đánh không lại. Đông đảo giám sát viên nhìn xem ba cái kích động đồng liêu, giữ vững trầm mặc. Sử bắn Trần Diệp bọn hắn. Điên rồi đi. Có lẽ giết Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp, lại bởi vì có phương pháp chiến thần ủng hộ, có một chút điểm khả năng. Nhưng Mục Thanh Lam là ai? Cái kia mẹ nó là mục đẹp trai trí nữ, lại là độc nữ a. Tô Nhã Mặc, kia là Đại Bắc học viện hiệu trưởng độc nữ. Hai người này phân lượng cộng lại, liền xem như chiến thần cũng không dám động a. Lại nói, người ta trong lời nói cũng nói rất rõ ràng, kia là sai lầm. Về phần có phải hay không lời nói thật, ai cũng không có chứng cứ, không phải sao? Nếu là có chứng cứ, lão sư giám khảo đã sớm ra tay bắt người. Còn về phần bọn hắn ở chỗ này họ nghiên cứu, cùng cho Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp biện bạch cơ hội. Chương 63, điên cuồng bỏ bảng, hội nghị cấp cao. Mặc cho ba cái đán phục học viện giám sát viên tức giận nữa, nhưng bởi vì không có thực tế chứng cứ, lại thêm Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Lý Trung Đình mấy người ác ý cướp đoạt nhà gỗ. Chuyện này chỉ có thể tạm thời đè xuống. Trần Diệp mấy người có thể tiếp tục tại con rối rác đấu trường tiến hành tỉ thí, mà các đại học viện hiệu trưởng thì là tiến về học viện trụ sở liên minh, đối với lần này sự kiện tiến hành họp thương thảo. Chỉ là học viên khác nhưng không biết tình huống như thế nào a. Bọn hắn chính tiếp tục bắt giết con rối đâu. Chấp nhận được bảng xếp hạng biến động nhắc nhở. Các loại xem xét một phen, phát hiện bảng xếp hạng danh sách vậy mà thiếu đi 5 người. Nhất là Lý Trung Đình thực lực không yếu, xếp hạng cũng không thấp. Hắn nhưng là tại 10 hạng đầu bên trong. Kết quả danh tự đột nhiên cứ như vậy biến mất không thấy. Rất nhanh liền tại tất cả học sinh vòng tròn bên trong, đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Tất cả mọi người tại kinh nghi bất định suy đoán nguyên nhân. Là bởi vì bị phát hiện gian lận, cho nên hủy bỏ khảo hạch thành tích. Hay là bởi vì thụ thương, bị đưa ra ngoài trị liệu. Nhưng thụ thương cũng không trở thành hủy bỏ thành tích ta. Cũng không thể là chết ta. Làm sao có thể, có ai dám tại nhiều như vậy lão sư dưới mí mắt giết người. Mọi người ở đây riêng phần mình sinh lòng hoài nghi thời điểm. Trần Diệp mấy người cũng đã tiếp tục tại rừng rậm du đãng. Vùng rừng rậm này chỉ có một cái chỉnh đốn điểm, vừa rồi cái kia nhà gỗ bị hủy diệt, chúng ta chỉ có thể tìm những cái kia lạc đàn con rối giết. Trần Diệp đối mấy người giải thích nói. Mục Thanh Lam thì là nói ra, lần thi đấu này chỉ có 3 ngày thời gian, chúng ta đã so người khác chậm một ngày, tiếp xuống cần muốn tăng thêm tốc độ. Dù sao chúng ta tại giết những cái kia con rối thời điểm, người ta cũng tại giết. Mà lại tất cả mọi người là thiên tài, kỳ thật thực lực không sai biệt lắm. Trần Diệp dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, vậy ý của ngươi là? Mục Thanh Lam sắc mặt hung ác, trực tiếp tìm con rối nhiều địa phương. Tô Nhã Mặc cũng đồng ý, không sai, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Vương Mập Mạp cũng là vội vàng nói, các ngươi người nào thích đi chết ai đi, dù sao ta không đi. Trần Diệp không nhìn Vương Mập Mạp, trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra thật biết phụ cận một cái tượng gỗ ẩn hiện nhiều địa phương, nhưng khoảng chừng hơn 30 cái, các ngươi gánh vác được sao? Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc liếc nhau, quả thật có chút khẩn trương cùng kiêng kỵ. Hơn 30 cái con rối, liền xem như thay phiên bên trên, cũng sẽ hao hết linh a. Thử một chút đi, cùng lắm thì chúng ta đào tẩu liền tốt. Mục Thanh Lam cuối cùng vẫn là quyết tâm nói, nàng gần đang biết bay, mặc dù khả năng cũng sẽ có biết bay con rối, nhưng đào tẩu nên vấn đề không lớn. Tô Nhã Mặc cũng có tự mình đào tẩu biện pháp, lại thêm Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam nếu như đều đi, tự mình lại cự tuyệt, không riêng ra vẻ mình nhát gan, sẽ còn tại tiến độ bên trên xa xa lạc hậu hai người. Đến lúc đó, chỉ sợ tự mình liền không cách nào dung nhập cái này đội ngũ nhỏ. Tốt, ta cũng đi. Tô Nhã Mặc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Vương Mập Mạp nhìn xem mấy người đều muốn đi, lập tức bất đắc dĩ, ta sớm nói xong à? Đến lúc đó ta sẽ chỉ giấu đi, các ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ hỗ trợ. Trần Diệp vô Vương bả vai của Mập Mạp, nói, tin tưởng ta, ngươi giấu đi chính là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng là đồng ý gật đầu. Vương Mập Mạp ngược lại cảm thấy rất là cao hứng, hấp tấp đi theo mấy người đi. Mặc dù vừa rồi giết mấy cái con rối, nhưng Trần Diệp bọn hắn vẫn là đã rơi ở phía sau rất nhiều. Vì nhanh chóng đăng đỉnh bảng xếp hạng, Trần Diệp ba người thẳng đến đại lượng con rối sở tại địa. Bọn hắn vừa tới chỗ, trực tiếp lâm vào vòng vây. Bất quá các tượng gỗ hoàn toàn như trước đây giảng võ đức, cùng Trần Diệp bọn hắn một đối một đơn đấu. Trần Diệp cũng là bật hết hỏa lực, đã không còn mảy may thu liễm. Hắn cho mình phù hợp một bộ thích khách đánh giá trang bị, bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Vậy cơ hồ là chiêu chiêu bạo kích, thậm chí có đôi khi có thể làm được ba đao giết địch. Mà tại dạng này cường độ cao chiến đấu áp lực dưới, Trần Diệp đẳng cấp cũng đang chậm rãi tăng lên. Linh cường độ cùng nồng đậm độ cũng đang không ngừng tăng cường. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng phát hiện tình huống này, chiến đấu liền càng thêm khởi kình. Trong lúc nhất thời, ba người bảng xếp hạng thứ tự liên tiếp bay lên. Mặc dù lần này tham gia thi đấu đều là thiên tài, những người khác cũng đang không ngừng săn giết con rối, nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa cuối cùng sẽ có khoảng cách. Trần Diệp ba người xếp hạng một đường tăng lên, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, bọn hắn liền đã hướng lên tăng lên thật nhiều thứ tự, trực tiếp từ hơn 100 tên sát nhập vào 30 tên trong vòng. Vương Mập Mạp trốn ở âm thầm, ỷ vào con rối không phát hiện được chính mình. Hắn đối Trần Diệp hô: "Lão Trần, Tiền Khôn cùng Vu Bân cái kia hai cái cháu trai hẳn là phát hiện chúng ta đang truy đuổi, cho nên cũng tăng thêm tốc độ. Hai người bọn hắn, hiện tại một cái là hạng 3, một cái là tên thứ 2." Mục Thanh Lam vừa lái khải gần đảm hình thức chiến đấu, một bên hiếu kỳ hỏi: "Hạng nhất là ai?" Vương Mập Mạp thanh âm đổi vị trí, lại lần nữa truyền đến: "Thẩm Thiên Thu là ai?" Chọn vẹn 28 cái con rối. Đán Phục Học Viện đệ nhất thiên tài, cũng là Ma Đô đệ nhất thiên tài. Tô Nhã Mặc vừa đánh lui địch nhân một lần trọng pháo công kích, thở hào hển nói. Trần Diệp cười lớn một tiếng: "Được, cái kia mục tiêu chính là hắn, giết." Hắn vừa vặn lại tích lũy đủ một đợt linh, cánh tay long ảnh cuốn quanh, hung hăng một quyền truy hướng về phía trước. Đại Phật sóng xung kích. Một đạo kinh khủng sóng xung kích lăn lăn đi, trực tiếp đem trước mặt chiến đấu con rối đánh nát. Sau đó, cái kia sóng xung kích hung hăng lại xông về nơi xa quan chiến mấy cái con rối, trực tiếp đưa chúng nó trọng thương. Tô Nhã Mặc nghẹn họng nhìn chân chối, cái này tên điên lại muốn bắt đầu quần chiến sao? Đừng xem, hắn có thực lực này, mà chúng ta muốn làm chính là cố gắng đuổi theo. Mục Thanh Lam trầm giọng nói. Cố gắng đuổi theo? Tô Nhã Mặc cười khổ. Nàng cảm thấy Mục Thanh Lam có phải hay không quên đi, hai chúng ta cũng là siêu cấp thiên tài a. Nhưng đợi nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Diệp vậy mà một người một mình chống đỡ 20 đến cái bạo tẩu con rối công kích, còn chưa xuống bại dấu hiệu. Tô Nhã Mặc lại lần nữa thở dài một tiếng. Có đôi khi, người với người chênh lệch, thật sự là so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Nàng phục, nhưng cũng không cam chịu tâm, cho nên bắt đầu liều mạng. Mục Thanh Lam cũng giống như thế, nàng mới không muốn lạc hậu hơn người đâu. Mà liên tại ba người này liều mạng tăng cấp thời điểm, Đế Đô, giác tỉnh giả trụ sở liên minh, một cái minh lượng trong phòng họp, có 7-8 cái nam nữ nữ chính ngồi vây quanh tại một trương bàn dài bên cạnh. Mà tại bọn hắn chính đối diện, còn có một cái hình chiếu dụng cụ. Hình chiếu dụng cụ bên trong chia làm 10 cái video không đông. Những cái kia đều là không kịp từ nơi khác chạy tới học viện viện trưởng. Phó Minh Chủ ngồi tại hội nghị bàn dài chủ tọa vị trí, thản nhiên nói: "Cha ta." "À, không có ý tứ, chính Minh Chủ đang bận một kiện chuyện quan trọng, không cách nào đến đây, cho nên để cho ta tới chủ trì lần này hội nghị." "Ba." Một cái râu trắng lão giả phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói: "Sự tình gì, có thể so với chúng ta Đán Phục Học Viện thiên tài bị mưu sát trọng yếu? Phương Chiến Thần trấn áp bí cảnh xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi không phục, ta có thể xin điều ngươi đi qua, đổi chính Minh Chủ trở về." Phó Minh Chủ thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng." Đán Phục hiệu trưởng lập tức nhận lầm, ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Bọn hắn những hiệu trưởng này tuổi tác đã cao, sống an nhàn sung sướng cũng quá lâu. Ở trong thành thị cái bức vẫn được, thật đến loại kia kích thích trên chiến trường, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Cho nên nhận sợ liền muốn nhận sợ. Phó Minh Chủ suy cười một tiếng, đã không có ý kiến, vậy chúng ta liền tâm sự lần này Lý Trung Đình cùng cái khác mấy cái học viên bị giết sự tình. Ta đề nghị mọi người nói thoải mái, có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói. Tuyệt đối không nên bởi vì nào đó một số chuyện mà cố kỵ, không dám nói thật. Như vậy ta trước đến đem cho các ngươi làm mẫu, trong mắt của ta, Lý Trung Đình chết đáng đời. Đám người. Chương 64, ta nguyện lấy trọng kim, mời Thẩm Thiên Thu ra tay giết Trần Diệp. Phó Minh Chủ tỏ thái độ, để đang ngồi đám hiệu trưởng bọn họ tập thể mở bước. Ngươi đây là Trần Chuỷ che chở a? Lý Trung Đình là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là đoạt ngươi vợ con rồi. Người ta chết rồi, ngươi chẳng những không có nửa điểm xử phạt hung thủ ý tứ, trả hết đến chính là một câu đáng đời. Bất quá đây cũng là rất cường thế tỏ rõ Phó Minh Chủ thái độ. Chết bảo đảm Trần Diệp. Cái khác hiệu trưởng hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Dù sao chết lại không phải là nhà mình học sinh. Đán Phục hiệu trưởng lại trực tiếp vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát: "Phó Minh Chủ, ngươi có ý tứ gì? Đừng quên, Lý Trung Đình cũng là thiên tài, cũng là Hoa Hạ một phần tử. Ta biết Trần Diệp trọng yếu, chẳng lẽ những người khác liền tất cả đều đáng đời vì hắn hy sinh? Hôm nay là Lý Trung Đình, ngày mai sẽ là Mục Thanh Lam, hậu thiên chính là Tô Nhã Mặc, học viện khác người đều bị hắn giết hết cũng không có chuyện thật sao?" Đông đảo hiệu trưởng như mày, đây là muốn đem bọn hắn tất cả đều kéo xuống nước a. Nhưng đang ngồi đều là ngàn năm hồ ly, tất cả đều không có lên tiếng âm thanh. Ngược lại là Thông Giao Học Viện hiệu trưởng đồng dạng đứng dậy, trầm giọng nói: "Ta cũng cảm thấy Phó Minh Chủ quá mức. Cái kia video chúng ta đều nhìn qua. Lúc ấy Trần Diệp nói muốn đi ghép ngẫu chi tâm, lại hoàn toàn không lúc đích. đây rõ ràng liền là cố ý muốn hại chết Lý Trung Đình bọn hắn. Cái này cũng chưa tính cố ý giết người. Nghe nói như thế, đông đảo phó hiệu trưởng cũng là hào không giúp đỡ giải thích. Bọn hắn toàn đều nhìn về Phó Minh Chủ. Phó Minh Chủ thì là nhìn về phía Trấn Quốc Học viện Bạch Bảo viện trưởng, cùng Đại Bắc cùng Hoa Thanh hai đại học viện hiệu trưởng, ý của các ngươi đâu? Bạch Bảo viện trưởng thản nhiên nói, vậy ta liền nói câu công đạo, kỳ thật song phương đều có lỗi. Lý Trung Đình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lòng tham chiếm trước người khác nhà gỗ. Trần Diệp cũng không nên như vậy ngu dốt, không cẩn thận không có nhận ở cái kia kỳ lạ đạo cụ. Đại Bắc hiệu trưởng thì là nói ra, Trần Diệp hẳn không phải là không cẩn thận, mà là hữu tâm vô lực, bất quá cuối cùng cũng là đúc xuống sai lầm lớn, chờ sau khi trở về cấm đoán 10 ngày, về sau tăng cường huấn luyện đi, phòng ngừa loại này sự tình lại lần nữa phát sinh. Hoa Thanh học viện vị kia nhân thê hiệu trưởng cũng là vui vẻ đồng ý, cấm đoán 10 ngày, tăng cường huấn luyện, yêu cầu của ta cũng là như thế. Nghe được ba người này, đông đảo hiệu trưởng xem như minh bạch. Ma Đô Đan Phục cùng Thông Giao hai cái học viện hiệu trưởng là cùng một bọn. Trấn Quốc, Đại Bắc, Hoa Thanh, còn có Phó Minh Chủ là cùng một bọn. Về phần bọn hắn những người này, tự nhiên là trung lập xem náo nhiệt. Đan Phục hiệu trưởng sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng liếc nhìn Phó Minh Chủ mấy người, "Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi đây là dự định chết bảo đảm Trần Diệp rồi." Hắn dù là rất phẫn nộ, nhưng cũng rất thông minh, cũng không có đem chuyện này liên lụy đến Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc trên thân. Thậm chí ngay cả cái kia phụ trợ, hắn cũng không để ý. Hắn chính là gắt gao tìm Trần Diệp một người phiền phức, bởi vì mấy người này bên trong, chỉ có Trần Diệp nhìn như khó đối phó nhất, kỳ thật nhất dễ đối phó. Ai bảo hắn đắc tội Phương Chiến Thần đâu? Nghĩ muốn giết hắn, chỉ cần mượn cớ, liền có thể ra tay. Mà lại Trần Diệp đối với chuyện này, nhất định phải trả giá đắt. Bằng không thì Đán Phục học viện làm đường đường cả nước đỉnh tiêm học phủ một trong, lại bị người giết thiên tài mà không thể làm gì. Cái kia đối thanh danh của bọn hắn sẽ là đả kích chí mạng. Mà lại cứ như vậy, về sau ai còn dám ghi danh bọn hắn học viện? Thông Giao học viện mặc dù bình thường cùng Đán Phục cạnh tranh, nhưng nội đấu về nội đấu, lúc này vẫn là phải nhất trí đối ngoại, bảo trụ Ma Đô thanh danh. Cho nên Thông Giao hiệu trưởng cũng là đứng dậy, lạnh lùng nói ra, các vị tốt nhất xuất ra một cái thích hợp thái độ đến giải quyết việc này, bằng không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đám người nghe được những mày, đây là dự định bí mật trả thù. Phó Minh Chủ cũng là lạnh lùng xem ra, Trần Diệp mấy người bọn hắn làm sự tình, cũng không có thực tế chứng cứ chỉ rõ bọn hắn liền là cố ý giết người. Nhưng các ngươi nếu là làm loạn, thế nhưng là rất dễ dàng bị bắt được chứng cứ, khuyên các ngươi bình tĩnh một chút. Đán Phục hiệu trưởng nhìn xem đám người hoặc là coi thường, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, trên mặt hắn không khỏi hiện ra mỉa mai tiêu dung. Yên tâm, Phó Minh Chủ đại nhân, chúng ta rất tỉnh táo. Trần Diệp thế nhưng là thiên tài, càng là dám đắc tội Phương Chiến Thần thiên tài, thậm chí hắn còn lập xuống đại công, giết tà giáo thành viên, bảo vệ mục đẹp trai chi nữ, càng không tiếc đắc tội tà giáo, bị tà giáo thần sứ truy sát. Dạng này người, có lẽ không cần chúng ta động thủ, đều sẽ bị địch nhân giết chết, chúng ta làm sao dám động thủ đâu? Bảo hộ còn đến không kịp đâu. Đám người nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Lời này mặt ngoài nhìn xem là không muốn động thủ, nhưng rõ ràng là sớm tuyên bố, biểu thị Trần Diệp chết cũng là chết tại trong tay địch nhân, không có quan hệ gì với bọn họ. Đây đã là công khai nói cho tất cả mọi người, bọn hắn muốn động thủ a. Phó Minh Chủ rốt cục nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo các ngươi, thân là trường học lãnh đạo các ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Huống chi, lấy thân phận của các ngươi nếu như cố tình vi phạm, sẽ nỗ lực nghiêm trọng hơn đại giới. Đán Phục hiệu trưởng nhìn thấy Phó Minh Chủ gấp, ngược lại lộ ra tiểu dung, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta không sẽ động thủ. Thông Giao hiệu trưởng cũng là gật đầu, đúng, chúng ta thành thật, rất tuân theo luật pháp. Nhưng đúng không? Trần Diệp có thể thất thủ giết người, hy vọng hắn sẽ không bị người khác thất thủ giết. Bạch Bảo hiệu trưởng cùng Đại Bắc, Hoa Thanh học viện hiệu trưởng, đồng thời đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Đô hai vị hiệu trưởng. Mắt thấy một trận phong bạo đã hình thành. Lại vào lúc này, Phó Minh Chủ điện thoại vang lên. Hắn mặt lạnh lấy cầm lên, hỏi, chuyện gì? Vừa tiếp vào xác thực tin tức, có người mặc tà giáo phục sức người đại quy mô tiến vào con rối rác đấu trường. Phải chăng muốn để các học sinh rút về? Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Trong điện thoại báo cáo, đồng nhiên biến thành khó nghe tín hiệu biến mất thanh âm. Mặc cho Phó Minh Chủ lại thế nào truy vấn cùng về gọi điện thoại, bên kia cũng không có đáp lại. Hiển nhiên là tín hiệu bị che giấu. Phó Minh Chủ sắc mặt đổi biến, bí cảnh bên trong có hoàn mỹ gia viên gian tế, các học sinh vị trí bại lộ, còn có đại lượng tà giáo thành viên tiến vào con rối rác đấu trường. Cái gì? Đáng chết, những tên kia làm sao vô khổng bất nhập? Lập tức để các học sinh rút về. Không, nhanh đi tiếp ứng. Thông chi con rối rác đấu trường bên ngoài phá sát quân đoàn. Nhanh động a các vị. Tất cả đám hiệu trưởng bọn họ tất cả đều lo lắng. Con rối rác đấu trường bên trong, thế nhưng là bọn hắn vất vả vun trồng thiên tài, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tham gia thi đấu. Bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề, đều sẽ để bọn hắn đau lòng. Ta hiện tại lập tức đi thông chi phá sát quân đoàn, để bọn hắn tiến vào bí cảnh cứu viện. Phó Minh Chủ vọt thẳng ra phòng họp. Cái khác hiệu trưởng cũng là bắt đầu riêng phần mình liên hệ riêng phần mình giao thiệp, nhất là thông chi bí cảnh bên trong lão sư giám khảo, nóng nảy cứu viện tự mình học sinh. Mà ngay tại những này người bận rộn lúc, Đán Phục hiệu trưởng cùng Thông Giao hiệu trưởng lặng lẽ tụ cùng một chỗ. Không thể không nói, trời cũng giúp ta, đây thật là một cái thừa dịp loạn diệt trừ Trần Diệp cơ hội tốt. Đán Phục hiệu trưởng sắc mặt tâm tàn. Thông Giao hiệu trưởng nhíu mày, ngươi xác định vào lúc này động thủ? Hiện tại bí cảnh bên trong nhất định hỗn loạn lên, thật xảy ra chuyện rồi, cũng có thể giao cho tà giáo thành viên a. Đán phục hiệu trưởng trầm giọng nói. Mắt thấy hắn kiên định bộ dáng, Thông Giao hiệu trưởng cũng không còn thuyết phục, vậy ngươi định làm như thế nào? Trần Diệp thực lực không yếu, ngươi tại bí cảnh bên trong học sinh chỉ sợ khó đối phó hắn. Ta nguyện ý dùng một viên cấp 7 đan dược, còn có một viên gió bao thu hoạch tâm làm đại giá, mời Thẩm Thiên Thu xuất thủ. Đán phục hiệu trưởng thấp giọng nói. Thông Giao hiệu trưởng giật mình, không nghĩ tới Đán phục hiệu trưởng vậy mà như thế xuất huyết nhiều. Bất quá Thẩm Thiên Thu là bọn hắn Thông Giao học viện đệ nhất thiên tài, cũng là Ma Đô đệ nhất thiên tài. Muốn giết cái Trần Diệp, đúng là dễ như trở bàn tay. Mà lại cái này thù lao, xác thực rất để Thông Giao hiệu trưởng tâm động. Hắn hơi chút do dự, sau đó cắn răng một cái, tốt, ta cái này thông chi Thẩm Thiên Thu ra tay. Chương 65, Phật quang phổ chiếu, đại di mụ trị liệu thuật. Trần Diệp cũng không biết mình đã bị người để mắt tới. Hắn vừa tốn sức ba lực đối phó tất cả con rối, sau đó liền phát hiện tự mình thăng cấp. Tính danh, Trần Diệp. Cảnh giới, 174 cấp. Mình xét cấp bậc, SSS. Linh tên, Đại Phật. Kỹ năng, toàn chi, mắt, Phật quang phổ chiếu, mắt, kim cương bất hoại, mắt. Dị hóa từ đầu, hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành, đóng băng. Huyết mạch, chân long huyết mạch, 1%, điểm kích triển khai. Linh khí, vương giả kho trang bị. Lần tiếp theo rút ra thời gian, không biết. Đẳng cấp trực tiếp liên tục vượt hai cái nhỏ cấp bậc, mà thực lực chân chính đã đột phá đến cấp 4. Trần Diệp nhìn thoáng qua chứa đựng tại ép mạch mang bên trong lực lượng. Kỳ thật trải qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại rèn luyện, đã vô cùng ngưng thật. Hắn hiện tại liền xem như đem bộ phận này lực lượng dung nhập tự thân, cũng là tuyệt đối có thể. Cái kia đã như vậy, còn khách khí làm gì? Trần Diệp chuẩn bị một hồi liền hấp thu, mà hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn phát hiện chân long huyết mạch cũng tăng lên. Lúc đầu chân long huyết mạch là 0.7, hiện tại không biết vì cái gì tăng lên tới 1%. Chẳng lẽ chiến đấu có thể chiết xuất huyết mạch? Trần Diệp xuất ra một chiếc gương, nhìn xem trong gương tấm kia xuất khí bức người mặt. Ngươi đừng luôn luôn soi gương, bằng không thì thật yêu tự mình, để rộng rãi bạn nữ nên làm cái gì? Mặt khác ngươi thật sự cho rằng từ ta cái này có thể nhìn thấy chân long huyết mạch tăng lên nguyên nhân? Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi. Ra cái gì không hiểu a, đúng hay không? Kỳ thật chân long huyết mạch tăng lên nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong cơ thể ngươi chân long huyết mạch, kỳ thật chính là cái hạt giống. Ngươi không ngừng dùng nhiệt huyết đi đổ vào, nó liền sẽ chiết xuất huyết mạch của ngươi, để ngươi tiến hóa. Về phần dùng như thế nào nhiệt huyết đổ vào, chiến đấu là phương pháp tốt nhất. Trần Diệp nhíu mày. Nguyên để chiến đấu không chỉ có thể thăng cấp, còn có thể chiết xuất huyết mạch. Cái kia mẹ nó lao tử trước cái dám học. Sớm biết liền đi toàn quân. A, là mục đẹp trai để cho mình đi học. Cái kia không có chuyện gì. Trần Diệp lắc đầu, sau đó đối bên người mấy người nói ra, đợi lát nữa lại đi. Thế nào, ngươi muốn đi nhà xí? Vương Mập Mạc hỏi. Không, ta trang cái bức. Trần Diệp nói. Mục Thanh Lam, Tô Nhã Mặc. Sau một khắc, Trần Diệp thu hồi ép mạch mang bên trong linh. Cái kia linh cấp tốc dung nhập trong thân thể hắn, sau đó chỉ thấy Trần Diệp cảnh giới phi tốc tăng lên. Bên cạnh ba người cũng cảm giác được, Trần Diệp khí thế điên cuồng bạo tăng. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có thể thế lực ngang nhau, trực tiếp biến thành nghiền ép tư thái. Thậm chí một chút lao sư có thể phát huy ra tới áp lực, cũng không gì hơn cái này. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc toàn cũng không dám tin nhìn xem Trần Diệp. Các nàng ngược lại là biết Trần Diệp có ép mạch mang, có thể bộc phát ra đẳng cấp cao lực lượng. Nhưng không nghĩ tới, Trần Diệp vậy mà có thể lập tức liên tục vượt mấy cấp. Trần Diệp linh tiến vào thân thể, bắt đầu cấp tốc tới nhuần nhục thân. Nói như vậy, linh là sẽ phản hồi nhục thân, để nhục thân cũng đi theo tăng cường. Nhưng ngoại trừ nhục thân hệ là ngay từ đầu liền sẽ tăng cường. Mặt khác hai cái khác hệ, bình thường đều là từ cấp 4 bắt đầu mới có thể phản hồi thân thể. Trần Diệp vừa vặn đến cái này điểm tới hạn. Đến mức hắn linh bắt đầu đại lượng phản hồi thân thể, để nhục thể của hắn biến đến vô cùng cứng hãn. Dạng này hắn về sau liền có thể không hạn chế phát huy ra đại phần sóng xung kích. Nhưng vấn đề duy nhất ngay tại ở, hắn linh dùng để phản hồi nhục thân, để khí thế của hắn bỗng nhiên giảm xuống, linh sinh động cũng thấp xuống. Từ bên ngoài nhìn, giống như lại rơi về tới cấp 1. Đương nhiên, hắn chân chính cảnh giới vẫn là thực sự cấp 4. Chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, địch nhân liền sẽ phát hiện, cái này cấp 1 tiểu tử, sao có thể bộc phát ra cấp 4 sức chiến đấu. Bên cạnh Tô Nhã Mặc nhìn cũng rất là không hiểu, lực lượng của ngươi tại sao lại yếu đi? Chẳng lẽ vừa rồi thật chính là vì chứa? Cái kia cố ý thả ra một chút lực lượng, thu hồi lại đến. Dĩ nhiên không phải, ra hiện tại rất mạnh. Hả? Trần Diệp thực lực tăng cường, linh giác cũng đi theo mạnh lên. Hắn đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp, có một loại như có như không cảm giác nguy hiểm lượn lờ tại bốn phía. Hắn vốn cho rằng là có người thăm dò, có thể cảm giác kia là từ bốn phương tám hướng tới, tựa như là thế giới này mang cho hắn nguy hiểm to lớn, bị bao vây. Mà theo Trần Diệp thực lực tăng cường, hắn ba cái kỹ năng cũng cường hãn rất nhiều, nhất là toàn chi năng lực. Lúc này, một đạo toàn chi mưa đạn xuất hiện. A a, chơi đập. Trong học viện ra giàn tế lao sư, có đại lượng tà giáo thành viên lẫn vào tiến đến, ngay tại trắng trận truy sát các học sinh. Mấy người các ngươi, là nhất là muốn bị xóa bỏ nha, may mắn đến ta đều nghĩ đề nghị ngươi đi mua vé số. Trần Diệp nhìn thấy cái này mưa đạn, than nhẹ một tiếng. Thế nào? Mục Thanh Lam nghi hoặc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Trần Diệp nâng lên vệ tinh đồng hồ, à, mà lại bảng xếp hạng không có đổi mới, thông tin mất liên lạc. Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc cũng là kinh sợ vội vàng xem xét đồng hồ. Quả nhiên, các nàng vừa rồi chiến tích cũng không có đổi mới. Mà nhưng vào lúc này, âm thầm lão sư giám khảo cũng nhảy ra, gấp giọng nói, mấy vị đồng học, trên người chúng ta dùng để bảo trì thông tin cùng định vị dụng cụ điện tử mất linh, hoài nghi là có địch nhân.
Không cần hoài nghi, chúng ta bị gian tế tiết lộ vị trí tin tức. Hoàn Mỹ gia viên đại lượng tà giáo đổ vào, chính đang đuổi giết các học sinh đâu.
Lão sư, thuận tiện hỏi các ngươi một chút đẳng cấp cùng năng lực sao?
Trần Diệp nhìn xem cái kia sắc mặt khó coi lão sư giám khảo. Kỳ thật hắn có thể dùng toàn chi mưa đạn trực tiếp nhìn thấy, nhưng hỏi một chút, còn hiện phải tôn trọng.
Dù sao người ta là lão sư, mà lại tùy tiện bóc người nội tình, rất để cho người ta không có cảm giác an toàn.
Mấy cái lão sư giám khảo thì là cùng một chỗ hiện thân, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng Trần Diệp.
Mục Thanh Lam thấy thế, nghiêm nghị nói, thông tin thiết bị bị che đậy còn không có thể để các ngươi nhận rõ hiện thực sao?
Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là tin tưởng Trần Diệp toàn chi năng lực.
Hiện tại chúng ta song phương nhất định phải liên hệ tin tức, mới có thể bảo đảm an toàn ra ngoài.
Mấy cái lão sư trên mặt do dự.
Trần Diệp lại bổ sung, còn muốn nghe ta chỉ huy, bởi vì ta toàn chi năng lực, xác thực.
Cái kia không có khả năng.
Một cái lão sư giám khảo kiên định bác bỏ.
Ngươi chỉ là một cái cấp 1 học sinh, tầm mắt cùng kiến thức đều quá mức nông cạn, sao có thể chỉ huy chúng ta những thứ này đẳng cấp cao?
Ngươi có thể làm chúng ta phụ trợ, chúng ta tới toàn quyền phụ trách lần hành động này.
Cái khác mấy cái lão sư giám khảo cũng là liên tục gật đầu.
Lại là phụ trợ.
Trần Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn nói với đó nói lão sư, Tần Đại Biển, 39 tuổi, năm cấp 8, nhục thân hệ giác tỉnh giả, linh tên thạch nhân, có thể hóa thành tảng đá làn da cứng rắn vô cùng, nhà ở Hiệu Thành Nam khu thứ 7 đường cái số 32, trong nhà có cái lao bà xinh đẹp, một trai một gái, bên ngoài nuôi hai cái tình nhân.
Gọi là Tần Đại Biển lão sư sắc mặt hãi nhiên, ngươi
làm sao ngươi biết?
Trần Diệp biết thân phận của hắn tin tức rất bình thường.
Dù sao hắn là thiên tài, hậu trường cường đại, coi như lão sư giám khảo thân phận là sẽ không sớm công bố.
Nhưng hắn đạt được trong đó màn tin tức cũng không phải là không được.
Nhưng vấn đề là, Tần Đại Biển tìm tình nhân chuyện này, không ai có thể biết.
Là điều tra cũng rất khó điều tra đến.
Trần Diệp không do dự, lập tức lại nhìn về phía cái khác mấy cái lão sư giám khảo, một vừa nói ra thân phận của bọn hắn tin tức.
Thậm chí có cái nữ lão sư gần nhất tại đến đại di mụ chuyện này, hắn đều cho tính tới.
Vì lấy được tín nhiệm, Trần Diệp vỗ tay phát ra tiếng.
Phật quang phổ chiếu.
Cũng là bởi vì năng lực này, hắn muốn bị ép buộc trở thành phụ trợ.
Cho nên bình thường để tỏ lòng lực chiến đấu của mình, hắn rất ít sử dụng năng lực này.
Đến mức mọi người đều quên, hắn trị liệu năng lực là rất mạnh.
Hào quang màu vàng nóng kia chiếu rọi tại nữ lão sư trên thân.
Nữ lão sư cảm giác tự mình đại di mụ, thiêu một chút không có.
Cái này khiến nàng rất là chấn kinh, run giọng hỏi, ta.
Tại sao ta cảm giác không đến đại di mẹ, chẳng lẽ.
Người đem ta đổi tính.
Chương 66, vạn vật đều cùng ta Phật hữu duyên.
Trần Diệp một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem cái kia nữ lão sư, ta chỉ là chưa khỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì trâu ngựa?
Biết không đau nhức biến tính, ta là muốn thu bao nhiêu tiền sao?
Nữ lão sư xấu hổ ngậm miệng, nhưng nhìn xem Trần Diệp ánh mắt lại trở nên sáng lấp lánh.
Cái này trị liệu năng lực thật mạnh a.
Quả nhiên không hổ là thiên tài đâu.
Thật là khiến người ta tràn đầy tín nhiệm cảm giác.
Cái khác mấy cái lão sư cũng là nhao nhao tín nhiệm nhìn xem Trần Diệp.
Mặc dù không biết nguyên nhân,
nhưng chúng ta chính là tốt tín nhiệm cái này tiểu đồng bọn đâu.
Nhìn xem mấy cái lão sư con mắt vậy mà mang theo sùng bái nhìn xem Trần Diệp.
Mục Thanh Lam ba người đều là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi.
Trần Diệp cũng là phát hiện không bình thường.
Đây là tình huống như thế nào?
Toàn chi mưa đạn xuất hiện.
Xin nhờ, ngươi thế nhưng là Phật hay.
Vậy ngươi có một chút lừa gạt tín đồ năng lực, không phải rất bình thường.
Làm ngươi sử dụng Phật quang phổ chiếu, sẽ làm bị bao phủ người đối ngươi sinh ra hữu hảo cùng tín nhiệm.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương bản thân liền không có cựu thị ngươi, hoặc là tư tưởng đơn giản quái vật.
Trần Diệp con mắt trừng lớn. Phật quang phổ chiếu còn có năng lực này.
Đại khái là thăng cấp đến cấp 4 sau nguyên nhân.
Vậy nếu là có người cửu thị ta đây,
Phật quang có thể trừ khử cửu hận sao?
Ta có phải hay không tương lai cũng có thể khống chế địch nhân?
Lấy ngươi bây giờ trình độ, còn làm không được trừ khử cửu hận, nhưng đẳng cấp đề cao về sau, xác thực có thể làm được ngươi nghĩ những cái kia.
Vĩnh viễn không nên coi thường Phật đà mê hoặc.
Khu khu, là giáo hóa năng lực.
Thí chủ, ngươi nhìn thế giới phồn hoa này, đây chính là vạn vật đều cùng ta Phật hữu duyên nha.
Trần Diệp,
kỹ năng này xác thực thật vô sỉ mà nói.
Bất quá ta thích.
Trần Diệp cười tủm tỉm nhìn xem mấy cái lão sư, vậy bây giờ ta làm dẫn đầu đại ca.
Có thể, hoàn toàn có thể.
Tần Đại Biển cái thứ nhất tỏ thái độ.
Nữ lão sư đỉnh lấy một chương 40 tuổi tàn nhang mặt, thẹn thùng nói, người ta cũng nguyện ý nghe ngươi.
Mặt khác hai vị lão sư càng là hảo không ý kiến.
Trần Diệp liền nhẹ nhàng như vậy thống nhất tất cả mọi người ý kiến.
Bên cạnh Mục Thanh Lam nhìn trợn mắt hốt mồm, ngươi làm như thế nào?
Bớt nói nhảm, đi mau,
đi trước tìm chỗ an toàn.
Trần Diệp thấp giọng thúc giục.
Bởi vì vừa rồi toàn chi mưa đạn lại bắn ra một cái khoanh tròn nhắc nhở hắn.
Cái này Phật quang phổ chiếu ảnh hưởng hiệu quả là có thời gian hạn chế.
Đoán chừng một lần thi triển về sau, nhiều lắm là cũng chính là mấy phút khống chế mất đi hiệu lực.
Trần Diệp chỉ có thể xuất ra chiến thánh, treo ở bên hông.
Hắn chuẩn bị cách mỗi mấy phút liền vung một lần Phật quang.
Dựa theo Trần Diệp toàn chi mưa đạn chỉ dẫn, bọn hắn hiện tại muốn đi tìm cái chỗ an toàn.
Hoặc là nói, nơi tương đối an toàn.
Nhưng đi không bao xa, Trần Diệp liền tuyên cáo từ bỏ.
Vương Mập Mạp theo ở phía sau, hơi nghi hoặc một chút, thế nào không đi?
Bị bao vây, những cái kia cháu trai giống như nắm giữ chúng ta định vị trang bị.
Trần Diệp sắc mặt khó coi. Vậy làm thế nào? Phá hủy định vị trang bị sao? Tần Đại Hải lão sư nhíu mày hỏi. Nhất định phải phá hủy, mặc dù sẽ để trường học tìm không thấy chúng ta. Nhưng nếu như tiếp tục giữ lại, khả năng ở trường học trợ giúp đến trước khi đến, chúng ta liền sẽ bị vô số tà giáo đồ xử lý. Trần Diệp giật xuống trên người mình vệ tinh đồng hồ, trực tiếp bóp nát. Những người khác cũng là hữu mô hữu dạng bắt trước. Mấy cái lao sư càng đem trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều bỏ qua. Mà liên tại bọn hắn làm như vậy thời điểm, cách bọn họ cách đó không xa, một cái trên mặt hoa văn rồng hắn tử kinh ồ lên một tiếng, những tên kia định vị truy tung biến mất. Là định vị trang bị mất linh, vẫn là đã bị con rối đánh chết. Bên cạnh một quân sư bộ dáng nho nhã nam nhân trầm giọng nói, người bị giết, định vị cũng sẽ không báo hỏng. Xem ra là bọn hắn phát hiện chúng ta, cố ý phá hủy định vị trang bị. Đừng quên, Trần Diệp tiểu tử kia thế nhưng là có toàn chi năng lực. Văn Long nam nhân sờ lên tự mình đầu trọc, giữ tận nói, mụ nội nó, chúng ta như thế kín đáo kế hoạch đều bị phát hiện, tiểu tử này năng lực còn thật đáng sợ, nhất định phải diệt trừ. Nói nhảm, bằng không thì chúng ta lần này tới là làm cái gì? Lần này cưỡng ép tiến vào bí cảnh, khẳng định sẽ khiến Hoa Hạ chú ý. Đến lúc đó, cái kia cao cấp nội gian cũng lại bởi vậy mà bại lộ. Đây chính là chúng ta tại Đế Đô sau cùng nội gian. Cho nên chúng ta nhất định phải giết Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam, lại tận khả năng đánh giết những thiên tài kia. Dạng này mới có thể thu hồi lần này tổn thất tiền vốn, thậm chí còn có kiếm. Văn Long nam nhân lặng lẽ cười, yên tâm đi, hai ta đều là cấp 6 cao thủ, cuốn lấy cái kia bốn cái lao sư dư xài. Đến lúc đó, nhiều như vậy tiểu đệ cùng nhau tiến lên, đây chẳng qua là cấp 1 Trần Diệp còn có thể bất tử. Trừ phi hắn có thể trong thời gian thật ngắn, tăng lên mấy cấp. Nhưng, cái kia làm sao có thể sao? Ha 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 ha. Nho nhã quân sư nam cũng là lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung, lần này cần là bắt không được Trần Diệp, cái kia thật đúng là mất mặt vô cùng, thật muốn như thế, còn không bằng chết ở chỗ này đây. Đúng thế đúng thế. Văn Long nam nhân tự tin nói. Hai người cười gằn, tiếp tục dẫn đầu các tiểu đệ thu nhỏ vòng vây. Trần Diệp chọn lựa vòng bảo hộ yếu nhất phương hướng, tiến hành phá vây. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được nơi xa tạo thành vòng vây, ngay tại bốn phía tìm tòi tỉ mỉ một đám người áo đen. Những người áo đen kia toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, thấy không rõ chân diện mục cùng hình thể. Nhưng Trần Diệp toàn chi mưa đạn có thể nhìn thấy. Những tên kia bên trong cũng không có cấp 3 đi lên. Dù sao chỉ là một đám tiểu binh. Một hồi tổ chúng ta thành tam giác đội hình. Hai vị lao sư ở phía trước vị trí dẫn đội, hai vị lao sư cuối hàng phòng ngự. Ta phụ trách bên trái, Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mạc phụ trách phía bên phải. Mập mạp ngươi ở giữa. Đều nghe rõ chưa? Trần Diệp thấp giọng phân phó. Những người khác toàn đều gật đầu. Tốt, cái kia mời bốn vị lao sư tổ đội thành đầu cùng chân. Chúng ta giết ra ngoài. Trần Diệp ra lệnh một tiếng, đội hình lập tức bố trí thành công, sau đó cuồng phóng tới trước. Những người áo đen kia cũng còn không có kịp phản ứng. Trần Diệp mấy người tại lao sư dẫn đầu dưới, tựa như là một thanh cương đao, hung hăng cắm vào vòng vây ở trong. Những người áo đen kia chính lục soát đâu, bị mãnh liệt như vậy xung kích, trong nháy mắt xử lý bốn người bọn họ đồng bạn. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng kịp phản ứng, đúng là trực tiếp bắn ra một đạo tên lệnh, muốn triệu hoán đồng bạn. Xem ra cái kia che đậy tín hiệu đồ vật cũng để bọn hắn không cách nào sử dụng dụng cụ điện tử câu thông. Trần Diệp thấy thế, lập tức đối Mục Thanh Lam hô, cản lại. Mục Thanh Lam trong tay pháo máy dương lên, đối cái kia cấp tốc lên không tên lệnh liền bắn tới. 3. Tên lệnh chưa kịp lên không cùng phát ra màu sắc quang mang, liền bị đánh bạo, rơi đầy đất màu khói. Sau đó, Trần Diệp tay phải hung hăng đánh tới hướng trước mặt xông tới một địch nhân. Địch nhân kia gầm nhẹ nói, Trần Diệp ở đây, giết. Ầm. Nói còn chưa dứt lời, địch nhân kia liền bị truy phát nổ. Trần Diệp bây giờ thế nhưng là cấp 4 nhục thân. Cái kia đại phật sóng xung kích cho dù là ngậm mà không phát, cũng đủ để đánh nổ đồng cấp vô địch thủ. Huống chi hắc bảo nhân này chỉ có cấp 2. Đến mức, Trần Diệp đều không có tan thân Phật đà, đều có thể đem đánh chết. Bất quá tên kia một tiếng hô quát, vẫn là đưa tới đại lượng người áo đen. Bọn hắn vậy mà không tiếp tục để ý lão sư, không tiếp tục để ý những người khác. Một lòng một ý vây công Trần Diệp. Cái này đặc thu nhằm vào, để lâm thời tạo thành đội hình lập tức có chút duy trì không ở. Mà nó, ta đến tạo thành đầu. Trần Diệp lập tức thét ra lệnh đội hình biến hóa. Chương 67, Trần Diệp bài cối xây thịt. Trần Diệp dẫn đầu, đội hình cấp tốc chuyển đổi, biến thành 1-3-4 trận hình. Trần Diệp một mình xung làm tiên phong, hóa thân kim cương Phật Đà, chân long huyết mạch khí tràng toàn bộ triển khai. Long uy vừa hô, trực tiếp phóng xạ toàn trường. Tất cả người áo đen đều là giật mình, đúng là tạm thời lâm vào cứng ngắc trạng thái. Rất hiển nhiên, tăng lên tới 1% độ tinh khiết chân long huyết mạch, long uy hiệu quả cũng tăng cường. Mà phía sau hắn là hai vị lão sư, đem Vương Mập Mạp xen lẫn trong đó. Hàng thứ 3-4 người thì là Mục Thanh Lam cùng Tô Nhã Mặc bị kẹp ở giữa, hai bên lão sư hộ vệ. Bởi vì đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, lão sư cũng không còn so đo các học sinh phải trang vận dụng linh khí. Lúc này mấy người lấy ra linh khí trang bị, gọi là một cái bưu hãn. Vậy mà không ai trên người phòng ngự linh khí thấp hơn cấp 5. Nếu không phải là đẳng cấp cao linh khí, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Mấy người này thậm chí dám đeo cấp 7 thậm chí cấp 8 linh khí. Về phần cấp 9 linh khí, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Mà tại trong mấy người, Vương Mập Mạp thấp hơn. Hắn chẳng những mặc vào cấp 6 viêm thứ bảo giáp, có thể bị công kích lúc dùng lửa đâm phản kích địch nhân. Còn lấy ra tê dần túi đan dược. Đúng vậy, chính là loại kia nông thôn bên trong thường gặp phân hóa học cái túi. Bên trong đầy một đến cấp 5 đan dược. Tới, một người từ ta cái này bắt mấy cái. Vương Mập Mạp phát hung ác gầm thét, làm chết đám này bức. Bên cạnh bốn cái lao sư đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó, Trấn Quốc Học Viện học sinh chính là không giống a. Đây chính là đan dược a, vậy mà một chứa tê dần túi. Không qua mọi người cũng không có khách khí, quản nó bên trong là đan dược gì đâu. Cùng một chỗ đem bàn tay đi vào, bắt lấy mấy cái nhét vào trong túi. Sau đó tựa như là đường đầu, thả ở trong miệng ngậm lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những người khác mặc dù đứng trước nguy cơ sinh tử, nhưng cuối cùng vẫn là hơi khách khí một điểm, dù sao cùng Vương Mập Mạp không quen. Trần Diệp cũng không có khách khí. Trên tay không gian giới chỉ quang mang lóe lên, nửa bao tải đan dược tất cả đi xuống. Vương Mập Mạp lập tức gấp, "Trần Diệp, ngươi mẹ nó có bệnh a?" Bên cạnh Tần Đại Biển bất mãn bác bỏ nói, hắn là đội trưởng, chủ quản công kích, lấy thêm điểm đan dược cũng bình thường. Vương Mập Mạp giận mắng, "Ta mẹ nó nói là hắn cầm ít, đan dược này ta giữ lại cũng vô dụng, hắn làm gì không đều lấy đi." Tần Đại Biển sững sờ, không nghĩ tới hai người này quan hệ tốt đến loại tình trạng này. Đây chính là tê dần túi đan dược, nói giá trị 10 cái ước đều là ít. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp nhận biết nhiều năm, tại hắn thống mạ thời điểm, liền minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp nói ra, "Ta có khôi phục linh độ vận, không cần nhiều như vậy đan dược." Vương Mập Mạp cái này mới đưa tay luồn vào bao tải, lại cho những người khác bắt mấy bó lớn đan dược, đều cầm, "Đừng khách khí với ta, dù sao mệnh của ta có thể cần muốn các ngươi bảo hộ đâu." Mấy người thấy thế, cũng không khách khí, toàn bộ thu. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thật cũng liền tại không đến một phút thời gian bên trong hoàn thành. Người áo đen nhóm lại lần nữa xuống lại, Trần Diệp trong tay vô cực chiến nhận bổ xuống. Một kiếm này, trực tiếp đem trước nhất đầu người áo đen nhất đao lưỡng đoạn. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, liền xem như lâm vào vòng đây, hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại chân trái bí pháp chi dày, có thể trở về lam. Chân phải ảnh nhất chân, gia tăng vật phòng. Thân trên phủ lấy phản tổn thương đâm giáp, phòng ngự thêm pháp thuật phản tổn thương. Chẳng lành dấu hiệu xem như nhìn quần xuyên, phòng ngự thêm địch nhân giảm tốc. Trên cổ còn mang theo cận vệ vinh quang, có thể cho đồng đội gia tăng vật phòng phòng kháng. Cái kia chiến thánh, càng là sớm treo ở bên hông. Một bộ này tổ hợp trang bị xuống tới, Trần Diệp cơ hồ là vô địch. Đánh với ta. Ra bật học biết không? Bên cạnh có người áo đen thừa cơ không sẵn sàng, muốn đánh lén Trần Diệp. Trần Diệp móc ra một thanh chế tài chi nhận liền bổ tới. Người áo đen kia bị nghiêng chém thành hai khúc, kinh hãi chung quanh người áo đen đều là tê cả da đầu. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì a? Đối mặt một đám cấp 2 giác tỉnh giả vây công, vậy mà có thể làm được một kiếm một cái, còn là sinh sinh đem người cắt thành hai nửa cái chủng loại kia. Người mẹ nó bổ dưa đâu? Trần Diệp lại không sợ hãi, điên cuồng chém giết, tựa như là cái cối xay thịt đồng dạng. Để hắn dẫn đầu, những người áo đen kia tựa như là từng khối tinh ngũ hoa, bị trực tiếp xoắn thành bánh nhân thịt, đến chút ra liền có thể làm sủi cảo nhắm rượu. Cái này chiến đấu lực, so trước đó hay vị lao sư dẫn đầu còn mạnh hơn. Cái kia bốn cái lao sư đều nhìn xấu hổ vô cùng. Tự mình thế nhưng là so với người ta đẳng cấp cao nhiều như vậy đâu, nếu là so với hắn rất ít, cái kia ném chết người. Mấy ca, liều mạng. Bốn cái lao sư huyết tính bạo dạng, điên cuồng chém giết. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tự mình làm sao sức chiến đấu tăng nhiều đây? Mục Thanh Lam đã hóa thân gần đảm, điên cuồng bắn phá. Tô Nhã Mặc thì là sau lưng quan âm liên tiếp vô xuống bàn tay, cãi lại tụng tà âm. Để những người áo đen kia choáng váng. Có thể hai người bọn họ đẳng cấp trung quy là yếu, cho dù là có đội ngũ bảo hộ, cũng có chút gánh không được. Thỉnh thoảng liền sẽ chịu hơn mấy lần, trên thân rất sắp ngọm rồi màu. Trần Diệp dành thời gian quay đầu, thấy thế trực tiếp một cái Phật quang phổ chiếu. Đã tấn thăng cấp 4 hắn, cái này trị liệu thuật cực kỳ tốt. Hai nữ trong nháy mắt khôi phục, lại mừng rỡ. Để Trần Diệp cảm thấy may mắn chính là tự mình cái này Phật quang phổ chiếu may mắn không có giảm bất lực sát thương hành vi. Bằng không thì cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Mấy người đội ngũ không ngừng hung manh hướng về phía trước, mặc cho chung quanh người áo đen càng tụ càng nhiều, đem bọn hắn bọc thành một cái đại cầu. Nhưng bọn hắn vẫn là cưỡng ép xé mở một đầu sinh tồn thông đạo. Đồng thời, thứ ánh sáng ngay tại phía trước. Dù sao những thứ này tà giáo thành viên cũng là người. Là người, liền sẽ biết sợ. Bọn hắn nhìn thấy mấy người này sức chiến đấu hung hãn như vậy, thật sự là e ngại, vậy mà bắt đầu hướng về sau trốn tránh. Huống chi, Trần Diệp Long Uy cũng là để bọn hắn khó chịu vô cùng. Mắt thấy cách đột phá ra chúng đây, còn kém cuối cùng mấy bước. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một cái trên mặt văn long manh hán thân ảnh rơi xuống, chợt bạo trùng mà tới. Trần Diệp hơi một cảm ứng, lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Ít nhất là cấp 6 cao thủ. Bên cạnh Tần Đại Biển cũng kinh ngạc, nghiêm nghị nói, "Tránh ra, ta đến." Trần Diệp không có để, bởi vì biết không còn kịp rồi, mà lại đối phương đã khóa chặt tự mình, nói rõ là vì mình mà đến. Lúc này nhượng bộ, cùng muốn chết không có khác nhau. May mắn, lao tử còn mẹ nó giữ lại một chiêu đâu. Đại Phật sóng xung kích. Trần Diệp trên thân long ảnh bay múa, quấn quanh ở trên tay phải của hắn. Hắn dùng đại uy long quyền phối hợp đại Phật sóng xung kích cùng một chỗ sử dụng. Chỉ gặp một đạo đủ để khai sơn phá thạch kinh khủng ba động, ngang nhiên xông về phía trước. Cái kia ba động chỗ đến, cả mặt đất đều bị cày ra một đạo rãnh sâu, đồng thời đem tất cả người áo đen thân thể tất cả đều anh bạo, cuối cùng rơi vào cái kia sắc mặt đại biến văn long trên thân nam nhân. Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hoán tự mình linh. Hắn vậy mà cũng là động vật hệ, nhưng cũng không phải là huyễn tưởng loại, mà là tóc hối của ca. Nam nhân triệu hồi ra tự mình linh, sau đó hợp hai là một, biểu hiện càng thêm hung hãn cuồng bạo. Hắn đúng là hung hăng vọt tới sóng xung kích. Ầm ầm, nổ vang rung trời đại bạo phát. tóc hối cua ca cùng sóng xung kích đụng nhau nơi đó, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái đường kính mấy thước lớn hô sâu. Bụi mù nổi lên bốn phía, đám người ù tai, trong lúc nhất thời lại là có chút nghe không được đồ vật. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là tóc hối cua ca gánh không được thời điểm. Gia hỏa này lại quần áo tả tơi từ trong bụi mù lao ra. Mặc dù khỏe miệng mang máu, lại có vẻ như tổn thương cũng không nặng. Xem ra, hắn cũng có hộ thân linh khí. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, trên lệch lấy chí ít hai cái đại cảnh giới đâu. Chương 68, chỉ có thể nói, hào vô nhân tính. Bất quá cũng chính là sóng xung kích ngăn trở lần này. Để cái khác bốn cái lao sư kịp phản ứng. Tần đại biển xông lên trước, và tóc hối cua ca đụng thẳng vào nhau. Tóc hối cua ca mặc dù cứng hãn, thậm chí đẳng cấp so tần đại biển hơi cao một chút. Nhưng tần đại biển có thể bị chọn làm lao sư giám khảo, vẫn là chuyên môn đến bồi bốn một thiên tài đến giám thị. Lực chiến đấu của hắn cùng năng lực, cũng là không thể nghi ngờ. Lúc này song phương đúng là đánh cái tương xứng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời vô số lông vũ bay xuống. Những cái kia lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, phản phất tuyết rơi, tràn diện duy mỹ. Nhưng sau một khắc, những cái kia lông vũ bên trên lông tơ, vậy mà tất cả đều hóa thành phi châm, đối Trần Diệp mấy người nổ bắn ra mà tới. Cái khác ba cái lao sư lập tức đằng không mà lên, ngưng tụ vòng bảo hộ, phòng ngự ở những thứ này phi châm. Bất quá bọn hắn phòng ngự những thứ này phi châm. Những người áo đen kia cũng không có nhàn rỗi, thậm chí còn tới càng nhiều người áo đen. Hiển nhiên, đều là tóc hối cua ca cùng cái này phát ra lông vũ nam nhân triệu hoàn đến. Mắt thấy đại lượng người áo đen mãnh liệt mà đến, nhóm người mình sắp lâm vào khẩu chiến. Trần Diệp cắn răng một cái, mập mạp, Tô Nhã Mặc, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là ta cùng Mục Thanh Lam, chúng ta tách ra đi. Không được, hai người gánh không được bọn hắn. Vương Mập Mạp cái thứ nhất phản đối. Ta cùng Mục Thanh Lam không đi, bọn hắn liền sẽ tập hợp một chỗ. Nhưng chúng ta nếu là đi, bọn hắn thế tất sẽ tách ra. Đến lúc đó các ngươi dễ dàng lao ra khỏi vòng đây, chỉ có hai ta, mục tiêu nhỏ, cũng tốt thật hơn. Mục Thanh Lam, ngươi thấy thế nào? Trần Diệp cấp tốc hỏi. Mục Thanh Lam gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng chúng ta làm sao ra ngoài mới là mấu chốt. Dễ nói. Trần Diệp nắm lên một thanh quy nguyên đan, ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, trong cơ thể hắn linh trong nháy mắt bạo tăng. Long uy, đại phật sóng xung kích. Trần Diệp lập tức đối lên trước mặt đấm ra một quyền. Một đạo sóng xung kích ngang nhiên quét sạch mà đi. Mục Thanh Lam cũng là phối hợp cực kỳ là thời điểm. Gần đẳng phun ra một đạo laser, phối hợp với sóng xung kích, lại là sinh sinh đem người áo đen nhóm vòng vây, vênh ra một cái thông đạo. Đi. Trần Diệp giống lên một tiếng. Mục Thanh Lam gần đẳng ôm lấy Trần Diệp, sau lưng phun ra hỏa diễm, bay ra ngoài. Tô Nhã Mặc cũng là bắt lấy Vương Mập Mạp, muốn mang theo hắn đảo tẩu. Thật không nghĩ đến, Vương Mập Mạp trực tiếp đưa nàng cong lên đến, ta chạy, ngươi xuất thủ. Siêu. Vương Mập Mạp này chạy đúng là nhanh chóng, tốc độ so gần đẳng cũng không chậm. Tô Nhã Mặc vừa hướng chống đỡ một lần nữa xông tới người áo đen, còn dành thời gian túi đầu nhìn thoáng qua. A, giá bán một thứ 8000 vạn đũ phù giấy bay. Chỉ cần bổ sung năng lượng đầy đủ, có thể bộc phát ra có thể so với chiến cơ tốc độ. Vạn ác nhà tư bản. Vương Mập Mạp mắt thấy những người áo đen kia đuổi không kịp, lập tức đắc ý cười to, muốn truy ta. Các ngươi từ thời đại đá mới kiếm tiền, cũng đuổi không kịp ta à? Hôm nay liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút, kim tiền lực lượng. Nói xong, hắn còn về sau ném đi một cái tiểu hắc cầu. Lão sư, chạy a. Vụ nổ hạt nhân đạn. Vương Mập Mạp giống lên một tiếng. Tần đại biển bốn người và tóc hối của ca bọn hắn đều nghe được, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn không để ý tới địch nhân của mình, co cẳng liền chạy. Vụ nổ hạt nhân đạn, danh xưng là hơi co lại bản đạn hạt nhân. Mặc dù nói uy lực nổ tung, còn kém rất rất xa đạn hạt nhân phạm vi lớn như vậy. Nhưng một khi khoảng cách gần bạo tạc, liền xem như cấp 6 cao thủ cũng gánh không được. Những năm này, nhân loại có thể trấn trụ nhiều như vậy bí cảnh, không nhỏ một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nắm trong tay vụ nổ hạt nhân đạn nguyên nhân. Nhưng thứ này việc đời bên trên, căn bản không gặp được. Bởi vì nó luôn luôn bị phá sát quân đoàn nghiêm ngặt quản lý, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Liền xem như tà giáo nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng đều không lấy được. Bên ngoài trên chợ đen thậm chí bán được 10 ước một viên. Vẫn là có tiền mà không mua được. Tất cả mọi người muốn biết, mập mạp chết bầm này làm sao làm đến cái này mai vụ nổ hạt nhân đạn. Khẳng định tốn không ít tiền a. Mẹ nó, hào vô nhân tính a. Oeng. Vụ nổ hạt nhân đạn bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích, nương theo lấy một đóa mây hình nấm dâng lên, quét sạch bốn phía. Những cái kia không kịp đào tẩu người áo đen, trực tiếp bạo thể mà chết. Càng kinh khủng chính là, phương viên 500m trong vòng, trực tiếp bị thanh không. Đừng nói người áo đen nhóm, liền ngay cả hoa gì cây cỏ mục, chim thú trùng cá, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có. Chính là trên mặt đất có một nửa hình tròn hình, sâu đạt mười mấy thước hô to, bước lên quần quần nhiệt khí, cùng đủ để cho bất luận kẻ nào tinh thần thất thường phóng xạ. Cũng chính là tần đại biển bọn hắn chạy nhanh, bằng không thì lúc này đoán chừng bất tử, cũng là sống không được thời gian quá dài. Bọn hắn sáu cái cường giả, hoảng sợ ngồi dưới đất. Mà nó, mập mạp chết bầm này là ai a? Trên tư liệu rõ ràng nói hắn không có chút nào uy hiếp a. Tóc hối cua ca sợ không thôi, liên tiếp giận mắng. Tần đại biển mấy người cũng là cười khổ, đừng nói tà giáo. Liền ngay cả bọn hắn những lao sư này, cũng không nghĩ tới a. Chuyện này chỉ có thể nói, kim tiền lực lượng có đôi khi thật xa siêu nhân nhóm tưởng tượng. Rất nhanh, tóc hối cua ca kịp phản ứng, ngoa tạo, không đúng. Mấy tiểu tử kia đâu? Đám người nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nơi nào còn có Trần Diệp bóng của bọn hắn? Liền ngay cả Vương Mập Mạp đều chạy mất dạng. Hỏng. Truy. Tóc hối cua ca sốt ruột vô cùng, mang theo quân sư liền muốn truy. Tần Đại Biển cũng là sắc mặt khó coi, tự mình bảo hộ học sinh mất đi, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn tội quá lớn rồi. Bất quá bây giờ vấn đề không phải cái này. Mấy ca, giết. Tần Đại Biển cắn răng nghiến lợi xông về tóc hối của ca hai người. Cái khác ba cái lão sư cũng là cùng một chỗ lao đến. Tóc hối của ca sắc mặt khó coi vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Lúc đầu không phải là 10 phần chắc 9 một lần vây quét sao? Vì sao lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Vân vân. Vừa rồi Trần Diệp là thế nào xông ra vòng đây? Hắn giống như đầu tiên là cho mình một cái trọng quyền ngăn cản, sau đó lại mạnh mẽ từ trong đám người hoành mở một cái thông đạo. Tóc hối của ca con ngươi đột nhiên phóng đại. Cái này mẹ hắn là cấp 1. Nhà ai cấp 1 có thể làm được chuyện này đến? Mặc cho tóc hối của ca hai người hối hận tình báo có sai. Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam lại đã trốn ra ngoài thật xa, rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi này cao ngất, lại đường núi gập ghềnh. Muốn đi lên, hoặc là leo lên cao thủ, hoặc là biết bay. Ngược lại cũng coi là dễ thủ khó công địa phương. Mục Thanh Lam đem Trần Diệp buông xuống, tán đi gần đằng ngoại hình, sau đó lập tức ăn đan dược bổ sung. Vừa rồi ta giống như nghe được nổ tung, bọn hắn không có vấn đề a? Mục Thanh Lam lo lắng hỏi. Trần Diệp khoát khoát tay, ta đã nói rồi, đừng xem nhẹ mập mạp, trước đó cha hắn cho ta 1 tỷ, ta đem tiền tất cả đều đánh tới tài khoản của hắn bên trong, kết quả không có 2 ngày liền bị hắn tiêu hết, ta xem chừng hắn là cho mình trang bị một thân đồ vật bảo mệnh. Đừng nhìn những người kia nhiều, nhưng thật muốn đối phó 1 tỷ, vẫn còn có chút cật lực. Mục Thanh Lam nghe vậy, cũng không nhịn được cảm khái, hảo vô nhân tính a. Trần Diệp không nhiều lời, đứng ở trên ngọn núi, liếc nhìn bốn phía. Bởi vì độ cao nguyên nhân, hắn có thể nhìn thấy bốn phía đều tại tứ bề báo hiệu bất ổn. Hiển nhiên đều đã bạo phát đại quy mô chiến đấu. Lần này chỉ sợ phải chết không ít ta. Trần Diệp cảm khái nói. Theo lý mà nói, các lao sư cứu viện hẳn là rất nhanh mới đúng, vì cái gì còn không có động tĩnh. Mục Thanh Lam cũng đi tới, đứng tại Trần Diệp bên cạnh nhìn xuống dưới. Chương 69, lại gặp Vu Bân, sớm đánh. Trần Diệp hai người chính quan sát đâu, đã thấy nơi xa có vô số đạo điểm sáng như tinh thần giống như thắp sáng đại địa. Sau đó, một đạo 10 phần thô to cổ sáng dâng trào mà lên, ở trên bầu trời nổ tung, hóa thành một thanh cổ phát đao mổ heo đồ án. Lại, kéo dài không tiêu tan. Bức đồ án kia là phá sát quân đoàn. Bọn hắn tới cứu chúng ta. Mục Thanh Lam kích động kinh hô. Làm mọi người gặp rủi ro, tao ngộ nguy hiểm. Nhất là tại tha hương nơi đất khách quê người thân hãm nguy nan thời điểm. Là khát vọng nhất nhìn thấy quê quán người. Nếu như là quê quán quân người đến, kia đối gặp nạn chi người mà nói, càng là thần binh trên trời rơi xuống, cực độ vui vẻ sự tình. Dù là Mục Thanh Lam từ nhỏ gặp nhiều phá sát quân đoàn, thậm chí bản thân liền là mục đẹp trai trí nữ, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được lệ nóng doanh trọng, khó mà tự điều khiển. Trần Diệp thì là nhìn lên bầu trời cái kia thanh đao mổ heo, tràn đầy không hiểu. Hắn biết rõ, cái này đao mổ heo, nhưng thật ra là đời thứ nhất chiến thần, cũng là thứ nhất chiến thần ra cắt đại bác vũ khí. Ban đầu là ra cắt đại bác một tay tổ kiến nuôi dưỡng phá sát quân đoàn, cho nên để tỏ lòng tôn trọng cùng kỷ niệm, phá sát quân đoàn cờ sĩ huy chương, một mực là lấy chiến thần thanh này đao mổ heo vũ khí làm bản gốc vẽ. Chỉ bất quá Trần Diệp không nghĩ ra là vị kia đời thứ nhất chiến thần vì sao muốn chọn như thế vũ khí. Phải biết đời thứ nhất chiến thần linh thế nhưng là vũ khí hệ vũ trụ chiến hạm, dùng vũ trụ chiến hạm làm phá sát quân đoàn cờ sĩ huy trường, đây không phải càng bá khí. Cho nên đây thật ra là đại nhân vật ác thú vị. Trần Diệp đang nghĩ ngợi, Mục Thanh Lam nói ra, đi thôi, phá sát quân đoàn đang phát ra triệu hoán, chúng ta có thể đi nhờ giúp đỡ. Đừng bay, vẫn là dựa vào đi đi, chúng ta có thể nhìn thấy cái này triệu hoán, hoàn mỹ gia viên những người kia cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta như thế trắng trợn bay qua, tất nhiên sẽ bị bọn hắn thừa cơ đánh lén. Trần Diệp kéo lại nghĩ phải biến thân gần đằng Mục Thanh Lam. Mục Thanh Lam cũng kịp phản ứng, lập tức thu hồi linh, đúng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi qua. Phá sát quân đoàn khẳng định cũng sẽ phái người ra tiếp chúng ta, chỉ cần có thể cùng bọn hắn hội hợp, liền an nhiên không lo. Trần Diệp nhìn xem lòng tin 10 phần Mục Thanh Lam, chỉ là trong lòng thở dài. Ngốc cô nương a, người khác có lẽ có cơ hội an nhiên không lo. Có thể hai ta là bị để mắt tới mục tiêu chủ yếu a. Bất quá Trần Diệp cũng không có nhắc nhở Mục Thanh Lam. Sợ nàng không chịu nổi, tâm lý sụp đổ. Trần Diệp cũng không có thời gian cho nàng làm tâm lý phụ đạo công tác. Đi, xuống núi thôi, nhớ kỹ nhất định phải vạn phần cẩn thận. Phá sát quân đoàn đến, nhất định khiến những tên kia triệt để điên cuồng. Trần Diệp vẫn là khía cạnh nhắc nhở một chút. Mục Thanh Lam sắc mặt nghiêm nghị, đi theo xuống núi. Nơi này là một mảnh vùng núi, trung quanh đều là liên tiếp sơn phong. Mặc dù không bằng trong rừng rậm như thế, ánh mắt lại nhận nghiêm trọng trở ngại, nhưng cũng xác thực rất dễ dàng bị đánh lén. Tùy tiện một ngọn núi đằng sau, thậm chí là một khối tảng đá lớn đằng sau, cũng có thể chui ra địch nhân. Bên này có bầy rất đáng sợ con rối, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Trần Diệp dẫn đường, đồng thời dò hỏi. Mục Thanh Lam đưa lưng về phía Trần Diệp rút lui hành động, vẫn đang ngó chừng sau lưng tình huống, nói ra, nham thạch con rối, cực kỳ cứng rắn, lại am hiểu ngụy trang thành tảng đá. Trần Diệp hài lòng gật đầu, ngươi trả lời thật tuyệt, càng đồng chính là, chúng ta gặp được. Mục Thanh Lam kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không có cái gì. Trần Diệp chỉ vào xa xa một khối đá, hướng hắn nã pháo. Mục Thanh Lam không do dự, trực tiếp dùng linh huyễn hóa thành một thanh pháo máy. Kia là nàng lấy từ gần đạm trên người. Vang một tiếng, tảng đá kia nổ tung, hóa thành một con không trọn vẹn màu nâu xanh con rối. Cái kia con rối là từ từng khối tảng đá liều gom lại, nhìn xem liền rất cứng rắn. Lúc này nó nổi giận xung lại. Không riêng nó, còn có mặt khác hai con nham thạch con rối triệt hồi ngụy trang, cùng một chỗ lao đến. Trần Diệp hô một tiếng cẩn thận dưới chân, liền vọt tới. Cái này ba cái tượng gỗ, một con lửa tàn, hai con cấp 2, hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Diệp một quyền một cái, ba quyền co. Soạt. Tảng đá vỡ vụn âm thanh truyền đến. Trần Diệp quay đầu, chỉ thấy Mục Thanh Lam đang đứng tại một đống đá vụn bên trên. Nham thạch con rối năng lực chính là thao túng tảng đá, có thể để mặt đất chui ra sắc bén rồi đá. Bất quá phát động hiệu quả sẽ khá chậm, cho nên Trần Diệp xử lý bọn hắn về sau, bọn hắn cũng mới tới kịp phát ra một cái. Vẫn là đối Mục Thanh Lam. Mục Thanh Lam ngược lại là nhẹ nhõm đánh nát rồi đá. Đi thôi, con đường phía trước bên trên còn có rất nhiều loại vật này. Những cái kêu hoàn mỹ gia viên gia hỏa, cũng không biết là hù dọa những thứ này con rối, vẫn là có biện pháp thôi động bọn chúng. Ta cảm giác chung quanh con rối tựa như là trở nên nhiều hơn. Trần Diệp vừa đi vừa nói. Mục Thanh Lam không có Trần Diệp nhẹ nhàng như vậy. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, phòng bị lúc nào cũng có thể đến đánh lén. Trần Diệp cứ như vậy một đường hướng về phía trước, thỉnh thoảng gặp gỡ một nhóm nham thạch con rối, chiến đấu một trận. Trong thời gian này hắn cùng Mục Thanh Lam là thay phiên chiến đấu. Hắn tốc độ lên cấp ngược lại là bình thường, nhưng Mục Thanh Lam tốc độ lên cấp lại rõ ràng tăng lên. Liên tại bọn hắn sắp đi ra vùng núi thời điểm, Mục Thanh Lam đã tăng lên tới 2.2 cấp, mà liên tại trước mặt còn thừa lại một ngọn núi, lật qua liền có thể rời đi mảnh đất này khu thời điểm. Trần Diệp nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó có cái con rối tu chỉnh chỗ. Mục Thanh Lam hơi kinh ngạc, lúc này, ngươi còn muốn lấy cầm tới linh hồn bảo thạch, tranh tài bài vị đâu? Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ trường học đã tuyên bố lần này thi đấu không còn giá trị rồi? Lại nói, nhiều làm chút linh hồn bảo thạch luôn luôn có chỗ tốt. Ai biết cái kia thần sứ có hay không đến nơi đây? Trần Diệp giải thích nói. Mục Thanh Lam căng thẳng trong lòng, thần sứ tốt nhất không đến, không trải qua đi một chuyến cũng tốt. Hai người bọn họ từ bỏ rời núi, cùng một chỗ bỏ lên trên sơn phong. Cũng là xảo. Hai người bọn họ mới vừa lên đến, liền gặp được đối diện cũng xuất hiện mấy người. Khéo lộ Vu Bân, lại gặp mặt. Trần Diệp cười tủm tỉm ngoắc. Ở phía đối diện bò lên mấy người, rõ ràng là Thiên Long Nhân Vu Bân. Vu Bân còn mang theo ba người kia tổ tiểu đệ, vừa leo lên núi tới bọn hắn, cũng nhìn được Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam. Lập tức, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, "Trần Diệp, ngươi tới nơi này làm gì?" Trần Diệp liếc qua xa xa tảng đá phòng, nói ra, "Đương nhiên là tới bắt linh hồn bảo thạch. Nơi này là chúng ta phát hiện trước." Vu Bân một tiểu đệ quát, "Ngươi làm ta mù? Ta thế nhưng là tận mắt thấy, chúng ta song phương là đồng thời lên núi." Trần Diệp nhíu mày. Vậy tiểu đệ nói không ra lời, chỉ có thể theo dệt vô cớ nói, chúng ta kỳ thật trước đó liền đã tới, chỉ là xuống núi truy sát con rối, hiện tại mới trở về. Trần Diệp lại không đốc, làm sao có thể bị cái này hoang ngôn lừa gạt. Lại nói, toàn chi mưa đạn tại tiểu đệ trên mặt vẽ lên cái cự đại đỏ ít, còn nổi lơ lửng mấy chữ. Hắn nói dối. Trần Diệp lập tức nói ra, đây không phải đúng dịp sao. Kỳ thật ta hôm qua chính là chỗ này, cũng là phát hiện con rối, hạ đuổi theo giết. Ngươi nói con người của ta à, chính là yêu trăng bức, cái kia con rối đều dọa đến chạy xuống núi. Ta không thừa cơ vơ vét bên trong linh hồn bảo thạch đào tẩu, còn hấp tấp đuổi theo giết người ta, vẫn là tập thể trước đuổi theo giết, ta tại sao phải làm như vậy đâu, các ngươi đoán một cái là nguyên nhân gì? Vậy tiểu đệ biết Trần Diệp đây là trào phúng tự mình hoang ngôn đâu, lập tức á khẩu không trả lời được. Mà Vu Bân thấy thế, quát khẽ nói, ít nói lời vô ích, ai còn sống, ai liền cầm xuống nơi này. Chương 70, thế hệ tương truyền huyết mạch, quý tộc vinh quang. Vu Bân mặc dù nói sẽ ở học viện thi đấu thời điểm, lại khiêu chiến Trần Diệp. Nhưng lúc này cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huống chi Trần Diệp sau lưng Mục Thanh Lam tựa như là cô vợ nhỏ, theo sát Trần Diệp, cái này khiến Vu Bân càng thêm nhận lấy kích thích. Vu Bân bạo trùng mà đến, phát ra khí thế đúng là đã tăng lên tới cấp 3. Hắn so Trần Diệp nhập Trấn Quốc học viện sớm mấy năm, lại thêm bản thân cũng xuất thân đại gia tộc, nhận bồi dưỡng, tài nguyên đều là đỉnh tiêm, cho nên có thể làm được bất quá 20 tuổi liền lên tới cấp 3. Giảng đạo lý, cái này kỳ thật đã siêu việt phần lớn người, thật giống như thu nhập một tháng hơn bạn liền có thể vượt qua trên xã hội phần trăm 99 người đồng dạng. Có rất nhiều người kỳ thật cả một đời đều không đạt được cấp 3. Nhưng vấn đề chính là, có đôi khi thế giới này là không cùng ngươi giảng đạo lý, nhất là làm ngươi đối mặt treo bức thời điểm. Trần Diệp nhìn cả người dùng hỏa, xông tới Vu Bân, đồng dạng một quyền đập tới. Hắn thậm chí đều không có triệu hoán linh, càng không có sử dụng bất kỳ linh khí. Cứ như vậy thật đơn giản, dùng nhục thân đánh một quyền. Ầm. Song quyền đụng nhau. Vu Bân kêu lên một tiếng đau đớn, đang đăng đăng ngược lại lui ra ngoài mấy bước. Hắn ngọn lửa trên người càng là lấp loé không ngừng, chứng minh hắn linh chính kích đãng không thôi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi làm sao có thể hoàn toàn vô dụng linh, liền có thể đánh lui ta? Vu Bân không dám tin điên cuồng gào thét. Ba người kia tổ tiểu đệ cũng ngập bức. Trần Diệp nhún nhún vai, ngươi ngâm lại xem, dùng lục thân đánh lui ngươi duy nhất khả năng là cái gì? Vu Bân mặc dù cuồng, nhưng không đốc. Nghe được Trần Diệp, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ, tràn đầy không dám tin, chẳng lẽ ngươi đã lên tới cấp 4 rồi? Đây không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Vu Bân gầm thét không ngừng, mà lại lần nữa xông lại. Hắn toàn lực kích hoạt tự mình linh. Một tôn hỏa diễm quân vương ra hiện ở phía sau hắn. Viêm đế, bạo viêm lưu tinh. Vũ Bân gầm thét, nắm đấm hung hăng nện xuống đồng thời, sau lưng viêm đế cũng là đem thiêu đốt hỏa quyền đập tới, phản phất một cái lưu tinh từ phía chân trời đánh tới. Không riêng mang theo thiêu đốt hết thể nhiệt độ cao, còn có mãnh liệt khí áp lực trùng kích. Trần Diệp cánh tay phải bỗng nhiên hiện ra kim cương chi sắc, sau đó một quyền đối qua đi. Ầm. Viêm Đế nắm đấm sinh sinh bị đánh bạo. Mà Vu Bân thì là phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài. Một đến cấp 9. Mỗi cấp 3 là một cái đại khảm. Thậm chí có người đã từng nói, đang thức tỉnh người bên trong, cấp 3 cùng cấp 4 chi ở giữa chênh lệch, có khả năng so Hải Nhi cùng người trưởng thành chênh lệch còn lớn hơn. Đương nhiên, vẫn là câu cách luôn kia. Hết thể kinh nghiệm cùng quy tắc đều muốn đem treo bức bài trừ bên ngoài. Bởi vì treo bức, không chút nào giảng đạo lý. Vu Bân phun máu bay đến nơi xa, hung hăng quẳng xuống đất. Cái kia ba tiểu đệ cũng ý đồ tiếp được hắn, nhưng không có nhận ở, còn bị đụng tê lên một tiếng đau đớn, ngược lại lui ra ngoài. Dù sao, bọn hắn cũng liền cấp 2 mà thôi. Tổ ba người hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất thống khổ Vu Bân, lại nhìn xem Trần Diệp. Bọn hắn thật sự là khó mà tin được. Cái này mới đến Trấn Quốc Học viện không đến một tháng tiểu tử, là làm sao làm được ngay cả thăng mấy cấp, còn nhẹ lòng trả đạp lao đại bọn họ. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả một mực đi theo Trần Diệp bên người Mục Thanh Lam, đều có chút chịu không được Trần Diệp dũng mãnh. Trần Diệp nhìn xem không chịu tiếp nhận Vu Bân, có chút nhún vai. Kỳ thật lúc đầu Trần Diệp cảm thấy cái này Vu Bân người này đi, nói trắng ra là chính là cái xem thường dân chúng bình thường quan nhị đại. Hai người lúc đầu cũng không có thủ, chân chính kết thủ vẫn là tại Mục Thanh Lam trong chuyện này. Thông qua hắn tại quan hệ hữu nghị tiệc tối bên trên khuyên nói mình cái kia lời nói, Trần Diệp mới hiểu được. Vu Bân mặt ngoài khách khí với Trần Diệp, bắt nguồn từ thiên phú của hắn, nhưng chân chính dính đến lợi ích thời điểm, nội tâm vẫn là mười phần khinh thường, cho rằng Trần Diệp không xứng cùng hắn cạnh tranh. Bằng không thì tại Trần Diệp thuyết phục hắn không muốn dây dưa Mục Thanh Lam thời điểm, Vu Bân phản ứng cũng không phải là kinh ngạc Trần Diệp tại sao muốn không biết trời cao đất rộng. Cũng đại khái là từ ngày đó bắt đầu, hai người bắt đầu kết thủ. Sắp từ nói, là Vu Bân cửu thị Trần Diệp, bởi vì hắn luôn luôn bị người bưng lấy cao cao. Trần Diệp là cái thứ nhất dám dâm hắn. Lúc này cũng là như thế. Hắn bây giờ thua ở Trần Diệp trong tay, tràn đầy không cam tâm, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta một lần, liền có thể nhiều đến ý, ta sẽ còn trở lại. Được rồi, nhưng là ngươi bây giờ cần phải đi. Trần Diệp phất phất tay. Vu Bân cắn răng đứng dậy, nhìn chằm chằm Mục Thanh Lam một nhãn, chúng ta vốn phải là môn đăng hộ đối, huống chi ta cũng đuổi ngươi lâu như vậy. Trước đó ngươi không đáp ứng, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, một mực không có so đo. Thật không nghĩ đến ngươi chọn đi cùng với hắn. Vâng, không sai, hắn cũng là cấp độ SSS. Nhưng có đôi khi, không chỉ nhìn đẳng cấp, chúng ta còn phải xem xuất thân. Trần Diệp nhíu mày, nhìn bình xét cấp bậc, xem xuất thân, ngươi kết giao bằng hữu còn phải xem nhiều như vậy, có mệt hay không à? Mục Thanh Lam cũng là như thế này cảm thấy, Vu Bân, ta và ngươi không giống. Ta xưa nay sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, trừ phi hắn làm nhiều việc ác. Ta có thể cho phép ngươi xem thường bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không cho phép ngươi tùy tiện gả cho bất luận kẻ nào. Vu Bân cười lạnh phản bác, sau đó lại nhìn về phía Trần Diệp, ngươi cũng đã biết huyết mạch. Biết ta có. Trần Diệp nói. À, ta điều tra ngươi cái kia huyết mạch là cùng Lục Vân Sương tiến vào một lần phế đô về sau mới đột nhiên xuất hiện. Mà theo ta được biết, phế đô bí cảnh trước đó có một con phong bạo lôi long bị phá sát quân đoàn truy sát hồi lâu, lại tại nó một lần ngoài ý muốn đào thoát sau bị người tiệt hồ. Chắc hẳn chính là ngươi đạt được phong bạo lôi long, lại không biết dùng thủ đoạn gì đạt được tên kia huyết mạch ta. Nhưng liền xem như ngươi đạt được thì thế nào, cũng là không thuần cấp thấp huyết mạch, lại chỉ có thể có một bộ phận mà thôi, đúng không? Dù sao chỉ có chúng ta loại này chân chính thế gia, thế hệ đều là đẳng cấp cao giác tỉnh giả gia tộc, mới có thể thức tỉnh chân chính cao đẳng huyết mạch. Đây mới là chúng ta cần còn cao cấp hơn cấp thông hôn thông gia nguyên nhân, hiểu không? Vu Bân tự tin lại kích động không ngừng diễn thuyết, để Trần Diệp ngược lại là biết rất nhiều thứ. Dù sao Lục Vân Xương cho tới bây giờ không có đề cập với hắn huyết mạch sự tình. Nguyên lai huyết mạch là đẳng cấp cao giác tỉnh giả thông ra mấy đời về sau mới có thể sinh ra. Khó trách Vu Bân sẽ cuồng. Chắc hẳn hắn gia tộc này cũng là có huyết mạch. Trần Diệp lại nhìn về phía Mục Thanh Lam, ngươi cũng có huyết mạch à? Có, nhưng còn không có thức tỉnh. Mục Thanh Lam nói khẽ. Trần Diệp gật đầu, vậy xem ra thần khiến cho bọn hắn nghĩ muốn giết ngươi, cũng không riêng gì bởi vì ngươi là mục đẹp trai chi nữ, bọn hắn là sợ ngươi thức tỉnh huyết mạch về sau biến thành cái thứ hai mục đẹp trai.